Chương 687, mà tôn hóa thân. Hủy diệt chi vương xuất thủ. Chương 687, mà tôn hóa thân. Hủy diệt chi vương xuất thủ. Đã sư tôn đều không thể xác định, vậy liền mang ý nghĩa, hắn tuyệt đối không có thể là nhân tộc ta khổ sở khổ truy tìm khí vận chi tử. Đã như vậy, vậy ta liền ứng làm quả quyết đem hắn chém giết, đem hắn trên người khí vận chi lực chiếm làm của riêng. Khương gia thiên tôn thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt, phản phất đã làm ra quyết định sau cùng. Lời của hắn trong không khí quanh quẩn, mang theo từng kia hàn ý mà thiên đạo hóa thân đang nghe cái này Khương gia thiên tôn quyết định về sau, vậy mà trầm mặc không nói, tựa hồ đối với quyết định của hắn biểu thị ngầm thừa nhận. Nhìn thấy thiên đạo hóa thân vậy mà không có biểu thị phản đối, Khương gia thiên tôn hai con người bỗng nhiên sáng lên, phản phất hai tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt xua tán đi trùng quanh hắc ám. Ánh mắt của hắn trở nên càng nóng bỏng, thậm chí đã bắt đầu ở trong lòng âm thầm tính toán bắt đầu, phải chăng hẳn là thừa dịp cái này tuyệt hảo thời cơ, lập tức cất bước đi ra ngoài. Nếu như hắn có thể thành công địa chém giết Lục Huyền, như vậy không chỉ có thể đem Lục Huyền trên thân ẩn chứa nhân tộc khí vận chi lực đều đặt vào trong túi, càng có thể thuận thế cướp đoạt cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi thiên đế đại đạo. Đây chính là vô số thiên tôn tha thiết ước mơ cơ duyên a. Nhưng mà, làm Khương gia thiên tôn ánh mắt đảo qua chung quanh những cái kia giống như là con sói đói nhìn chằm chằm thiên tôn nhóm lúc, trong lòng của hắn xúc động lập tức bị một cô mãnh liệt lý trí chô áp chế. Những ngày này tôn nhóm có thể đều không phải là đèn đã cạn dầu, bọn hắn đồng dạng đối Lục Huyền trên người nhân tộc khí vận chi lực cùng thiên đế đại đạo nhìn chằm chằm. Hiện tại còn không phải xuất thủ thời cơ tốt nhất. Khương gia thiên tôn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết rõ, tại như thế đông đảo cường địch vây quanh tình huống dưới, hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, hắn nhất định phải chờ đợi một cái tuyệt đối cơ hội thích hợp, bảo đảm tại mình chém giết Lục Huyền, cướp đoạt thiên đế đại đạo về sau, còn có thể lông tóc không tổn hao gì toàn thân trở ra. Ngay tại Khương gia thiên tôn cùng thiên đạo hóa thân âm thầm giao lưu đồng thời, hư không bên trên hủy diệt chi vương cùng ma tộc thiên tôn ở giữa cuộc chiến, đã giống như là núi lửa phun trào triệt để bộc phát ra. Ma tộc thiên tôn mặt trầm như nước, hắn vung tay lên, một cỗ ma khí ngập trời như mãnh liệt sóng dữ quét sạch thiên địa. Cái này ma khí như là màu đen cự long, dương nhanh múa đuốt, gầm thét trên không trung bay múa. Chỉ gặp cái kia ma khí bên trong, từng đầu pháp tắc xiển xích như ẩn như hiện, bọn chúng bị ma khí quấn quanh, lóe ra quỷ dị quang mang. Những này pháp tắc xiển xích giăng khắp nơi, như là một trường to lớn lưới, đem hư không một mực phong tỏa, không cho hủy diệt chi vương lưu lại mảy may cơ hội chạy thoát. Đột nhiên, ma tộc thiên tôn bỗng nhiên dậm chân một cái, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Trong chốc lát, vô số mạng nện đồng dạng lực lượng pháp tắc từ dưới chân hắn phun ra ngoài, như là một cỗ cường đại năng lượng dòng lũ, cấp tốc bao trùm toàn bộ hư không. Những này lực lượng pháp tắc tại hủy diệt chi vương chung quanh xen lẫn quấn quanh, trong chớp mắt liền diễn hóa xuất một tòa vô biên vô tận chiến trường. Trên chiến trường, lực lượng pháp tắc cuồn cuộn nhấp nhô, hình thành từng đạo to lớn khe rãnh cùng dãy núi, phảng phất là một cái tràn ngập vô tận nguy cơ thế giới. Ma tộc thiên tôn vững vàng đứng tại phía trên chiến trường này, phía sau hắn, ma tộc đại đạo chậm rãi hiện hiện. Tại cái kia đại đạo bên trong, một vòng màu đen mặt trăng lặng yên dâng lên, tản ra làm người sợ hãi hắc ám khí tức. Cái này màu đen mặt trăng treo cao tại ma tộc thiên tôn đỉnh đầu, tựa như một cái thần bí tồn tại, nó tung xuống đen kịt ánh trăng giống như là mực nước đậm đặc, đem trọn cái chiến trường đều bao phủ tại đen kịt một màu bên trong. Đúng lúc này, làm cho người ngạc nhiên một màn phát sinh. Từ cái kia màu đen ánh trăng bên trong, từng tôn thực lực cường đại ma tôn hóa thân chậm rãi đi ra. Những này ma tôn hóa thân cùng ma tộc thiên tôn giống như lúc, trên người của bọn hắn tản ra khí tức kinh khủng, phản phất là từ trong địa ngục đi ra ác quỷ. Trong nháy mắt, khoảng chừng 16 đạo ma tôn hóa thân xuất hiện tại phía trên chiến trường này. Bọn hắn giống như ưu linh, lơ lửng tại chiến trường trung quanh, đem hủy diệt chi vương chăm chú địa vây quanh ở giữa, tạo thành một cái kín không kẽ hở vòng vây. T. Trong đám người đột nhiên truyền đến một trận hít khí lạnh thanh âm, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình đồng dạng. Ma tôn hóa thân. Đây chính là ma tộc cường đại nhất thần thông thứ nhất a, hóa thân thần thông. Có người khiếp sợ hô, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Từ xưa đến nay, có thể tu thành chín đạo hóa thân người đã là vượng mao lân giác tồn tại, mà bây giờ cái này ma tôn vậy mà tu thành trọn vẹn 16 đạo ma tôn hóa thân. Đây quả thực là kinh thế hai tục, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này sao có thể? Có người tự lẩm bẩm, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nhưng mà, sự thật liền bày ở trước mắt, cái kia 16 đạo ma tôn hóa thân như núi lớn đứng sừng sững ở bên trong hư không, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều bị cái kia 16 đạo vô cùng cường đại ma tôn hóa thân hấp dẫn, phản phất bọn chúng liền là thế giới trung tâm, không người có thể coi nhẹ bọn chúng tồn tại. Liền ngay cả hư không bên trên, cái kia đang tại dung hợp tiên đế đại đạo Lục Huyền, cũng bị một màn này thật sâu hấp dẫn. Ánh mắt của hắn đồng dạng chấn động vô cùng nhìn về phía những ma tôn đó hóa thân, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. T. Lục Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn trước mắt cảnh tượng, vậy mà khoảng chừng 16 tôn ma tôn hóa thân. Cái này ma tộc hóa thân thần thông, thật sự là quá cường đại. So ta biết ảnh phân thân thần thông còn lợi hại hơn nhiều a. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm những ma tôn đó hóa thân, trong lòng dâng lên một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Cái này ma tộc hóa thân thần thông đến tột cùng là như thế nào một loại pháp môn đâu? Vì sao có thể cường đại như thế? Lục Huyền hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn biết, bây giờ không phải là tìm tòi nghiên cứu cái này ma tộc hóa thân thần thông thời điểm, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, dung hợp thiên đế đại đạo. Nhưng trong lòng của hắn thủy chung đối cái này ma tộc hóa thân thần thông nhớ mãi không quên. Nếu như không phải là bởi vì thời gian cấp bách, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lập tức bắt đầu thôi diễn môn thần thông này. Thế nhưng, hắn hiện tại căn bản không có thời gian dư thừa.
hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung ở dung hợp thiên đế trên đại đạo, không thể có chút nào phân tâm. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như không thể mau chóng hoàn thành chứng đạo, không chỉ có chính hắn gặp phải nguy hiểm to lớn, liền ngay cả trật tự chi chủ cùng hủy diệt chi vương cũng có thể sẽ vì vậy mà hy sinh. Hắn tuyệt đối không có thể làm cho xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mau chóng hoàn thành dung hợp thiên đế đại đạo quá trình. Ngay tại Lục Huyền quyết định, chuẩn bị đem tất cả lực chú ý đều đặt ở dung hợp thiên đế trên đại đạo lúc, hủy diệt chi vương đột nhiên xuất thủ. Chỉ gặp hủy diệt chi vương thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại những ma tôn đó hóa thân trước mặt. Hắn thần thông nhìn lên đến cũng không hoa lệ, thậm chí có thể nói là có chút mộc mạc, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại cực kỳ khủng bố. Hủy diệt chi vương công kích giống như một đạo tia chớp màu đen, thẳng tắp bổ về phía những ma tôn đó hóa thân. Trong chớp mắt, tia chớp màu đen liền cùng ma tôn hóa thân hung hăng đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt, phản phất vũ trụ tận thế đồng dạng, ở trong tay của hắn hội tụ thành một cái to lớn vô cùng cối xay. Chương 688, đỉnh phong chi chiến, Trừ Thiên chấn động. Chương 688, đỉnh phong chi chiến, Trừ Thiên chấn động. Cái này cối xay toàn thân đen kịt, phía trên hiện đầy vô số dữ tợn đường vân, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Theo hắn một tiếng gầm thét, cối xay như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, đột nhiên từ trong hư không nghiền ép lên đi. Nơi nó đi qua, không gian đều bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng rít. Cái kia vô số ma tôn pháp tắc xiềng xích, tại cái này kinh khủng cối xay trước mặt, liền như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị nghiền nát trở thành vô số mảnh vỡ. Mà cái kia ma tôn hóa thân, càng là không hề có lực hoàn thủ, bị trực tiếp chấn áp tiến vào cối xay bên trong. Làm cản, một tiếng gầm thét dường như sấm sét vang lên, ma tộc thiên tôn rốt cục ngồi không yên. Thân ảnh của hắn tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, trong nháy mắt liền cùng hủy diệt chi vương chém giết ở cùng nhau. Cái này hai tôn đỉnh phong thiên tôn giao thủ, đơn giản liền là một trận hủy thiên diệt địa tai nạn. Bọn hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận uy năng, hư không tại bọn hắn công kích đến không ngừng vỡ nát, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn bị vỡ ra đến. Vô luận là hủy diệt chi vương vẫn là ma tộc thiên tôn, đều là chân chính cường giả tối đỉnh, thực lực của bọn hắn đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Trong lúc nhất thời, hai người đánh cho khó hòa giải, dù ai cũng không cách nào chiếm thượng phong, trận này kinh thế hai tộc chiến đấu hấp dẫn ánh mắt mọi người. T. Vực sâu hắc ám bên trong, lúc trước đã từng cùng thập quan vương chém giết hắc ám thiên tôn, lúc này cũng bị trên bầu trời chiến đấu hấp dẫn. Ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại ma tộc thiên tôn trên thân, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, nhịn không được hít sâu một hơi, không nghĩ tới cái này ma tộc thiên tôn thực lực, vậy mà đã kinh khủng đến loại tình trạng này. Ma tộc, đây chính là một cái cực kỳ cường đại chủng tộc a. Thực lực của bọn hắn thâm bất khả chắc, làm cho người e ngại. Nhất là ma tộc thiên tôn, càng là cường giả bên trong cường giả, hắn uy danh truyền xa, chấn nhiếp chư thiên. Trong truyền thuyết, mỗi một thời đại ma tộc thiên tôn đều là chiến lược đỉnh phong tồn tại, bọn hắn có được lực lượng hủy thiên diệt địa, không người có thể cùng chống lại. So sánh với, Hủy Diệt Chi Vương mặc dù cũng là một tôn cổ lao thiên tôn, nhưng hắn tu hành dù sao chỉ là hủy diệt đại đạo, cũng đã từng vô cùng cường đại ma tộc đại đạo so sánh, vẫn là kém hơn một chút. Nhất là trước mắt vị này ma tộc thiên tôn, hắn thực lực đơn giản đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là cùng thập quan vương so sánh, chỉ sợ cũng khó phân thắng bại, tương xứng. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, Hủy Diệt Chi Vương vậy mà như thế cuồng vọng, đối ma tộc thiên tôn không sợ hãi chút nào. Đến tột cùng là ai cho hắn tự tin như vậy đâu? Phải biết, bọn hắn hắc ám sinh linh nhất tộc mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải không có cố kỵ. Tại cái này chư thiên bên trong, có một ít đã cường đại đến cực điểm chủng tộc, đúng là bọn họ hắc ám nhất tộc khắc tinh. Mà ma tộc, không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Bởi vậy, là ma tộc thiên tôn xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, vượt sâu hắc ám bên trong những cái kia hắc ám thiên tôn nhóm cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy cường đại như thế tồn tại, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Nhất là khi bọn hắn mắt thấy Hủy Diệt Chi Vương đối ma tộc thiên tôn thái độ lúc, càng là khiếp sợ đến cực điểm. Phải biết, những này hắc ám thiên tôn nhóm bên trong, có không ít người đều từng cùng Hủy Diệt Chi Vương giao thủ qua, biết rõ thực lực của hắn khủng bố cỡ nào. Nhưng mà, giờ phút này bọn hắn lại phát hiện, cho dù là Hủy Diệt Chi Vương, tại ma tộc thiên tôn trước mặt tựa hồ cũng lộ ra có chút niềm tin không đủ. Ha ha. Đúng lúc này, vực sâu hắc ám chỗ sâu nhất, cái kia thần bí thế giới một góc đột nhiên lần nữa hiện hiện ra, nương theo lấy một đạo thanh lãnh tiếng cười, phảng phất là từ vô tận trong bóng tối truyền đến đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Tại cái kia thần bí mà thế giới đặc thù bên trong, một vị thân mang trắng loãng như tuyết y phục cường giả, tựa như tiên nhân đứng lặng ở trong hư không, ánh mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nhìn chằm chằm hư không bên trên phát sinh hết thảy. Đôi mắt của hắn chỗ sâu tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó thâm thúy tính toán, để cho người ta khó mà suy nghĩ. Cùng lúc đó, tại chư thiên bên ngoài cấm khu hoàng triều bên trong, lấy càn hoàng cầm đầu những hoàng triều đó thiên tôn nhóm, cũng đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía hư không bên trên. Ánh mắt của bọn hắn giao hội cùng một chỗ, phản phất tại trao đổi ăn ý nào đó. Tại thập quan vương sau khi ngã xuống, những này hoàng triều thiên tôn nhóm rốt cục kìm nén không được nội tâm xúc động, nhao nhao bước ra chư thiên, đi tới hư không bên ngoài. Ở chỗ này, bọn hắn có thể rõ ràng mắt thấy đến thời khắc này đang tại trình diễn một màn. Khi bọn hắn ánh mắt chạm tới cái kia đột nhiên xuất hiện ma tộc thiên tôn lúc, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một trận rung động. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy cái kia nối liền trời đất ma tộc đại đạo lúc, tức thì bị sự hùng vĩ chấn nhiếp. Nhưng mà, tại cái này rung động phía sau, trong ánh mắt của bọn hắn lại đều lóe ra tính toán quan mang. Càn Hoàng. Đột nhiên, một tôn hoàng triều thiên tôn mở miệng nói ra, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Càn Hoàng. Bây giờ thập quan vương đã qua đời, cũng chỉ còn lại có hắn cái này tiểu đồ đệ. Như vậy, truyền thuyết kia bên trong 10 tuyệt võ đạo, phải chăng liền muốn rơi vào các ngươi đại Càn Hoàng triều trong tay nữa nha? Càn Hoàng cùng thập quan vương ở giữa, mặc dù có huynh đệ danh phận, nhưng trên thực tế quan hệ giữa bọn họ lại tràn đầy mâu thuẫn cùng địch ý. Hai vị này hoàng triều chi chủ lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, nhiều năm qua Càn Hoàng một mực đang trăm phương ngàn kế địa lập mưu như thế nào tính toán thập quan vương, lấy cướp đoạt cái kia cử thế vô song 10 tuyệt võ đạo, từ đó là đại Càn Hoàng triều bồi dưỡng được vị thứ hai thiên tôn cường giả. Bây giờ thập quan vương bất hạnh bỏ mình, Càn Hoàng rốt cục kìm nén không được, đi ra chư thiên. Mục đích của hắn rõ ràng, chính là vì đạt được thập quan vương để lại 10 tuyệt võ đạo. Nghe tới có người dùng châm chọc khiêu khích ngữ khí nói lúc, Càn Hoàng cũng không toát ra chút nào để ý, ánh mắt của hắn tựa như tia chớp sắc bén, trực tiếp nhìn về phía Lục Huyền vị trí. Bởi vì trật tự chi chủ cùng hủy diệt chi vương bảo hộ nghiêm mật, Lục Huyền có thể thuận lợi đến thiên đế đại đạo bên ngoài. Lúc này Lục Huyền tựa như một viên sáng chói tinh thần, treo cao với thiên đế đại đạo trên không. Hắn toàn thân tản mát ra khí thế cường đại, cùng thiên đế đại đạo hô ứng lẫn nhau giao hòa. Lục Huyền thi triển ra Hỗn Độn Thiên Đế Quyết, môn này tuyệt thế công pháp dưới sự thôi thúc của hắn, phóng xuất ra vô tận uy năng. Trên người hắn khí thế như là mãnh liệt sóng cả, cùng thiên đế đại đạo lực lượng lẫn nhau khuấy động, lẫn nhau xen lẫn. Một khi loại dung hợp này triệt để hoàn thành, Lục Huyền sẽ thu hoạch được một loại hoàn toàn mới thiên tôn đại đạo. Với lại, đây cũng không phải là phổ thông thiên tôn đại đạo, mà là trong chư thiên cường đại nhất thiên đế đại đạo. Càn Hoàng ánh mắt như là chim ưng đồng dạng, chăm chú địa tập trung vào Lục Huyền, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, nếu như lúc này quả quyết xuất thủ, lấy thực lực của hắn, tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn có thể thành công ngăn cản Lục Huyền chứng đạo. Nhưng mà, Càn Hoàng cũng không có lập tức khai thác hành động. Hắn biết rõ, cho dù hắn thành công ngăn trở Lục Huyền chứng đạo, truyền thuyết này bên trong Thiên Đế Đại Đạo cũng chưa chắc sẽ như ước nguyện của hắn mà rơi vào trong tay của hắn. Dù sao, cái này chư thiên phía trên những thiên tôn đó nhóm, giờ phút này đều như là hổ đói vồ mồi đồng dạng, nhìn chằm chằm Thiên Đế Đại Đạo cục thịt béo này đâu. Huống chi, liền ngay cả bên cạnh hắn những này hoàng triều thiên tôn nhóm, cũng đều đúng Thiên Đế Đại Đạo nhìn chằm chằm, tình thế bắt buộc. Có thể nói, hiện tại nếu ai cái thứ nhất đứng ra đến cướp đoạt ngày này đế đại đạo, vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích, gặp các phe vây công cùng công kích. Càn Hoàng ánh mắt phi tốc chuyển động, để cho người ta khó mà nắm lấy hắn đến cùng đang tự hỏi thứ gì. Hắn tựa hồ tại cân nhắc lợi hại, lo lắng lấy các loại khả năng tình huống cùng hậu quả. Chương 689, kinh thiên lịch chuyển. Thập quan vương còn sống. Chương 689, kinh thiên lịch chuyển. Thập quan vương còn sống. Hư không bên trên, một mảnh tĩnh mịch, phản phất thời gian đều ở nơi này dừng lại. Nhưng mà, ngay tại trong vùng hư không này, Lục Huyền chính hết sức chăm chú điệu tìm hiểu thiên đế đại đạo. Tâm cảnh của hắn như là bình tĩnh mặt hồ đồng dạng, không có chút nào gợn sóng. Đột nhiên, Lục Huyền trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, phản phất có thứ gì trọng yếu tại Thiên Đế Đại Đạo bên trong chờ đợi hắn đi phát hiện. Hắn không chút do dự thôi động Hỗn Độn Trọng Đồng, đem uy lực phát huy đến cực hạn, nhìn chằm chằm Thiên Đế Đại Đạo chỗ sâu. Đúng lúc này, một cái dấu ở Thiên Đế Đại Đạo bên trong linh hồn dần dần nổi lên. Lục Huyền nhịp tim đột nhiên tăng tốc, thân thể của hắn bởi vì kích động mà khẽ run. T. Đây là Sư Tôn. Sư Tôn hắn còn sống. Lục Huyền mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem cái kia linh hồn, cái kia lại là sư tôn của hắn, Thập Quan Vương linh hồn. Lục Huyền muốn cho là Thập Quan Vương đã tại Thiên Địa Thần Lôi Vành kích hạ hôi phi yên diệt, đột nhiên xuất hiện này phát hiện, để hắn mừng rỡ như điên. Ngay tại Lục Huyền ánh mắt cùng Thập Quan Vương linh hồn đối mặt trong nháy mắt, Thập Quan Vương linh hồn tựa hồ cũng cảm nhận được hắn tồn tại, vậy mà nhếch miệng cười một tiếng, phóng khoáng nói, ha ha ha, còn tốt có ngày này đế đại đạo để cho ta ở thân, ta mới có thể may mắn trốn qua một kiếp. Nghe được Thập Quan Vương giải thích, Lục Huyền rốt cuộc hiểu rõ vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, tại Thiên Địa Thần Lôi hạ xuống trong nháy mắt, Thập Quan Vương lợi dụng Thiên Đế Đại Đạo lực lượng, đem linh hồn của mình nhận dấu đi bắt đầu, từ đó tránh khỏi bị thần lôi phá hủy vận mệnh. Tại Thiên Địa Thần Lôi giáng lâm trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị xé nứt ra, vô tận lôi quang như cuồng triều mãnh liệt xuống. Mà tại cái này kinh khủng cảnh tượng bên trong, Thập Quan Vương lấy thân thể của mình làm môi giới, dẫn dắt đến cái kia hủy thiên diệt địa Thiên Địa Thần Lôi, hung hăng đụng vào Thiên Đế trên đại đạo. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Thiên Đế trên đại đạo pháp tắc phong tỏa bị ngạnh sinh sinh địa đánh vỡ, nhưng mà Thập Quan Vương mình nhưng cũng tiếp nhận Thiên Địa Thần Lôi uy lực lớn. Thân thể của hắn ở trong ánh chớp trong nháy mắt hóa thành cho tàn, phản phất bị triệt để xóa đi đồng dạng. May mắn là Thiên Đế Đại Đạo lực lượng tại tối hậu quan đầu phát huy tác dụng, nó tựa như một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, bảo vệ được Thập Quan Vương linh hồn, khiến cho có thể đào thoát hủy diệt vận mệnh. Nhưng mà cứ việc linh hồn có thể may mắn còn sống sót, Thập Quan Vương nhưng cũng bị thương nặng, bị Thiên Địa Thần Lôi dư uy chấn áp đến trực tiếp ngất đi. Không biết qua bao lâu, Thập Quan Vương linh hồn rốt cục chậm rãi thức tỉnh. Ngay tại hắn vừa mới mở hai mắt ra một nháy mắt, ánh mắt của hắn vừa lúc cùng Lục Huyền giao hội cùng một chỗ. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi tái tạo nhục thân. Lục Huyền vô cùng kích động, hắn nhìn chằm chằm trước mắt cái kia còn lại linh hồn thể Thập Quan Vương, trong lòng dũng động khó nói lên lời cảm động. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, Thập Quan Vương sở dĩ biểu hiện được thản nhiên như vậy phong khoáng, là bởi vì hắn không muốn để cho mình lo lắng, càng không muốn mang đến cho mình chút nào gánh nặng trong lòng. Loại này vô tư quan tâm cùng bảo vệ, để Lục Huyền đối Thập Quan Vương kính ý càng thâm hậu. Lục Huyền trong lòng lại biết rõ rành rành, giống Thập Quan Vương dạng này cử thế vô song, vô địch thiên hạ cường giả, đột nhiên trở nên chỉ còn lại linh hồn, thậm chí ngay cả nhục thân cũng không còn tồn tại, lại thế nào khả năng không cảm thấy bể bài đâu. Nhưng mà làm Lục Huyền nghe được Thập Quan Vương hứa hẹn lúc, hắn phát hiện Thập Quan Vương lại còn là một bộ phong khoáng bộ dáng, không có chút nào nửa điểm để bài chi ý, chỉ gặp Thập Quan Vương cất tiếng cười to, thanh âm đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem chọn cái thế giới đều đặt vào tiếng cười của hắn bên trong. Liền xem như không có nhục thần, ta cũng vẫn như cũng là Thập Quan Vương. Thập Quan Vương thanh âm như là hồng trung đồng dạng, ở trong thiên địa quân quẩn, có ta ở đây, liền không có người có thể khi dễ ngươi. Lục Huyên nhìn qua Thập Quan Vương cái kia phong khoáng tiểu dung, trong lòng cảm động giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, hắn trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Ha ha ha. Thập Quan Vương lại là một trận cười to, trong tiếng cười tràn đầy tự tin và bá khí, ngươi một mực đi chứng đạo, có ta ở đây, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ngươi. Lời còn chưa dứt, Thập Quan Vương linh hồn thể đột nhiên từ phía trên đế đại đạo bên trong đi ra, tựa như một viên sáng chói tinh thần, xuất hiện trên hư không. Khi hắn xuất hiện trên hư không một khắc này, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Tất cả thiên tôn nhóm đều bị một màn này chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, nhất là những cái kia vừa rồi tận mắt nhìn thấy Thập Quan Vương vẫn lạc thiên tôn nhóm, càng là từng cái giống như là gặp được quỷ nhất dạng, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng hoảng sợ. Trời ạ, cái kia vậy mà thật là Thập Quan Vương, hắn làm sao có thể còn sống? Ta rõ ràng tận mắt thấy hắn bị thiên địa thần lôi bổ trúng, thịt nát xương tan, tan thành mây khói à? Chẳng lẽ ta thật gặp quỷ không thành? Một tôn thiên tôn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thét to, thanh âm đều bởi vì cực độ chấn kinh mà trở nên có chút vặn mèo. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thiên khung phía trên đạo thân ảnh kia, phản phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Cái kia đích thật là Thập Quan Vương, mặc dù chỉ là một đạo linh hồn thể, nhưng này cố cường đại khí tức lại như cũng làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Đạo này linh hồn thể tản ra hào quang chói sáng, tựa như trong thiên địa này lộng lẫy nhất kiêu dương, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn tồn tại, phản phất là đối tất cả thiên tôn một loại trào phúng, bởi vì bọn hắn đều từng cho rằng Thập Quan Vương đã chết tại thiên địa thần lôi phía dưới. T. Đây quả thật là Thập Quan Vương. Cái này khí thế cường đại, trừ hắn ra tuyệt đối không khả năng có người thứ hai có thể có được. Một vị khác thiên tôn đột nhiên nghẹn ngào hô, thanh âm của hắn ở trong thiên địa quen quẩn, đưa tới một mảnh xôn xao. Cái khác thiên tôn nhóm cũng nhao nhao lấy lại tinh thần, trên mặt của bọn hắn đồng dạng viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Nguyên bản bọn hắn đều coi là Thập Quan Vương đã hoàn toàn biến mất tại trên cái thế giới này, nhưng bây giờ hắn lại lấy dạng này một loại phương thức lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thập Quan Vương linh hồn thể lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà uy nghiêm, quét mắt phía dưới thiên tôn nhóm. Những thiên tôn đó nhóm tại hắn nhìn soi mói, vậy mà cũng không khỏi tự chủ run rẩy bắt đầu. Phản phất ánh mắt của hắn có vô tận uy áp. T. Nương theo lấy một tiếng này hít vào khí lạnh thanh âm, không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên ngưng trọng bắt đầu, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thập Quan Vương linh hồn thể bên trên. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Ai có thể nghĩ tới, tại khủng bố như thế thiên địa thần lôi phía dưới, hắn lại còn có thể bình yên vô sự địa sống sót. Cuối cùng là như thế nào một loại lực lượng cùng thủ đoạn, mới có thể để cho hắn tại cái này tình thế chắc chắn phải chết bên trong tuyệt cảnh phùng sinh. Thiên đế thần lôi đều giết không chết hắn, Thập Quan Vương coi là thật không hổ là chư thiên đệ nhất nhân a. Có người sợ hãi thán nói, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng đối Thập Quan Vương thực lực kính sợ. Trong lúc nhất thời, toàn trường thiên tôn nhóm đều bị cái này một màn kinh người chấn kinh đến nhao nhao hét lên kinh ngạc. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, phản phất nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng khó có thể tin. Chương 690, Thập Quan Vương xuất thủ, nghịch chuyển chiến cuộc. Chương 690, Thập Quan Vương xuất thủ, nghịch chuyển chiến cuộc. Nhưng mà, đối với những ngày này tôn nhóm tới nói, Thập Quan Vương khởi tử hoàn sinh tuyệt đối không là tin tức có gì. Nhất là những cái kia cùng Thập Quan Vương có thâm cừu đại hận, thậm chí là diệt tộc mối thù thiên tôn nhóm, tại nhìn thấy Thập Quan Vương khởi tử hoàn sinh một khắc này, trong lòng hận ý càng lại như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Thương thiên bất công a. Một tôn đã từng bị Thập Quan Vương diệt toàn tộc thiên tôn, ngửa đầu nhìn lên trời, phát ra một tiếng thê lương rên rỉ. Cặp mắt của hắn màu đỏ tươi, tràn đầy vô tận cừu hận cùng phẫn nộ, bộ dáng kia, đơn giản hận không thể lập tức đem Thập Quan Vương ăn sống nuốt tươi. Ô ô ô. Nương theo lấy một trận tê tâm liệt phế tiếng khóc, một tôn cùng Thập Quan Vương có diệt tộc mối thù thiên tôn mặt mũi tràn đầy bi thương, thanh âm của hắn ở giữa phiến thiên địa này quen quẩn, phảng phất toàn bộ thế giới đều có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của hắn. Thậm chí ngay cả thiên địa thần lôi đều phách không chết ra hỏa này, còn có ai có thể giết chết hắn à? Tôn này thiên tôn kêu rên bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, tựa hồ đối với Thập Quan Vương sinh mệnh lực cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng mà hắn rên rỉ cũng không phải là duy nhất. Theo tiếng khóc của hắn vang lên, những cái kia đồng dạng cùng Thập Quan Vương có thâm cừu đại hận thiên tôn nhóm cũng nao nao phát ra rên rỉ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều bị cái này bị thương thanh âm bao phủ, để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Nhưng mà vô luận thanh âm của bọn hắn lớn bao nhiêu, đều không thể cải biến một sự thật, Thập Quan Vương còn sống. Sự thật này tựa như một thanh vô tình kiếm, đâm rách bọn hắn hy vọng, để bọn hắn cừu hận trở nên càng thêm bất lực. Trên hư không cũng có một số người đối Thập Quan Vương may mắn còn sống sót cảm thấy mừng rỡ như điên. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Trật tự chi chủ tiếng cười như là hồng trung đồng dạng tại vùng hư không này bên trong khuấy động ra. Hắn một bên cùng cái kia thiên vũ tộc thiên tôn cực chiến, một bên không che giấu chút nào địa đối Thập Quan Vương biểu thị chúc mừng. Ta liền nói, ngươi Thập Quan Vương thế nhưng là chư thiên đệ nhất nhân, làm sao lại dễ dàng như vậy liền chết đâu? Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt ta. Chỉ cần ngươi còn sống, cái này chư thiên bên trong, ta xem ai còn dám khi dễ Lục Huyền tiểu tử kia. Hủy Diệt Chi Vương mặc dù không có nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt lại như là một cô y mắng lực lượng, yên lặng hướng phía Thập Quan Vương phương hướng truyền lại chúc mừng chi ý, nhưng mà hắn tự thân tình cảnh lại dị thường gian nan. Tại Ma tộc Thiên Tôn công kích mạnh liệt dưới, Hủy Diệt Chi Vương đã bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, thế cục đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Mặc dù hắn trước mắt còn không đến mức bị trực tiếp chém giết, nhưng hiển nhiên cũng khó có thể chống đỡ thêm bao lâu. Điểm này, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy rõ ràng. Trận này chiến đấu kịch liệt, tựa hồ chỉ cần tiếp qua một hai canh giờ, thắng bại liền sẽ thấy rõ ràng. Ma tộc Thiên Tôn thực lực thực sự quá cường đại, Hủy Diệt Chi Vương bị thua tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, Thập Quan Vương ánh mắt cũng bị hấp dẫn đến nơi này chiến đấu. Ánh mắt của hắn như là hai đạo lăng lệ thiểm điện, đột nhiên bắn ra, phảng phất muốn xé rách thương khung đồng dạng. Cái này hai đạo ánh mắt như là xuyên qua thời không giới hạn, trong nháy mắt đến trên chiến trường, thẳng tắp hướng phía cái kia ma tộc Thiên Tôn chém tới. Cứ việc lúc này Thập Quan Vương chỉ còn lại có linh hồn thể, nhưng hắn cái kia một thân cường đại thần thông cùng thực lực nhưng lại không có chút nào yếu bớt. Cái này tùy ý hai đạo ánh mắt, ẩn chứa vô tận uy năng, khiến cho ma tộc Thiên Tôn trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy hiếp. Nguyên bản đã trải qua như là một viên sao băng đồng dạng, bằng tốc độ kinh người phóng tới Hủy Diệt Chi Vương đỉnh đầu ma tộc Thiên Tôn, tại cảm nhận được cái kia hai đạo kiếm khí ẩn chứa kinh khủng uy năng về sau, trong lòng chấn động mạnh một cái, thấy lạnh cả người từ cổ sống dâng lên lên. Hắn không dám có chút do dự, vội vàng cưỡng ép dừng thân hình, sau đó lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn lui về phía sau. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới bắt đầu lui lại trong chớp mắt ấy, cái kia hai đạo kiếm khí lại giống như là có được sinh mệnh đồng dạng, đột nhiên vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, như là hai đầu linh động độc xà, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, thẳng tắp hướng phía ma tộc Thiên Tôn chung quanh ma tôn phân thân kích xạ mà đi. Biến cố này phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh đến để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Là ma tộc Thiên Tôn rốt cục ý thức được Thập Quan Vương chân chính ý đồ lúc, đã quá muộn. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng vang, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này vì đó run rẩy. Hai đạo tuyệt thế kiếm quang như là hai vòng chói mắt mặt trời, trong nháy mắt phá toái hư không, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen vết nứt. Ngay sau đó, cái kia hai đạo kiếm quang hung hăng đánh vào hai tôn ma tôn trên phân thân, bộc phát ra một đoàn hào quang chói sáng. Theo cái kia hai tôn ma tôn phân thân nổ tung, một cỗ cường đại sóng xung kích như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Ma Hủy Diệt Chi Vương chung quanh áp lực, cũng trong nháy mắt này đột nhiên giảm bớt hơn phân nửa. Cơ hội tốt. Hủy Diệt Chi Vương mắt thấy tình huống trước mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một trận cuồng hỉ. Trong chốc lát, trong miệng hắn phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, tiếng gầm gừ này dường như sấm sét tại toàn bộ trong không gian quanh quẩn. Cùng lúc đó, thân hình của hắn tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Trong chớp mắt, hắn tựa như cùng một quả như lưu tinh xông về khoảng cách gần hắn nhất cái kia một đạo ma tôn phân thân. Ngay tại hắn phóng tới ma tôn phân thân trong nháy mắt, trong tay hắn sớm đã ấp ủ đến cực hạn hủy diệt pháp tắc chi lực, cũng tại thời khắc này giống như là núi lửa phun trào, đột nhiên bộc phát. Cỗ lực lượng này như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ, mang theo không có gì sánh kịp như thế, trực tiếp phóng tới cái kia đạo ma tôn phân thân. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, cái kia đứng mũi chịu sào ma tôn phân thân, tại cái này hủy thiên diệt địa hủy diệt pháp tắc phía dưới, lại bị trong nháy mắt xé nát. Cái kia nguyên bản vô cùng cường đại ma tôn phân thân, tại cỗ lực lượng này trước mặt, liền như là giấy đồng dạng yếu ớt không chịu nổi. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hủy Diệt Chi Vương thân hình như điện quang đồng dạng nổ bắn ra đi, tại chém giết tôn thứ nhất ma tôn phân thân về sau, tốc độ của hắn không chút nào giảm, giống như một đạo tiềm điện bạch phá bầu trời đêm, thẳng tắp xông về đạo thứ hai ma tôn phân thân. Chết! Nương theo lấy Hủy Diệt Chi Vương một tiếng gầm thét, giống như lôi đỉnh bạn quân đồng dạng, vang vọng toàn bộ chiến trường. Ngay sau đó, chỉ gặp chói mắt quang mang đống nhiên thoáng hiện, như là một viên sao băng xẹt qua chân trời, hung hăng đụng vào một tôn ma tôn trên phân thân. Trong chốc lát, tôn này ma tôn phân thân bị luồng sức mạnh mẽ này trực tiếp xé rách, trong nháy mắt tan thành mây khói, thậm chí ngay cả một điểm cặn bã đều không có lưu lại. Tại liên tiếp chém giết hai tôn ma tôn phân thân về sau, Hủy Diệt Chi Vương thân hình rốt cục chậm rãi ngừng lại. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại chiến trường một chỗ khác, tựa như một tòa không thể dung chuyển sân nhạc, toàn thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Hắn chậm rãi quay đầu, mắt sáng như nước, quét mắt sau lưng cái kia phiến lang tạ không chịu nổi chiến trường. Vẹn vẹn trong thời gian ngắn ngủi này, hắn cùng Thập Quan Vương liên thủ, vậy mà đã thành công địa chém giết dòng ra bốn đạo ma tôn phân thân. Cái này một kinh người chiến quả, không chỉ có để tất cả mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối, liền ngay cả Hủy Diệt Chi Vương mình cũng đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Chương 691, nho nhỏ ma tôn thôi, có tư cách gì cùng bản vương một trận chiến? Chương 691, nho nhỏ ma tôn thôi, có tư cách gì cùng bản vương một trận chiến? Dù sao, ma tôn phân thân thực lực thế nhưng là tồn tại cực kỳ cường đại a. Mỗi một vị đều có được hủy thiên diệt địa uy năng, muốn đem chém giết đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Phải biết, ngay tại vừa rồi trận kia kinh tâm động phách trong chiến đấu, hắn nhưng là cùng ma tộc Thiên Tôn chính diện giao phong đâu. Nhưng mà, mặc dù hắn đem hết toàn lực, lại không chỉ có không có từ ma tộc Thiên Tôn nơi đó chiếm được nửa điểm tiện nghi, ngược lại trong chiến đấu dần dần rơi vào hạ phòng, bị ma tộc Thiên Tôn hung hăng áp chế. Mắt thấy mình sắp bị thua, trong lòng của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng bất đắc dĩ. Dù sao, trận chiến đấu này thắng bại đối với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu, nếu như thua, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, kỳ tích phát sinh. Thập Quan Vương vậy mà tại thời khắc mấu chốt này đột nhiên xuất thủ. Cái này vừa ra tay giống như long trời lở đất đồng dạng, trong nháy mắt phá vỡ vốn có cục diện bế tắc, hoàn toàn thay đổi toàn bộ chiến đấu cục diện. Nguyên bản ở vào tuyệt đối thế yếu hắn, đột nhiên tựa như là bị rót vào một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt lật bàn. Không chỉ có như thế, hắn còn thân hơn tay chém giết hai đạo ma tôn phân thân, đây chính là ngay cả chính hắn cũng không dám tưởng tượng sự tình a. Trong khoảng thời gian ngắn, ma tôn liền đã mất đi bốn tôn phân thân, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Ma tôn tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, cái kia song nguyên bản liền tràn ngập lửa giận đôi mắt, giờ phút này càng là phun ra lửa giận ngập trời, phảng phất muốn đem Thập Quan Vương đốt thành cho bụi đồng dạng. Đáng giận a, cái này tên đáng chết, Thập Quan Vương rõ ràng cũng đã chết hẳn mới đúng, nhưng hôm nay đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn lại còn sống. Ma Tôn trong lòng thầm mắng, giận không kèm được, nhưng cùng lúc hắn cũng rất nhanh chú ý tới một cái mấu chốt chi tiết. Thời khắc này Thập Quan Vương vẹn vẹn chỉ còn lại có linh hồn thể. Phát hiện này để Ma Tôn hơi tỉnh táo một chút, bởi vì ý vị này tại vừa rồi cái kia kinh khủng thiên địa thần lôi phía dưới, Thập Quan Vương đồng dạng bị thương nặng, không chỉ có nhục thân bị hủy, ngay cả linh hồn đều hứng chịu tới cực lớn tổn thương. Phải biết, không có nhục thân trèo trống, cho dù là cường đại như Thập Quan Vương loại tồn tại này, hắn thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lại nhục thân đối với một cái tu sĩ tới nói, liền như là phòng ốc đối với nhân loại đồng dạng trọng yếu, đã mất đi nhục thân bảo hộ, linh hồn thể trong chiến đấu sẽ trở nên dị thường yếu ớt. Nghĩ tới đây, Ma Tôn trong lòng không khỏi dâng lên một tia may mắn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nếu như không phải hắn hoàn toàn không có dự liệu được Thập Quan Vương lại đột nhiên nhúng tay, hắn cũng không trở thành lập tức tổn thất hết 4 đạo Ma Tôn phân thân. Bất quá, cứ việc tổn thất 4 tôn Ma Tôn phân thân, nhưng Ma Tôn thực lực y nguyên không thể khinh thường. Giờ phút này, trung quanh hắn vẫn như cũ còn cuốn trọn vẹn 8 tôn cường đại Ma Tôn phân thân, lại thêm hắn Ma Tôn bản thể, tại phía trên chiến trường này, tổng cộng còn có 9 đạo Ma Tôn tồn tại. Thực lực của hắn cường đại như trước vô cùng, tại cái này chư thiên bên trong, ít có đối thủ. Thập Quan Vương, ngươi cái này thứ không biết chết sống, lại còn dám lớn lối như vậy. Ma Tôn tức sủi bọt mép, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Thập Quan Vương, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ma Tôn thanh âm giống như tiếng sét đánh trong không khí nổ vang, chấn động đến không gian chung quanh cũng hơi run rẩy bắt đầu. Hắn toàn thân tản ra uy áp mạnh mẽ, như là một tòa núi cao đồng dạng ép hướng Thập Quan Vương, để cho người ta không thở nổi. Nhưng mà, đối mặt Ma Tôn đáng sợ như vậy khí thế, Thập Quan Vương lại không hề sợ hãi. Khoe miệng của hắn cái kia tơ cười lạnh chẳng những không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng, tựa hồ đối với Ma Tôn uy hiếp hoàn toàn lơ đễnh. Ngươi thì tính là cái gì? Thập Quan Vương thanh âm băng lãnh mà khinh miệt, ngươi bất quá là một cái nho nhỏ Ma Tôn thôi, có tư cách gì cùng bản vương một trận chiến? Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối Ma Tôn khinh thường cùng kinh bỉ, phản phất Ma Tôn trong mắt hắn bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Ha ha. Thập Quan Vương cười lạnh một tiếng, nói tiếp, chờ ngươi trước thắng hủy diệt chi vương, lại đến tìm bản vương a. Trước đó, ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế a. Nói xong, hắn thậm chí lười nhắc lại nhìn Ma Tôn một chút, quay người liền muốn rời đi. Ma Tôn thấy thế, tức giận đến toàn thân phát run. Hắn nhưng là Ma tộc Thiên Tôn a, là lần này giới Ma tộc bên trong nhân vật mạnh nhất thứ nhất, bây giờ lại bị một cái chỉ còn lại linh hồn thể Thập Quan Vương như thế khinh thị, đây quả thực là đối với hắn nhục nhã quá lớn. Cuồng vọng, Ma Tôn giận không kèm được, thân thể của hắn bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt lấy, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lên. Nương theo lấy tiếng giống giận này, một cỗ ma khí ngập trời giống như là núi lửa phun trào từ trong thân thể của hắn phun ra ngoài, trực trùng bất tiêu. Cỗ này ma khí cấp tốc hội tụ thành một đạo to lớn ma khí lang yên, tựa như một đầu gào thét hắc long, dương nhanh múa vút hướng phía Thập Quan Vương linh hồn thể bổ nhào quá khứ. Trung quanh tiên tôn nhóm nhìn thấy một màn này, lập tức có người nhận ra những này ma khí lang yên lai lịch, không khỏi la thất thanh, trời ạ! Đây chính là ma tộc chí cao thần thông, phệ hồn ma khí. Trong truyền thuyết, đây chính là đặc biệt nhằm vào linh hồn thể ma đạo thần thông, có thể thôn phệ linh hồn, là nguyên thần cùng linh hồn thể khắc tinh a. Thập Quan Vương bây giờ chỉ còn lại có linh hồn thể, đụng phải cái này phệ hồn ma khí, chỉ sợ là hung nhiều cắt tiêu a. Người này tiếng kinh hô dường như sấm sét trong đám người nổ vang, đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn hắn mặc dù đều từng nghe nói qua phệ hồn ma khí kinh khủng, nhưng tận mắt nhìn đến uy thế như thế phệ hồn ma khí, vẫn là để bọn hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm cái kia phóng lên tận trời phệ hồn ma khí, muốn nhìn một chút Thập Quan Vương phải chăng có thể ngăn cản được cái này một kích chí mạng. Hủy Diệt Chi Vương nhìn chăm chú quan sát, những phệ hồn đó ma khí như mây đen lan lộn, cuồn cuộn mà đến, khí thế hùng hổ. Hắn đối với mấy cái này phệ hồn ma khí có thể nói là hiểu rõ, dù sao làm Ma Tôn đối thủ cũ, hắn tới giao phong vô số lần, đối nó đặc tính cùng uy lực rõ như lòng bàn tay. Ngay tại phệ hồn ma khí như mãnh liệt con sóng lớn màu đen phóng tới Thập Quan Vương trong nháy mắt, Hủy Diệt Chi Vương trong mắt lóe lên một tia cháy bỏng. Tâm hắn gấp như lửa đốt, cao giọng gầm hét, "Ma Tôn, địch thủ của ngươi ở đây, chớ có tổn thương vô tội." Lời còn chưa dứt, hắn to lớn pháp thân dường như một ngọn núi cao đằng không mà lên, mang theo không có gì sánh kịp như thế, trực tiếp phóng tới cái kia phiến phệ hồn ma khí. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn lấy thân thể của mình ngăn trở cái này kinh khủng phệ hồn ma khí, bảo hộ Thập Quan Vương an toàn. Nhưng mà, Ma Tôn sao lại để hắn đã được như nguyện? Ngay tại Hủy Diệt Chi Vương pháp thân vừa mới cách mặt đất một cái mắt, Ma Tôn động tác nhanh hơn hắn. Chỉ gặp từng tôn Ma Tôn phân thân như quỷ mị đồng thời thoáng hiện, như hổ đói bổ mồi hướng phía Hủy Diệt Chi Vương pháp thân bổ nhào quá khứ. Cái này 8 tôn Ma Tôn phân thân đồng thời xuất thủ, hắn bá đạo kinh khủng thần thông công kích như là bãi sơn đảo hải đồng dạng, trực tiếp đem Hủy Diệt Chi Vương pháp thân ngạnh sinh sinh địa chấn áp xuống. Chương 692, đã ngươi một lòng muốn chết, bản vương liền thành toàn ngươi. Chương 692, đã ngươi một lòng muốn chết, bản vương liền thành toàn ngươi. Hủy Diệt Chi Vương pháp thân liền giống bị một tòa núi lớn ngăn chặn, không thể động đậy. Cùng lúc đó, Ma Tôn bản tôn cũng như một đạo tia chớp màu đen phóng lên tận trời, trong tay của hắn thao túng vô số phệ hồn ma khí, như là một đám hung manh ác lang, dương nhanh múa vút hướng Thập Quan Vương đánh giết mà đi. Ha ha ha, Thập Quan Vương, có bản lĩnh cũng không cần đào tẩu. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này có 102 chư thiên Thập Quan Vương, có thể hay không chống đỡ được ta phệ hồn ma khí. Ma Tôn trương cuồng địa cười to, tiếng cười trong hư không quen quẩn, phản phất muốn đem chọn cái thiên địa đều chấn vỡ đồng dạng. Vì ngăn cản Thập Quan Vương đào tẩu, Ma Tôn đang xuất thủ trong nháy mắt, không chỉ có toàn lực đánh ra, vẫn không quên dùng ngôn ngữ để kích thích hắn. Những lời này giống như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Thập Quan Vương trái tim, để hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu như Thập Quan Vương lựa chọn đào tẩu, hoặc là né tránh những này phệ hồn ma khí, như vậy hắn liền sẽ bị coi là hèn nhát, trở thành chư thiên trò cười. Danh dự của hắn cùng địa vị đem nhận nghiêm trọng tổn hại, thậm chí khả năng không gượng dậy nổi. Nhưng mà, nếu như hắn không tránh né, vậy liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải lấy linh hồn của mình thể để ngăn cản phệ hồn ma khí công kích. Có thể cái này phệ hồn ma khí chính là Ma Tôn đặc biệt nhắm vào linh hồn thể tu luyện độc môn tuyệt kỹ, đối hết thể nguyên thần cùng lực lượng linh hồn đều có thiên nhiên khắc chế. Cho dù là Thập Quan Vương linh hồn thể cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được phệ hồn ma khí ăn mòn. Cái này như là lấy trứng chọi đá, kết quả không cần nói cũng biết. Ma Tôn Thiên Tôn lại có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm, đem cái này mọi chuyện cần thiết đều mưu đồ đến như thế thiên ý vô phùng, mỗi một chi tiết nhỏ đều bị hắn tinh chuẩn địa tính toán đến, cái này thật sự là để cho người ta kinh thán không thôi. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Ma Tôn Thiên Tôn tâm cơ là cỡ nào thâm trầm, thủ đoạn của hắn lại là sắc bén bực nào a. Đối mặt cục diện như vậy, Thập Quan Vương dù cho đã xem thấu Ma Tôn Thiên Tôn ý đồ, nhưng cũng lâm vào một loại tiến thối lưỡng nan trong cơn cảnh. Hắn không cách nào dễ dàng hướng về phía trước dạo bước tiến lên, bởi vì cái kia phệ hồn ma khí chính bằng tốc độ kinh người hướng hắn vọt mạnh tới. Nhưng hắn cũng không thể lựa chọn lùi bước, bởi vì một khi hắn có chút chần chờ, chỉ sợ cũng sẽ bị cái này kinh khủng phệ hồn ma khí trong nháy mắt thôn phệ hết. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thập Quan Vương linh hồn đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố thôn phệ lực lượng, cỗ lực lượng này phảng phất tới từ địa ngục thâm nguyên đồng dạng, mang theo bóng tối vô tận cùng tà ác, tựa hồ muốn linh hồn của hắn thể toàn bộ đều hút quá khứ một dạng. T. Thập Quan Vương hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm hoảng sợ. Hắn biết rõ cái này phệ hồn ma khí chính là ma tộc vô thượng thần thông, uy lực của nó chi lớn, đủ để khắc chế thế gian hết thảy nguyên thần cùng linh hồn. Chỉ tiếc, hắn hiện tại đã mất đi nhục thân che chở, nếu như cưỡng ép đi đối kháng cái này phệ hồn ma khí, e là cho dù không bị hoàn toàn thôn phệ, cũng tất nhiên sẽ thụ trọng thương. Nhưng mà, cứ việc tình thế nguy cấp như vậy, Thập Quan Vương con mắt lại như cũ đang nhanh chóng chuyển động. Ngay tại một tích tắc này gian kia, trong óc của hắn tựa như tia chớp hiện lên vô số cái suy nghĩ, những ý niệm này có là liên quan tới ứng đối ra sao nguy cơ trước mắt, có thì là đối Ma Tôn Tiên Tôn âm như bị kế tiến hành phân tích cùng phỏng đoán. Bất quá, tại cái này đông đảo suy nghĩ bên trong, cũng tuyệt đối không có một tơ một hào muốn né tránh ý nghĩ. Dù là biết rõ xuất thủ liền sẽ thụ thương, thậm chí khả năng mất mạng, Thập Quan Vương lại không có chút nào lùi bước chi ý. Cặp mắt của hắn tựa như tia chớp, sắc bén mà kiên định, nhìn chằm chằm địch nhân phía trước. Sau lưng hắn, 10 loại cường đại tiên tôn đại đạo tựa như ngủ say cự thú, đột nhiên tỉnh lại. Bọn chúng tản ra cường đại lực lượng pháp tắc, như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, quét sạch bốn phía, làm người sợ hãi. Theo lực lượng pháp tắc chấn động kịch liệt, cái kia 10 loại cường đại thiên tôn đại đạo giống như là bị tỉnh lại cự long, gầm thét mở ra huyết buồn đại khẩu. Trong nháy mắt, từ cái này 10 loại thiên tôn đại đạo bên trong, đồng thời phun ra mỗi loại cường đại tuyệt thế thần binh. Những này thần binh lóng lánh hào quang chói sáng, mỗi một kiện đều ẩn chứa vô tận uy năng cùng khí tức kinh khủng. Bọn chúng chính là Thập Quan Vương ngày xưa 10 loại chứng đạo thần binh, mỗi một kiện đều chứng kiến hắn đã từng huy hoàng cùng vinh quang. Thập Quan Vương từng trải qua 10 thế tu hành, mỗi một thế đều thành công chứng đạo, bởi vậy cái này 10 đạo tuyệt thế thần binh phía trên, đều gánh chịu lấy hắn một loại tuyệt thế võ đạo. Những võ đạo này như là trong bầu trời đêm đầy sao, sáng chói mà lóa mắt, làm người ta nhìn mà than thở. 10 đạo tuyệt thế thần binh như là mũi tên đồng dạng, từ Thập Quan Vương sau lưng Thiên Tôn đại đạo bên trong phi nhanh mà ra, sau đó vững vàng lơ lửng ở xung quanh hắn. Bọn chúng tựa như trung thành vệ sĩ, thủ hộ lấy Thập Quan Vương linh hồn thể, trong nháy mắt tại hắn quanh thân diện hóa thành một tòa thập tuyệt trận pháp. Tòa này thập tuyệt trận pháp giống như một tòa không thể phá vỡ thành lũy, đem Thập Quan Vương nghiêm mật bảo hộ bắt đầu. Ngay tại thập tuyệt trận pháp hình thành trong nháy mắt, một cỗ cường đại uy áp từ trong trận pháp phun ra ngoài, phảng phất muốn đem chọn cái hư không đều vỡ ra đến. Mà liền tại lúc này, tay cầm phệ hồn ma khí Lang Yên Ma Tôn, cũng giống như quỷ mị, mang theo ngập trời ma khí công kích, giáng lâm đến hư không bên trên. Ha ha ha. Ma Tôn trương cuồng địa cười to bắt đầu, thanh âm đinh tai nhức óc, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang vì đó run rẩy. Hắn nhìn trước mắt Thập Quan Vương, mặt mũi tràn đầy đều là trêu tức cùng cháo phúng. Thập Quan Vương á, Thập Quan Vương, ngươi không phải danh xưng vô địch thiên hạ sao? Làm sao bây giờ lại như cái rùa đen rút đầu một dạng trốn ở trong trận pháp? Chẳng lẽ ngươi đã biết mình căn bản không phải bản tôn đối thủ, cho nên ngay cả chủ động dũng khí xuất thủ cũng không có sao? Ma Tôn tiếng cười trong không khí quanh quẩn, mang theo vô tận khinh miệt cùng kinh thường. Trong tay hắn nắm chặt cái kia đạo phệ hồn ma khí Lang Yên, cỗ này cường đại ma khí trong tay hắn giống như một đầu hung mãnh ngắt long, dương nhanh múa bước, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Đã ngươi nhát gan như vậy, vậy liền để bản tôn tới giúp ngươi một thanh a. Ma Tôn hét lớn một tiếng, cánh tay bỗng nhiên vung lên, trong tay phệ hồn ma khí Lang Yên giống như một đạo tia chớp màu đen, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Thập Quan Vương chỗ thập tuyệt trận pháp vênh tới. Nhưng mà, ngay tại phệ hồn ma khí Lang Yên sắp đánh trúng thập tuyệt trận pháp trong nháy mắt, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang đột nhiên bộc phát. Cái này tiếng nổ phảng phất đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất, đinh hai nhức óc, để cho người ta linh hồn cũng vì đó run rẩy. Đám người kinh ngạc nhìn xem một màn này, chỉ gặp cái kia phệ hồn ma khí Lang Yên tại khoảng cách thập tuyệt trận pháp chỉ cách một chút lúc, vậy mà giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản lại đồng dạng, ngạnh sinh sinh địa đứng tại giữa không trung. Chỉ là Ma Tôn, ai cho ngươi là gan, cũng dám khiêu chiến bản vương uy nghiêm? Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Thập Quan Vương thanh âm giống như tiếng sét đánh ở trong thiên địa nổ vang. Trong âm thanh của hắn tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng bá khí, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Đối mặt cái kia ngập trời phệ hồn ma khí công kích, Thập Quan Vương trong ánh mắt không có chút nào sợ hãi chi sắc, ngược lại vẫn như cũng là bá khí trùng thiên, hắn lên tiếng quát to, "Tới đi, đã ngươi một lòng muốn chết, bản vương liền thành toàn ngươi, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường." Chương 693, Ma tộc chấn kinh. Lúc này mới Thập Quan Vương chân chính thực lực a. Chương 693, Ma tộc chấn kinh. Lúc này mới Thập Quan Vương chân chính thực lực a. Theo Thập Quan Vương thanh âm rơi xuống, toàn bộ chư thiên đều giống như bị khí thế của hắn rung động, bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu. Trên bầu trời phong vân biến sắc, sấm sét vang dội, phản phất toàn bộ thế giới đều tại vì Thập Quan Vương gầm thét mà run rẩy. Chỉ gặp Thập Quan Vương chung quanh cái kia thập tuyệt trận pháp đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, ngay sau đó, từ trong trận pháp liên tục không ngừng địa xông ra từng đạo cường đại thần thông công kích. Những này thần thông công kích như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, mang theo hào quang sáng chói cùng uy lực khủng bố, trực tiếp hướng phía Vệ Hồn Ma Khí Lang Yên va chạm mà đi. Thập Quan Vương 10 loại tuyệt thế võ đạo, giờ phút này tất cả đều bị hắn kích phát đến cực hạn, hóa thành 10 loại vô địch thần thông, mỗi một loại đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền diệu. Trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất bị một trận kinh thế hai tộc đại chiến bao phủ, toàn bộ thế giới đều tại lực lượng kinh khủng này trước mặt run rẩy. Phệ Hồn Ma Khí Lang Yên như là một đầu màu đen cự long, dương nhanh múa vút gầm thét, cùng 10 loại vô địch thần thông trên không trung triển khai một trận kinh tâm động phách va chạm. Mỗi một lần va chạm đều như là lôi đình bạc quân, phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang, phảng phất muốn đem trọn cái vũ trụ đều vỡ ra đến. Hào quang chói sáng cùng cuồng bạo năng lượng bốn phía kích xạ, như là từng quả lưu tinh xẹt qua chân trời, đem không gian xung quanh đều xé rách ra từng đạo màu đen vết nứt, những này vết nứt như là thâm viên đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Toàn bộ hư không đều tại hai người này trong lúc kịch chiến lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời đều có thể bị lực lượng kinh khủng này xé nát. Mà tại cái này trong sợ hãi tột cùng, thập tuyệt trận pháp bên trong Thập Quan Vương lại vững như bàn thạch, hắn thần mục như điện, chăm chú tập trung vào ma tộc thiên tôn, trường kiếm trong tay lần nữa phóng xuất ra mênh mông kiếm khí. Cái này hai đạo tuyệt thế kiếm khí giống như thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, tốc độ nhanh như thiểm điện, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn chúng lấy thế lôi đỉnh bạn quân mau chóng đuổi theo, phản phất muốn đem trọn cái hư không đều vỡ ra đến. Cái này hai đạo kiếm khí những nơi đi qua, hư không giống như là bị một thanh khổng lồ lưỡi búa bổ ra đồng dạng, trong nháy mắt đã nứt ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Đạo này khe rãnh tựa như thông hướng địa ngục thông đạo, một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy, để cho người ta không rét mà run. Ma tộc Thiên Tôn hiển nhiên đối cái này hai đạo tuyệt thế kiếm khí uy lực có khắc sâu nhận biết, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, phảng phất gặp được tận thế đồng dạng. Thân thể của hắn cũng trong phút chốc như chim sợ cảnh con cấp tốc lui lại, ý đồ tránh né cái này kinh khủng kiếm khí công kích. Nhưng mà, cái này hai đạo kiếm khí tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền đem Ma tộc Thiên Tôn thân thể hoàn toàn bao phủ trong đó. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, như là thiên băng địa liệt đồng dạng, Ma tộc Thiên Tôn thân thể vậy mà trực tiếp xé mở hư không, phảng phất thân thể của hắn đã cùng hư không hòa làm một thể. Thân ảnh của hắn trong hư không lóe lên liền biến mất, phảng phất là thông qua không gian vết nứt trốn. Nhưng mà, mặc dù hắn tốc độ đã nhanh đến cực hạn, nhưng vẫn là không cách nào đào thoát cái kia hai đạo tuyệt thế kiếm khí chấn sát. Trong chốc lát, ầm ầm tiếng vang đinh tai nhức óc, toàn bộ không gian đều tựa hồ đang run rẩy. Cái kia hai đạo tuyệt thế kiếm khí như là hai thanh tuyệt thế thần binh, vô tình chém vỡ vô số không gian, liền ngay cả thời không đều tại cái này kinh khủng kiếm khí trước mặt bị ngạnh sinh sinh địa chém ra. Cái kia vừa mới chạy đi ma tộc Thiên Tôn, lập tức cảm nhận được một cỗ đến từ phía sau kinh khủng kiếm khí công kích, cỗ này kiếm khí giống như lưỡi hái của tử thần, để linh hồn của hắn cũng vì đó run rẩy. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, phảng phất đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Đáng chết. Ma tộc Thiên Tôn tiếng giống giận dữ ở trong hư không quanh quẩn, phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Tại cái này thời khắc xuống còn, ma tộc Thiên Tôn đã bất chấp gì khác, hắn không chút do dự phóng xuất ra trong cơ thể mình ma tôn phân thân. Đạo này phân thân tựa như tia chớp cấp tốc, trong nháy mắt từ trong thân thể của hắn bộc ra. Tôn này ma tộc phân thân mới vừa xuất hiện, tựa như cùng hổ đói bổ mồi đồng dạng, trực tiếp hướng phía cái kia hai đạo tuyệt thế kiếm khí bổ nhào mà đi. Nó tản ra khí tức cường đại, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Nhưng mà, cứ việc tôn này ma tộc phân thân thực lực cường đại, nhưng ở cái kia hai đạo tuyệt thế kiếm khí trước mặt, lại có vẻ như thế yếu ớt không chịu nổi. Cả hai vừa mới tiếp xúc, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng vang, cái kia ma tôn phân thân vậy mà tại trong nháy mắt bị chém giết. Nương theo lấy cái này tiếng nổ, toàn bộ hư không đều tựa hồ bị xé nứt ra, vô tận năng lượng như cuồng triều sôi trào mãnh liệt. Mà cái kia hai đạo tuyệt thế kiếm khí cùng ma tôn phân thân, cũng trong nháy mắt này đồng thời tiêu tán, phản phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Nhưng mà, ngay tại cái này kinh tâm động phách một màn phát sinh đồng thời, ma tộc Thiên Tôn lại thừa cơ hội này, giống như là một tia chớp cấp tốc thoát đi đến hư không bên ngoài. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền biến mất ở đám người trong tầm mắt. Nhưng ngay tại hắn thoát đi trong nháy mắt, hắn đột nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng hoảng sợ xen lẫn biểu lộ, nhìn chằm chằm Thập Quan Vương vị trí. Nguyên lai, vừa rồi cái kia đạo ma tộc phân thân vẫn giấu kín trong cơ thể hắn, là hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh. Đạo này phân thân không chỉ có thực lực cường đại, với lại cùng hắn bản thể có liên hệ chặt chẽ, có thể tại thời khắc mấu chốt thay hắn ngăn cản đòn công kích chí mạng. Nhưng là bây giờ, đạo này phân thân lại bị Thập Quan Vương dễ dàng như vậy chém giết, cái này khiến ma tộc Thiên Tôn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng phẫn nộ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Thập Quan Vương thực lực vậy mà như thế kinh khủng, ngay cả hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh đều có thể tùy tiện phá giải. Đương nhiên, nhưng nếu không có cái này một tôn ma tôn phân thân vì hắn ngăn cản được cái kia kinh khủng một kiếp, chỉ sợ hắn mình sớm đã mệnh tang hoàn toàn, chết thảm tại cái kia hai đạo giống như lôi đình vạn quân kiếm khí công kích phía dưới. Tại cái kia hư không bên ngoài, Ma tộc Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ địa nhìn chăm chú phía dưới, cái kia nguyên bản mặt mũi dữ tợn giờ phút này bởi vì cực kỳ tức giận mà trở nên càng thêm bặm mẹo. Ngay tại vừa rồi, hắn lưu lại những vẻ hồn đó ma khí, cũng tại Thập Quan Vương cái kia vô kiên bất tồi thần binh công kích phía dưới, như băng tuyết tan rã cấp tốc tiêu tán hầu như không còn. Giờ này khắc này, thư không bên trên, chỉ còn lại có Thập Quan Vương cái kia như là thần chỉ đồng dạng có 102 thiên hạ thân hình, hắn tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, ngạo nghễ sừng sững ở trong hư không. Mặc dù hắn thân thể đã chỉ còn lại có linh hồn thể, nhưng này khí tức cường đại lại như cũ để cho người ta không dám nhìn thẳng, phản phất hắn liền là phiến thiên địa này ở giữa chúa tể đồng dạng. Đáng giận a, ta lại bị Thập Quan Vương tính toán như thế. Hắn căn bản là đối ta phệ hồn ma khí không sợ hãi chút nào, ngược lại là cố ý dẫn dụ ta chủ động tới gần hắn. Ma tộc Thiên Tôn trong lòng hối tiếc không thôi, hắn hồi tưởng lại vừa rồi cái kia kinh tâm động phách một màn, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ cổ sống dâng lên, để hắn nhịn không được hít sâu một hơi, la thất thanh nói, vừa rồi cái kia hai đạo kiếm khí mới là Thập Quan Vương thực lực chân chính a. T. Nếu không phải có Ma Tôn phân thân thay ta chặn lại một kích chí mạng này, hiện tại ta e là cho dù bất tử cũng muốn thụ trọng thương a. Chương 694, một ngày nào đó, ta sẽ để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Chương 694, một ngày nào đó, ta sẽ để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngay tại một tích tắc này gian kia, Ma tộc Thiên Tôn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức địa nhận thức được Thập Quan Vương kinh khủng cùng chỗ đáng sợ. Thập Quan Vương sở dĩ có thể tại Chư Thiên Vạn Giới bên trong tung hoành ngang dọc, độc bộ thiên hạ, chỗ dựa vào tuyệt đối không bèn bèn nó mạnh mẽ vô cùng thực lực mà thôi. Trên thực tế, liền ngay cả Thập Quan Vương trí tuệ cũng đồng dạng cao thâm mặt chắc, hắn cơ trí trình độ cùng hắn thực lực một dạng, có thể xưng cử thế vô song. Ngay tại vừa rồi cái tiếng ngắn ngủi làm cho người khác liễu lơi thời gian bên trong, Ma tộc Thiên Tôn vậy mà suýt nữa bị Thập Quan Vương thiết kế hãm hại chí tử. Hồi tưởng lại cái này kinh tâm động phách một màn, Ma tộc Thiên Tôn thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu, hắn nhìn về phía Thập Quan Vương trong ánh mắt, nguyên bản tự tin quang mang sớm đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vậy độ hoảng sợ cùng vẻ sợ hãi. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Cái này chư thiên đệ nhất Thập Quan Vương, cho dù là chỉ còn lại có một đạo linh hồn thể, hắn uy năng cũng xa không phải ta có khả năng chống lại. Xem ra lần này, ta là thật muốn nhận thua. Ma tộc Thiên Tôn sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn chăm chú phía dưới chiến trường. Ngay tại hắn cùng Thập Quan Vương kịch liệt giao phong thời điểm, Hủy Diệt Chi Vương cũng thừa cơ thống hạ sát thủ, không chút lưu tình lại chém giết hắn một tôn Ma Tôn phân thân. Trước sau vẫn chưa tới một phút thời gian, đây đối với Ma tộc Thiên Tôn tới nói, đơn giản liền là trong nháy mắt sự tình. Nhưng mà, liền là tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, hắn vậy mà đã liên tiếp tổn thất 6 tôn Ma Tôn phân thân. Phải biết, cái này 13 vị Ma Tôn phân thân thế nhưng là hắn hao phí ngàn vạn năm thời gian mới tu thành đó a. Ở trong đó chỗ nỗ lực cố gắng cùng gian khổ, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới có thể chân chính trải nghiệm được. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn chưa tới một khắc đồng hồ, liền đã có 6 tôn Ma Tôn phân thân hôi phi yên diệt. Ma tộc Thiên Tôn đau lòng không thôi, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm vùng hư không kia, phản phất còn có thể nhìn thấy cái kia 6 tôn Ma Tôn phân thân thân ảnh ở nơi đó dãy rủa, tiêu tán. Mà thân thể của hắn cũng bởi vì phẫn nộ cùng chấn kinh mà khẽ run. Không, điều đó không có khả năng. Ma tộc Thiên Tôn giận dữ hét, hắn không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc. Hắn Ma Tôn phân thân làm sao có thể không chịu được như thế một kích? Cái này nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Thế nhưng, vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không tìm tới vấn đề chỗ. Mà theo thời gian trôi qua, sự sợ hãi trong lòng hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vì hắn biết, nếu như còn như vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ sợ liền ngay cả cuối cùng này 7 tôn Ma Tôn phân thân cũng sẽ giữ không được. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Ma tộc Thiên Tôn tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Cuối cùng, hắn vẫn là làm ra một cái chật vật quyết định. Ai? Ma tộc Thiên Tôn thật sâu thở dài một tiếng, cái này âm thanh thở dài bên trong đã bao hàm quá nhiều tiếc nuối cùng hối hận. Sau đó, hắn không chút do dự trong nháy mắt thu hồi cái kia 7 tôn Ma Tôn phân thân. Theo cái kia 7 tôn Ma Tôn phân thân trở lại trong cơ thể, hư không bên ngoài Ma tộc Thiên Tôn, thân thể run lên bần bật. Sắc mặt của hắn trở nên dị thường tái nhợt, phản phất đã mất đi khí lực toàn thân đồng dạng. Nhưng là, hắn một đôi mắt lại tản ra ngập trời hận ý, nhìn chằm chằm Hủy Diệt Chi Vương. Hủy Diệt Chi Vương, thù này, ta nhớ kỹ. Ma tộc Thiên Tôn cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, thanh âm của hắn ở trong hư không quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói xong câu đó, Ma tộc Thiên Tôn thân hình đột nhiên hóa thành một đạo màu đen ma khí, tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền từ cái này hư không bên trên biến mất không thấy, chỉ để lại cái kia tràn ngập hận ý gầm thét ở trong hư không quanh quẩn. Không đến chốc lát, cái này Ma tộc Thiên Tôn liền như là như chớp giật nhanh chóng xuyên qua chư thiên giới hạn, về tới chư thiên bên trong. Theo Ma tộc Thiên Tôn trở về, cái kia từng tòa ma tộc trên thế giới người của ma tộc phảng phất bị nhen lửa kích tình hỏa diễm đồng dạng, toàn đều hưng phấn mà reo hò bắt đầu. Ma Tôn vạn thuế, Ma Tôn vạn thuế. Cái này tiếng hoan hô điếc tai nhức óc như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, quét sạch toàn bộ chư thiên thế giới. Mỗi một cái ma tộc tu sĩ đều thỏa thích phóng thích ra nội tâm vui sướng cùng kích động, thanh âm của bọn hắn đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại tiếng gầm, tại chư thiên ở giữa quanh quẩn không thôi. Ma tộc Thiên Tôn chậm rãi đáp xuống một tòa ma tộc phía trên đại thế giới, thân ảnh của hắn như núi lớn uy nga, làm cho người kính sợ. Hắn lần nữa quay đầu nhìn về phía chư thiên bên ngoài, cái kia thâm thúy trong đôi mắt để lộ ra một tia lạnh lùng cùng khinh thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm dường như sấm sét tại chư thiên ở giữa nổ vang, phản phất là đối chư thiên bên ngoài thế giới phát ra một loại khiêu chiến cùng miệt thị. Ngay sau đó, Ma tộc Thiên Tôn không chút do dự mang theo cái này vô số ma tộc đại thế giới, như là lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ là trong chốc lát, chư thiên bên trong liền đã hoàn toàn không nhìn thấy những ma tộc đó đại thế giới tung tích. Bọn chúng tựa như là chưa từng có tồn tại qua một dạng, hoàn toàn từ chư thiên trong tầm mắt biến mất. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tại cái này chư thiên ở giữa, vậy mà không có để lại một tơ một hào ma tộc khí tức. Ý vị này ma tộc thiên tôn không chỉ có mang đi ma tộc đại thế giới, còn đem ma tộc khí tức cũng cùng nhau xóa đi, phản phất bọn chúng chưa hề trên thế giới này xuất hiện qua. Cái này một màn kinh người, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình tất cả những gì chứng kiến. Ma tộc thiên tôn thực lực cùng thủ đoạn, vừa xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, để cho người ta không khỏi đối với hắn thực lực kinh khủng cảm thấy e ngại cùng sợ hãi thán phục. Nhất là những cái kia một mực đối với mấy cái này ma tộc đại thế giới nhìn chằm chằm các tu sĩ, khi bọn hắn tận mắt nhìn thấy cái kia vô số ma tu cùng ma tộc đại thế giới như là sương mù đồng dạng tại trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi lúc, trên mặt của mỗi người đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái này sao có thể? Những cái kia ma tu đi đâu? Nhiều như vậy ma tộc đại thế giới, làm sao có thể cứ như vậy hư không tiêu thất nữa nha? Có người nghẹn ngào kêu sợ hãi. Thương Thiên A, chẳng lẽ vừa rồi phát sinh hết thảy cũng chỉ là ảo giác của ta sao? Những ma tộc đó đại thế giới, còn có cái kia đếm không hết ma tộc tu sĩ, chẳng lẽ cũng chỉ là trong đầu ta huyễn tưởng sao? Một người khác tự lẩm bẩm, phản phất không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Trong chốc lát, toàn bộ chư thiên đều bị các tu sĩ tiếng kinh hô bao phủ. Bọn hắn thất kinh địa phóng xuất ra mình thần niệm, như con ruồi không đầu ở thế giới các ngõ ngách điên cuồng lục soát, ý đồ bắt được một tia ma tộc khí tức. Nhưng mà, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào, đều không thu hoạch được gì. Liền ngay cả chư thiên bên ngoài những thiên tôn đó nhóm, cũng đều bị biến cố bất thình lình chấn kinh đến trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn đồng dạng dốc hết toàn lực địa phóng xuất ra mình cường đại thần niệm, từ chư thiên mỗi một hẻo lánh, thậm chí là nhỏ bé nhất khe hở bên trong một tấc địa tìm kiếm quá khứ, lại như cũng không có phát hiện bất kỳ cùng ma tộc có liên quan dấu vết để lại. Ngay trong nháy mắt này, những ngày này tôn nhóm trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chương 695, sớm muộn một ngày, bản vương sẽ dẹp điên xảo huyệt của các ngươi. Chương 695, sớm muộn một ngày, bản vương sẽ dẹp điên xảo huyệt của các ngươi. T. Một tôn thực lực cường đại thiên tôn, đột nhiên hít sâu một hơi, khiếp sợ nói ra, vừa rồi thế nhưng là xuất hiện nhiều như vậy ma tộc đại thế giới à, có thể trong nháy mắt, bọn chúng vậy mà toàn đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây quả thực để cho người ta hoài nghi, vừa rồi tất cả những gì chứng kiến, có phải hay không chỉ là một trận ảo giác? Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Lại là một tôn thực lực cường đại thiên tôn, phát ra không thể tưởng tượng nổi sợ hãi thán phục, ta thực sự không nghĩ ra, cái kia ma tôn đến cùng dùng thủ đoạn thần kỳ gì, thế mà có thể trong nháy mắt đem như thế đông đảo ma tộc đại thế giới toàn bộ ẩn tàng bắt đầu. Loại thủ đoạn này, đơn giản liền là kinh thế hãi tục a. Trong nháy mắt, cái này hư không bên trên từng tôn thiên tôn các cường giả đều bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xung quanh, ý đồ tại trong chư thiên tìm tới ma tôn cùng những ma tộc đó đại thế giới dấu vết để lại. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào lục soát, đều không thể phát giác được ma tôn cùng những ma tộc đó đại thế giới mảy may khí tức. Phản phất bọn chúng chưa từng tồn tại đồng dạng, vô luận là ma tộc bản thân, vẫn là vừa rồi cái kia vô số ma tộc đại thế giới, cùng cái kia đếm không hết ma tộc tu sĩ, đều như là trống không tan biến mất một dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Thậm chí liền ngay cả Thập Quan Vương thả ra ngoài thần niệm, vậy mà cũng tìm không thấy ma tộc cùng cái kia vô số ma tộc đại thế giới khí tức. Ha ha. Nương theo lấy cười lạnh một tiếng, Thập Quan Vương thân ảnh xuất hiện trên hư không, hắn người khoác một bộ chiến bào màu đen, toàn thân tản mát ra vô tận uy áp, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt người phía dưới bầy, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười khinh thường, phản phất những người này ở đây trong mắt của hắn bất quá là một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Một đám dấu đầu lộ đuôi, không thể lộ ra ngoài ánh sáng lao thử. Thập Quan Vương thanh âm dường như sấm sét, tại chư thiên vạn giới bên trong quanh quẩn, đinh hai nhức óc. Nhất là hắn một câu nói kia, càng là một câu hai ý nghĩa. Câu này lao thử, chỉ không chỉ có riêng là cái kia đảo tẩu ma tộc thiên tôn, cùng những ma tộc đó các tu sĩ, còn có trước mắt những này dối trá thiên tôn nhóm. Thập Quan Vương lời nói tràn đầy xem thường cùng miệt thị, để những cái kia bị hắn xưng là lao thử đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, có thậm chí tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng mà đối mặt Thập Quan Vương bá khí tuyên ngôn, bọn hắn lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm chửi mắng. Bởi vì bọn hắn đều biết Thập Quan Vương thực lực thâm bất khả chắc, hắn một khi nổi giận, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Sớm muộn một ngày, bản vương sẽ lôi đỉnh quét huyệt, dẹp yên các ngươi những thứ cầu này xảo huyệt. Thập Quan Vương thanh âm càng phát ra lăng lệ, ẩn chứa trong đó sát ý để cho người ta không rét mà run. Câu nói này như cùng chết vong bản án đồng dạng, để những ma tộc đó các tu sĩ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Liền ngay cả những cái kia đã ẩn lui ma tộc đại thế giới bên trong, cũng đều nghe được Thập Quan Vương thanh âm. Từng tôn ma tộc tu sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt của bọn hắn toát ra cực lớn vẻ sợ hãi, phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng. Dù sao, Thập Quan Vương uy danh sớm đã truyền khắp chư thiên, hắn cường đại thực lực làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kiêng kỵ. Đáng chết a, Thập Quan Vương, ngươi khinh người quá đáng. Ma tộc thiên tôn tiếng giống giận dữ tại ma tộc trên đại thế giới vang lên. Hắn tức giận đến thân thể run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Thật sự cho rằng ta ma tộc là dễ khi dễ phải không? Chờ bản tôn mở ra tiên phàm thông đạo, tiếp dẫn ta ma tộc ma vương giáng lâm, nhất định để ngươi trả giá đắt. Ma tộc thiên tôn cắn răng nghiến lợi nói ra, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Không có ai biết, trong mấy năm nay, hắn dẫn đầu ma tộc ẩn nấp lên nguyên nhân thực sự, không chỉ là vì âm thầm phát triển ma tộc thực lực, còn có một cái trọng yếu hơn mục đích, mở ra ma tộc nội bộ tiên phàm thông đạo. Tại trước kia tuế nguyện bên trong, mảnh này rộng lớn chư thiên vạn giới bên trong, ngoại trừ cái kia duy nhất tiên môn bên ngoài, vẫn tồn tại vô số từ từng cái chủng tộc một mình mở tiên phàm thông đạo. Những thông đạo này mặc dù không đủ vững chắc, nhưng lại có thể làm cho mọi người tại tiên phàm lưỡng giới ở giữa tự do xuyên qua, vang lai. Ma tộc làm cho này phiến thiên địa ở giữa cường đại nhất chủng tộc thứ nhất, ở tại huy hoàng đỉnh phong thời kỳ, ma tộc nội bộ mở tiên phàm thông đạo số lượng nhiều, vậy mà đạt đến kinh người trên trăm cái. Nhưng mà theo cái kia tiên lộ đoạn tuyệt thời đại giáng lâm, rất nhiều tiên phàm thông đạo đều như là bị chém đứt tơ nhện đồng dạng, tại tuế nguyệt trường hà bên trong dần dần tiêu tán, biến mất không còn tăm tích. Nhưng may mắn là vẫn có một chút tiên phàm thông đạo có thể may mắn còn sống sót. Mà bây giờ trong ma tộc, vừa lúc liền bảo lưu lấy dạng này một đầu trải qua tang thương lại như cũ tồn tại tiên phàm thông đạo. Những năm gần đây, ma tộc thiên tôn đem thời gian dài cùng tinh lực đều đầu nhập vào tu hành bên trong, nhưng hắn trong lòng thủy chung có một cái chấp niệm, lại một lần nữa mở ra cái kia đạo tiên phàm thông đạo. Đi qua thời gian dài không ngừng cố gắng, hắn rốt cục ở phương diện này lấy được rõ rệt tiến triển. Bây giờ, khoảng cách hoàn toàn mở ra đầu này tiên phàm thông đạo, cùng thượng giới ma tộc bắt được liên lạc, đã không còn xa xôi. Hôm nay một trận chiến, để ma tộc thiên tôn chính mắt thấy thập quan vương chân chính thực lực. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, hắn biết rõ mình tuyệt không phải hắn địch thủ, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn, hắn tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đi khiêu chiến thập quan vương. Bây giờ, ma tộc thiên tôn hy vọng duy nhất chính là trước mắt cái này sắp mở ra tiên phàm thông đạo. Hắn đứng bình tĩnh tại trước thông đạo, tĩnh mịch ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu cái kia đạo bình chướng, một mực vừa ý giới cảnh tượng. Nhưng mà, ngay tại hắn hết sức chăm chú địa nhìn chăm chú tiên phàm thông đạo lúc, đột nhiên, một cái kinh người cảnh tượng xuất hiện tại hắn trước mắt. Nguyên bản một mực không phản ứng chút nào tiên phàm cuối thông đạo, vậy mà không có dấu hiệu nào tách ra từng tia hào quang nhỏ yếu. Cái này sợi bóng mang mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng ở mảnh này trong bóng tối lại có vẻ phá lệ lóa mắt. Là ma tộc thiên tôn nhìn thấy này chút ít ánh sáng yếu mang xuất hiện trong nháy mắt, thân thể của hắn giống như là bị một cỗ cường đại lực lượng định trụ đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái tia sợi bóng mang, kích động trong lòng khó mà nói nên lời. Tiên phàm với lối đi xuất hiện qua mang, điều này đại biểu lấy cái gì? Chẳng lẽ ta thật đã thông tiên phàm thông đạo? Ma tộc thiên tôn thanh âm bởi vì cực độ kích động mà trở nên run rẩy bắt đầu, phảng phất trong gió nến tàn đồng dạng, tùy thời đều có thể dập tắt. Ánh mắt của hắn đã sớm bị cái kia tiên phàm cuối thông đạo xuất hiện quang mang hấp dẫn, hoàn toàn không cách nào rời. Đạo ánh sáng kia mặc dù yếu ớt, nhưng ở bóng tối này trong thế giới lại có vẻ như thế lóa mắt, như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Ma tộc thiên tôn mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn rõ quang mang kia phía sau đến tuột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Ngay tại hắn nhìn chăm chú cái kia đạo ánh sáng nhạt thời điểm, đột nhiên một cỗ cường đại khí tức từ tiên phàm trong thông đạo phun ra ngoài. Khí tức kia như là mãnh liệt sóng cả, trong nháy mắt đem ma tộc thiên tôn bao phủ. Hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào trong sợ hãi tột cùng, tùy thời đều có thể bị cỗ lực lượng này thôn vệ. Nhưng mà, ngay tại cỗ này khí tức cường đại trùng kích hắn trong nháy mắt, hắn vậy mà từ cái kia tiên phàm trong thông đạo, cảm nhận được một đạo tràn ngập uy nghiêm ánh mắt. Ánh mắt kia như cùng đi từ cựu thiên tri thượng thần chỉ, băng lãnh mà vô tình, để cho người ta không rét mà run. Chương 696, Lục Huyền. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống trở lại nhân tộc. Chương 696, Lục Huyền. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống trở lại nhân tộc. Ma tộc thiên tôn thân thể run lên bần bật, hắn muốn nhìn rõ cái kia đạo ánh mắt chủ nhân, nhưng bởi vì tiên phàm thông đạo chưa hoàn toàn mở ra, cái kia đạo uy nghiêm ánh mắt cuối cùng vẫn bị ngăn cản ngăn tại thông đạo bên ngoài. Mặc dù như thế, ma tộc thiên tôn vẫn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, giờ khắc này tựa hồ có một tôn tồn tại cực kỳ cường đại, đang tại thượng giới, nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn. Cái kia đạo ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của hắn, để hắn không chỗ ẩn trốn. Ma tộc thiên tôn nhịp tim cấp tốc tăng tốc, đông 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 thanh âm tại lỗ tai hắn tiếng vọng, phảng phất là chống trận đang thúc dục gấp rút hắn tiến lên. Cổ họng của hắn khô khốc, miệng đắng lưỡi khô, lại ngay cả một giọt nước đều không thể nuốt xuống. T. Ma tộc thiên tôn hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đó nhất định là ta thượng giới ta ma tộc ma vương ma đế. Ha ha ha. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, nhịn không được lên tiếng cuồng tiếu bắt đầu, đây thật là trời cũng giúp ta a. Ma tộc thiên tôn kích động đến khó tự kiềm chế, phản phất đã thấy mình cùng thượng giới ma vương, ma đế liên hệ tình cảnh. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, chỉ cần hoàn toàn mở ra đầu này tiên phàm thông đạo, là hắn có thể dễ dàng cùng thượng giới ma vương, thậm chí là ma đế bắt được liên lạc. Đến lúc đó, chỉ là một cái thập quan vương, lại có thể đáng là gì đâu. Hư không bên trên, một mảnh tĩnh mịch. Thập quan vương lời nói như là búa tạ đồng dạng, hung hăng đập vào rất nhiều thiên tôn nhóm trong lòng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nguyên bản còn khí thế hung hăng thiên tôn nhóm, đột nhiên giống như là bị rút đi khí lực toàn thân đồng dạng, từng cái đều sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng phía nơi xa rút đi. Liền ngay cả cái kia nguyên bản cùng trật tự chi chủ kịch chiến say xưa thiên vũ tộc thiên tôn, giờ phút này cũng không chút do dự thu tay lại, thân hình như điện cấp tốc triệt thoái phía sau, trong chớp mắt liền lui trở về chư thiên phía trên. Phải biết, hắn cùng trật tự chi chủ thực lực vốn là tại sản sản với nhau, dù ai cũng không cách nào làm gì được ai. Nhưng mà, bây giờ thập quan vương trở về, lại làm cho tâm hắn sinh ý sợ hãi, không còn dám tiếp tục ngoi đầu lên. Dù sao, thập quan vương thực lực thâm bất khả chắc, cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không có nắm chắc có thể chống lại. Cho nên, ngay đầu tiên, hắn liền quả quyết lựa chọn rút đi, để tránh gặp không cần thiết tổn thất. Trong lúc nhất thời, những cái kia mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, nhất định phải được thiên tôn nhóm, giờ phút này toàn đều giống như chuột thấy mèo đồng dạng, từng cái đều co vòi, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm một cái. Mắt thấy những ngày này tôn nhóm nhát gan như vậy sợ phiền phức, Thương Gia Thiên Tôn tức giận đến thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. hắn làm sao cũng không nghĩ ra, những này ngày bình thường không ai bị nổi thiên tôn nhóm, vậy mà lại nhát gan như vậy như chuột. Đáng giận a. Những ngày này tôn nhóm đơn giản liền là một đám thùng cơm, phế vật a. Khương gia thiên tôn giận không kèm được, trong mắt của hắn bởi vì cực kỳ tức giận mà cơ hồ muốn từ trong hốc mắt phun ra ngoài, lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, miệng bên trong còn không ngừng địa tự lẩm bẩm, đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt a. Nhiều ngày như vậy tôn ở chỗ này, lại bị một cái chỉ là thập quan vương dọa đến không dám có chút động đậy. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, lần này tuyệt đối là cướp đoạt thiên đế đại đạo tuyệt hảo thời cơ, nếu như bỏ qua cơ hội này, một khi Lục Huyền thành công trở thành thiên đế đại đạo chủ nhân, như vậy còn muốn từ trong tay hắn cướp đoạt tới, chỉ sợ cũng so với lên trời còn khó hơn. Khương gia thiên tôn ở sâu trong nội tâm chính tiến hành một trận kịch liệt thiên nhân giao chiến, một phương diện, hắn đối thiên đế đại đạo khát vọng để hắn hận không thể lập tức lao ra, đem Lục Huyền chém giết, cướp đoạt cái kia vô thượng thiên đế đại đạo. Nhưng một phương diện khác, hắn cũng phi thường rõ ràng lấy mình lực lượng một người, muốn hoàn thành chuyện này đơn giản liền là người si nói ngọng. Không nói đến trật tự chi chủ cùng hủy diệt chi vương đều có được đủ để ngăn chặn thực lực của hắn, riêng là thực lực kia kinh khủng hơn thập quan vương, liền tuyệt đối không là hắn có thể tùy tiện đối phó được. Sư tôn a, đệ tử khẩn cầu lão nhân gia ngài tự mình xuất thủ, giúp đệ tử chấn áp cái kia thập quan vương bọn hắn. Chỉ cần ngài khả năng giúp đỡ đệ tử ngăn chặn ba người bọn hắn, đệ tử liền có một chút hy vọng sống, đến cướp đoạt cái kia thiên đế đại đạo a. Thương gia thiên tôn mặt mũi tràn đầy lo lắng đối sau lưng đại đạo bên trong thiên đạo hóa thân cầu khẩn nói. Nhưng mà đối mặt thương gia thiên tôn thỉnh cầu, này thiên đạo hóa thân lại chỉ là chậm rãi lắc đầu. Không nhanh không chậm nói ra, việc này tuyệt đối không thể a. Bây giờ vi sư thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, cho dù vi sư tự mình xuất thủ, cũng sẽ nhận thiên địa này pháp tắc trùng điệp áp chế. Đến lúc đó, vi sư không những không thể trấn áp cái kia thập quan vương bọn hắn, ngược lại còn có thể sẽ bại lộ mình tồn tại a. Nghe được thiên đạo hóa thân lời nói này, Thương gia thiên tôn ánh mắt bên trong trong nháy mắt hiện lên một tia tiếc nuối cùng vẻ thất vọng. Hắn nguyên bản còn gửi hy vọng ở thiên đạo hóa thân có thể giúp hắn một tay, nhưng hôm nay không ngớt đạo hóa thân đều bất lực, hắn lại nên làm thế nào cho phải đâu. Sau một lát, này thiên đạo hóa thân thanh âm lần nữa truyền đến. Phản phất tại trầm tư một lát sau lại có mới ý nghĩ, không chỉ có như thế, theo ta quan sát, cái này Lục Huyền trên thân tựa hồ ẩn chứa nhân tộc ta đại khí vận. Loại này khí vận phi thường hiếm thấy, nếu có thể đem đặt vào nhân tộc, nhất định có thể cho ta nhân tộc mang đến vô tận chỗ tốt. Nó dừng một chút, nói tiếp, cho nên, nếu có cơ hội lời nói, ngươi không ngại thử một chút, đem hắn một lần nữa đặt vào nhân tộc. Như hắn có thể trở về, không chỉ có đối nhân tộc hữu ích, đối ta khôi phục thực lực cũng rất có ích lợi. Dù sao, trên người hắn đại khí vận, có lẽ có thể giúp ta khôi phục càng nhiều lực lượng. Nhưng mà lời nói này đối với Khương gia thiên tôn tới nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Hắn nguyên bản trông cậy vào thiên đạo hóa thân có thể giúp hắn một chút sức lực, diệt trừ Lục Huyền cái họa lớn trong lòng này, nhưng bây giờ lại bị cáo chi không chỉ có không thể giết Lục Huyền, còn muốn nghĩ biện pháp để hắn trở lại nhân tộc, cái này thật sự là để hắn khó mà tiếp nhận. Khương gia thiên tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn cùng Lục Huyền ở giữa cừu hận có thể nói không đội trời chung, là tuyệt đối tử địch. Bây giờ muốn hắn đem thả xuống cừu hận, đi lôi kéo Lục Huyền, đây quả thực so với lên trời còn khó hơn. Vô luận là Lục gia đối Lục Huyền làm những sự tình kia, vẫn là Lục Huyền cơ hồ đem bọn hắn Khương gia truyền thừa đoạn tuyệt, cái này đều đã là không đội trời chung, ngươi chết ta sống thâm cửu đại hận. Loại này cứu hận, ngoại trừ một bên chết, không còn bất luận cái gì phương pháp có thể hóa giải. Lại càng không cần phải nói, Khương gia thiên tôn còn theo thiên đạo hóa thân trong giọng nói, bén nhạy đã nhận ra đối Lục Huyền thưởng thức cùng coi trọng. Như vậy, trong lòng của hắn cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt. Có thể tưởng tượng, nếu như Lục Huyền thật ứng thiên đạo hóa thân chi mời trở về nhân tộc, như vậy không được bao lâu thời gian, Lục Huyền chỉ sợ cũng sẽ thay thế hắn cái này duy nhất nhân tộc thiên tôn địa vị. Dù sao, Lục Huyền cho thấy thực lực cùng tiềm lực đều quá mức kinh người, lại thêm có thiên đạo hóa thân ủng hộ, Khương gia thiên tôn địa vị tất nhiên sẽ nhận nghiêm trọng uy hiếp. Bởi vậy, cái này Khương gia thiên tôn tuyệt đối không khả năng dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Trong lòng của hắn âm thầm gầm hét, Lục Huyền, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống trở lại nhân tộc. Ngươi tất cả mọi thứ, đều lẽ ra thuộc về ta. Chương 697, Ngưng tụ thiên đế pháp thân. Chấn kinh chư thiên. Chương 697, Ngưng tụ thiên đế pháp thân. Chấn kinh chư thiên. Khương gia thiên tôn ánh mắt tràn đầy vô tận oán hận cùng tàn nhẫn, phản phất muốn đem Lục Huyền ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Hắn đối Lục Huyền hận ý đã đến cực điểm, thậm chí hận không thể lập tức xuất thủ, đem Lục Huyền đưa vào chỗ chết, cướp đoạt hắn có hết thảy. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn chuyển hướng thiên đạo hóa thân lúc, nét mặt của hắn nhưng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chỉ gặp hắn trên mặt lộ ra định nọ tiểu dung, mười phần cung kính đối thiên đạo hóa thân cúi đầu không lưng, nói ra: Sư tôn xin yên tâm, ta nhất định sẽ dùng ta chân thành đi cảm hóa hắn. Ta tin tưởng vững chắc, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn sớm muộn sẽ trở về nhân tộc ta ôm ấp. Tại cái kia hư không cuối cùng, đen kịt một màu, không có một tia sáng, phảng phất là vũ trụ cuối cùng, thời gian cuối cùng mà tại mảnh này trong bóng tối vô tận, Lục Huyền tựa như một viên cô độc tinh thần, lặng lặng địa lơ lửng. Thân thể của hắn bị hỗn độn khí tức chỗ vần quanh, những khí tức này như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng tại trong cơ thể hắn lăn lộn phu trào, phảng phất muốn đem hắn thân thể vỡ ra đến. Nhưng mà, Lục Huyền cũng không có bị luồng sức mạnh mẽ này thôn phệ, hắn nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú địa dẫn dắt đến hỗn độn khí tức tại thể nội lưu động. Hô hấp của hắn bình ổn mà thâm trầm, mỗi một lần hô hấp đều giống như cùng hỗn độn khí tức tiến hành một trận vi diệu đối thoại. Ý thức của hắn như là dưới biển sâu hải đăng, chiếu sáng hỗn độn khí tức con đường, để bọn chúng trong cơ thể hắn có thứ tự địa lưu động. Những này hỗn độn khí tức như là bị thuần phục ngựa hoang, tại hắn khống chế hạ dần dần hội tụ thành một cỗ cường đại dòng lũ. Cỗ này dòng lũ lao nhanh không thôi, những nơi đi qua, hết thảy đều bị lực lượng của nó hấp dẫn. Trong nháy mắt này, Trung quanh vô tận lực lượng giống như là bị một cỗ cường đại từ lực hấp dẫn lấy đồng dạng, như đoạn sắt bị nam châm hấp dẫn một dạng, liên tục không ngừng hướng Lục Huyền tụ đến. Những lực lượng này như là mãnh liệt dòng lũ, lao nhanh không thôi, khí thế bằng bạc. Theo lực lượng hội tụ, Lục Huyền sau lưng bắt đầu dần dần hiện ra một tôn vô cùng uy nghiêm đế hoàng pháp thân. Tôn này pháp thân như núi lớn, cao tới mấy chục trượng, làm cho người kinh thán không thôi. Nó người khoác kim sắc long bào, ống tay áo tung bay theo gió, phản phất tận chứa lực lượng vô tận. Đầu đội hoàng quan bên trên khảm nạm lấy sáng chói bảo thạch, long lánh hào quang chói sáng. Cầm trong tay ngọc tỷ bên trên khắc có thần bí phù văn, tản mát ra làm cho người hít thở không thông mỹ áp. Tôn này pháp thân khuôn mặt trang nghiêm túc mục, tựa như giữa thiên địa chúa tể, quan sát thế gian vật vật. Ánh mắt của nó lạnh lùng mà thâm thúy, phản phất có thể thấy rõ hết thảy. Khoe miệng của nó có chút dương lên, để lộ ra một loại không ai bị nổi uy nghiêm. Tôn này pháp thân tồn tại để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào kháng cự cảm giác áp bách, phảng phất nó liền là chúa tể phiến tiên địa này, nắm trong tay hết thảy quyền sinh sát. Tôn này pháp thân cao lớn mà trang trọng, mỗi một chi tiết nhỏ đều lộ ra chân thật như vậy, phảng phất là từ viễn cổ thời đại xuyên qua mà đến thần chỉ. Nó long bảo bên trên thêu lên tinh mỹ đồ án, mỗi một châm mỗi một giây đều ẩn chứa vô tận huyền diệu. Nó hoàng quan bên trên bảo thạch lóe ra mê người hào quang, mỗi một khỏa đều phảng phất là trong vũ trụ tinh thần. Nó ngọc trong tay tỉ càng là tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, phảng phất chỉ cần khinh khinh vung lên, liền có thể quyết định toàn bộ thế giới vận mệnh. Đây cũng là thiên đế pháp thân, chỉ có đem hỗn độn thiên đế quyết tu luyện tới thiên tôn cảnh giới người mới có thể ngưng luyện ra cường đại như thế pháp thân. Ngay tại một tích tắc này gian kia, Lục Huyền sau lưng cái kia nguyên bản mơ hồ không rõ thiên đế pháp thân, đột nhiên giống như là bị một loại nào đó lực lượng cường đại chỗ kích phát đồng dạng, lấy một loại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ cấp tốc ngưng tụ lại đến. Nó hình dáng dần dần trở nên có thể thấy rõ, mỗi một chỗ chi tiết đều tại cỗ này lực lượng thần bí tác dụng dưới hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, phản phất tại trong chớp nhoáng này, nó liền muốn chân chính dáng lâm đến cái thế giới này, thể hiện ra nó cái kia không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Chỉ gặp cái kia pháp thân mỗi một đạo đường cong đều như là tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, tinh tế tỉ mỉ mà trôi chảy. Mỗi một đạo đường vân đều giống như từ vô số đạo hào quang lộng lẫy chói mắt sen lẫn mà thành, tản mát ra làm cho người hoa mắt thần mê hào quang. Mà tại phía trên đỉnh đầu hắn, cái kia tượng trưng cho thiên đế vô thượng quyền uy đại đạo, cũng chính chậm rãi cùng hắn thân thể hòa làm một thể, liền như là hai đầu nguyên bản độc lập dòng sông tại cái nào đó điểm tụ hội tụ thành một đầu càng bao la hơn dòng lũ. Quá trình này dị thường hùng vĩ, phản phất toàn bộ vũ trụ lực lượng đều tại thời khắc này như bách xuyên quy hải liên tục không ngừng địa hội tụ đến Lục Huyền trên thân. Thân thể của hắn bị một tầng lóa mắt đến cực điểm quang mang bao phủ, quang mang này như là mặt trời đồng dạng nóng bỏng, tản mát ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng quang mang. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, Lục Huyền cả người đều bị một tầng ánh sáng chói mắt bao phủ, phản phất hắn đã cùng quang mang này hòa làm một thể. Thân thể của hắn tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức, loại khí tức này đã uy nghiêm lại trang trọng, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Tại cỗ này lực lượng cường đại ra chỉ dưới, Lục Huyền khí tức như tên lửa liên tục tăng lên, mỗi lần thăng một điểm, trên người hắn hào quang liền sẽ trở nên càng thêm chói lóa mắt. Da của hắn tựa hồ cũng tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới trở nên trong suốt sáng long lanh, tựa như mỹ ngọc đồng dạng. Theo khí tức không ngừng kéo lên, Lục Huyền thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ bắt đầu. Loại này run rẩy cũng không phải là bởi vì sợ hãi hoặc là suy yếu, mà là bởi vì hắn lực lượng trong cơ thể đang lấy một loại tốc độ kinh người bành trướng. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, Lục Huyền thân thể phảng phất muốn bị no bạo đồng dạng, nhưng hắn lại cắn răng kiên trì lấy, không có chút nào lùi bước chi ý rốt cục, làm Lục Huyền khí tức nhảy lên tới một cái đỉnh phong lúc, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói, đạo tia sáng này như là mặt trời đồng dạng lóa mắt, trong nháy mắt đem trọn cái không gian đều chiếu sáng. Tại đạo tia sáng này chiếu rọi xuống, Lục Huyền thân ảnh trở nên mơ hồ bắt đầu, phảng phất hắn đã triệt để vượt ra khỏi người phàm phạm chủ, trở thành chân chính thiên đế. Cái này một màn kinh người, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vô luận là chư thiên phía trên thiên tôn, vẫn là cái khác tồn tại, đều bị cái này rung động lòng người tráng cảnh chỗ thật sâu hấp dẫn. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy các loại phức tạp cảm xúc, có chấn kinh, có kích động, có hâm mộ, thậm chí còn có từng tia ghen ghét. T. Chỉ nghe một tiếng sợ hãi thán phục, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến thiên khung phía trên. Không nghĩ tới cái này Lục Huyền, lại là như thế vạn cổ hiếm thấy thiên tài. Có người sợ hãi thán nói, thời khắc này Lục Huyền chính bản thân chỗ một mảnh tia sáng kỳ dị bên trong, mà quang mang kia chính là trong truyền thuyết thiên đế đại đạo. Từ khi đời trước nhân tộc thiên đế biến mất về sau, ngày này đế đại đạo liền cũng theo đó ẩn nấp, biến mất vô số năm. Nhưng mà bây giờ nó lại bởi vì Lục Huyền xuất hiện mà tái hiện thế gian, thậm chí càng bị hắn chỗ dung hợp. Một màn này để ở đây đông đảo thiên tôn đều nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là nhân tộc, liền có thể thu hoạch được thiên đế đại đạo tán thành sao? Cái này thật sự là quá không công bằng. Một tôn thiên tôn tức giận bất bình nói. Chương 698, ai nếu là dám động hắn một cọng tóc gáy, ta thập quan vương nhất định cùng hắn không chết không nứt. Chương 698, ai nếu là dám động hắn một cọng tóc gáy, ta thập quan vương nhất định cùng hắn không chết không nứt. Nếu là ta có cơ hội này, nhất định cũng có thể thu hoạch được thiên đế đại đạo tán thành. Một vị khác thiên tôn phụ hòa nói, trong lời nói, tựa hồ đối với Lục Huyền tràn đầy địch ý liền là. Trong chúng ta, cái nào không thể so với thiên phú của hắn cường? Đáng tiếc ra, chính là chúng ta không có cơ hội này thôi. Lại có một tôn thiên tôn mở miệng, cố ý bước lên sự cố, châm ngòi thổi gió nói. Hắn giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, dẫn tới không ít người đều lộ ra tức giận bất bình thần sắc, thậm chí có người kìm nén không được, muốn xông đi lên cướp đoạt cái kia thiên đế đại đạo. Nhưng mà liền tại bọn hắn ánh mắt chạm tới cái kia hư không bên trên thập quan vương lúc, tất cả phách lối khí diễm đều trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì bọn hắn biết rõ, có thập quan vương tại, bọn hắn căn bản liền không có mảy may cơ hội động thủ. Khương Gia Thiên Tôn càng là mở to hai mắt nhìn chằm chằm hư không bên trên thập quan vương, phảng phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, nếu như không phải đối thập quan vương trong lòng còn có kiêng kỵ, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ cướp đoạt truyền thuyết kia bên trong Thiên Đế đại đạo. Nhưng là bây giờ, hắn ngay cả ý nghĩ như vậy cũng không dám có, chỉ có thể trơ mắt nhìn hư không bên trên thập quan vương, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn hận. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, miệng bên trong còn không ngừng địa lẩm bẩm một chút âm dương quái khí lời nói, Thiên Đế đại đạo mặc dù là nhân tộc ta Thiên Đế khai sáng, nhưng đây chính là dung hợp vạn tộc đại đạo vô thượng đại đạo a. Như thế nào chỉ có nhân tộc mới có thể thu được hắn công nhận? Tại chúng ta trong vạn tộc, chỉ cần thiên phú đủ cường đại thiên tài, cũng có thể đạt được Thiên Đế đại đạo ưu ái. Chỉ tiếc à, chúng ta liền tiếp xúc Thiên Đế đại đạo cơ hội đều không có, bằng không, nói không chừng có thể dung hợp ngày này đế đại đạo người, sẽ phải là chúng ta bên trong bất kỳ một cái nào nữa nha. Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, ở trong hư không quanh quẩn, phản phất muốn xông phá phiến thiên địa này trói buộc. Thanh âm này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là hắn cố ý gây nên, mục đích đúng là muốn chọc giận những thiên tôn đó nhóm. Quả nhiên, làm Khương Gia Thiên Tôn lời nói này truyền vào những thiên tôn đó nhóm trong hai lúc, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt, giờ phút này đều lóe lên một chút tức giận cùng vẻ ngoan lệ, phản phất bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, lúc nào cũng có thể bộc phát. Hừ. Trong đó một tôn thiên tôn hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong để lộ ra rõ ràng bất mãn cùng kinh thường, coi như hắn hôm nay may mắn thu được Thiên Đế đại đạo tán thành, thì tính sao? Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình có đầy đủ thực lực, có thể một mực bảo trụ ngày này đế đại đạo không thành? Không sai. Một vị khác thiên tôn phụ hòa nói, hôm nay có thập quan vương vì hắn chỗ dựa, chúng ta xác thực đối với hắn không thể làm gì. Nhưng ta cũng không tin, hắn còn có thể một mực như cái cân thí trùng một dạng, đi theo thập quan vương bên người. Đợi cho ngày sau hắn lạc đàn thời điểm, chính là chờ ta ra tay lúc. Lại một tôn thiên tôn hung tợn nói ra, đến lúc đó, ta nhất định phải để hắn hiểu được, ai mới là thiên tài chân chính. Ai mới là thích hợp nhất thiên đế đại đạo người. Hư không bên trên, những ngày này tôn nhóm ngươi một lời ta một câu, nhao nhao đối Lục Huyền phát ra uy hiếp. Trong giọng nói của bọn họ tràn đầy ghen tị và phẫn hận, hiển nhiên là bị Khương Gia Thiên Tôn châm ngòi chỗ chọc giận. Mà giống bọn hắn dạng này bị châm ngòi thiên tôn, cũng không tại số ít, trong lúc nhất thời, bên trong hư không tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương. Nói hay lắm a, ta cũng không tin thập quan vương có thể vĩnh viễn che chở hắn. Hắn tóm lại sẽ có lạc đàn thời điểm, đến lúc đó, ta nhất định phải để hắn hiểu được, chân chính cùng Thiên Đế đại đạo phù hợp người là ta. Không sai, hắn bất quá chỉ là cái thiên tôn tam trọng thiên tiểu nhân vật mà thôi, nếu như không phải có thập quan vương ở sau lưng chỗ dựa, hắn lại có thể đáng là gì? Một ngày nào đó, ta sẽ để cho hắn tinh tường nhận thức đến, có nhiều thứ, căn bản cũng không phải là hắn loại người này có thể khống chế được. Hư không bên trên, thiên tôn nhóm ngươi một lời ta một câu địa nghị luận, mỗi người lời nói đều tràn đầy âm hiểm và xảo trá. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Lục Huyền sau lưng cái kia đạo tản ra vô tận uy áp Thiên Đế đại đạo, trong mắt hâm mộ và ghen ghét đơn giản muốn tràn đi ra. Một đám gia vẻ đạo mạo ra hỏa. Lão tử cũng không giống như các ngươi như vậy làm bộ làm tịch, không phải liền là ngấp nghé Thiên Đế đại đạo sao? Có cái gì khó lấy mở miệng? Giữa thiên địa kỳ chân dị bảo, từ trước đến nay đều là người tài có được. Huống chi ngày này đế đại đạo dạng này tuyệt thế chân bảo. Nghe nói những ngày này tôn nhóm ngấm ngầm hại người, chỉ cây dâu mà mắng cây ngoại ngôn tử, trong đó một tôn thiên tôn rốt cục kìm nén cũng được, hắn trợn mắt tròn xoe, không che giấu chút nào địa nói thẳng, Thiên Đế đại đạo chính là cái này chư thiên vạn giới cường đại nhất đại đạo, tự nhiên cũng là chỉ có thực lực siêu quần người mới có thể có được. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta chắc chắn tự tay đem cái này Thiên Đế đại đạo đoạt làm hữu dụng. Đến lúc đó, nhất định phải làm cho tất cả mọi người cũng biết, bản tôn mới là cái này chư thiên vạn giới nhân vật mạnh nhất. Cái này một tôn thiên tôn lời nói này, giống như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng lòng của mọi người bẩn, đem bọn hắn mặt nạ rối trá trong nháy mắt vỡ ra đến. Nhưng mà, làm cho người không tưởng tượng được là, những thiên tôn đó nhóm cũng không bởi vậy cảm thấy khó xử, ngược lại không hẹn mà cùng cười ha ha bắt đầu, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Ha 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 ha. Một trận hào sảng tiếng cười đột nhiên trong đám người vang lên, tiếng cười kiếp như sấm bên tai, phản phất muốn chọc tan bầu trời đồng dạng. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người khôi ngô thiên tôn đang đứng ở nơi đó, vẻ mặt tươi cười nhìn xem đám người. Tốt một cái người sảng khoái nói chuyện sảng khoái a. Vị này thiên tôn lớn tiếng nói, tất cả mọi người là hồ ly ngàn năm, cần gì phải chơi cái gì liều trai đâu. Thanh âm của hắn trong hư không quen quẩn, mang theo một loại trêu tức cùng kinh thường. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái khác thiên tôn nhóm nhau nhau phụ hòa nói, chúng ta đều là người thông minh, cũng đừng lại rẽ con ngõ cụt. Lão tử cũng không che giấu, ta chính là đối ngày này đế đại đạo thèm nhỏ nước dãi. Một cái khác thiên tôn đột nhiên cao giọng hô, trên mặt của hắn lộ ra thần sắc tham lam. Ha ha ha. Càng nhiều thiên tôn nhóm cười theo bắt đầu, lão tử cũng coi trọng ngày này đế đại đạo. Dù là cuối cùng không thể thuộc về ta, ta cũng muốn xông về phía trước một đoạn. Những ngày này tôn nhóm giống như là triệt để xé toang ngụy trang, từng cái không che giấu chút nào biểu đạt ra đối Thiên Đế đại đạo khát vọng, thậm chí có chút không biết xấu hổ địa cất tiếng cười to bắt đầu. Nhưng mà, ngay tại những này thiên tôn nhóm tùy ý cuồng tiếu thời điểm, hư không bên trên, thập quan vương sắc mặt lại âm trầm đến đáng sợ. Ánh mắt của hắn như hàn băng đồng dạng, âm lãnh điệu từ những thiên tôn đó trên người chúng đảo qua, phảng phất muốn đem bọn hắn xem thấu. Ta đem lời để ở chỗ này. Thập quan vương đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn dường như sấm sét, trong hư không nổ vàng, ai nếu là dám động hắn một cọng tóc gáy, ta thập quan vương nhất định cùng hắn không chết không lứt. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bá khí cùng uy nghiêm, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Những nguyên bản đó còn tại cuồng tiếu thiên tôn nhóm, nghe được thập quan vương câu nói này, lập tức đều dọa đến thân thể run lên, giống như là một đám bị bóp lấy cổ như con vịt, cười đến phóng đạn âm thanh, im bặt mà dừng. Chương 699, chỉ bằng các ngươi bực này mặt hàng, cũng vọng tưởng cướp đoạt thiên đế đại đạo. Chương 699, chỉ bằng các ngươi bực này mặt hàng, cũng vọng tưởng cướp đoạt thiên đế đại đạo. Bọn hắn đối Lục Huyền không sợ hãi chút nào chi tâm, nhưng đối mặt thập quan vương lúc, lại không cách nào không sinh lòng sợ hãi. Bởi vì thập quan vương thực lực tuyệt không phải là hư danh, hắn có được thực lực chân chính, đủ để tùy tiện diệt đi bọn hắn, thậm chí ngay cả bọn hắn phía sau đại thế giới đều có thể cùng nhau phá hủy. Loại này kinh khủng tồn tại, một khi bị hắn để mắt tới, bọn hắn liền tuyệt không sinh lộ có thể nói. Trong chốc lát, nguyên bản còn tại cất tiếng cười to, tùy ý tâm tình lấy ngày sau muốn thế nào cướp đoạt thiên đế đại đạo thiên tôn nhóm, giống như là bị làm định thân chú đồng dạng, toàn đều á khẩu không trả lời được. Nhất là làm thập quan vương ánh mắt như là tia chớp đảo qua bọn hắn lúc, những ngày này tôn nhóm càng là vạn phần hoảng sợ, như chim sợ cảnh cong, không hẹn mà cùng toàn bộ cúi đầu, sợ gây nên thập quan vương chú ý hử. Thập quan vương thấy thế, phát ra hừ lạnh một tiếng, tràn đầy xem thường cũng khinh thường, một đám phế vật, chỉ bằng các ngươi bực này mà hàng, cũng vọng tưởng cướp đoạt thiên đế đại đạo. Quả thực là người si nói mộng, các ngươi ngay cả cho ta đồ đệ sách giày cũng không xứng. Lời của hắn giống như một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, lấy thế lôi đỉnh bạc vân, thẳng tắp đâm xuyên qua những ngày này tôn nhóm trái tim, để bọn hắn nội tâm trong nháy mắt bị xấu hổ bao phủ, phảng phất xấu hổ vô cùng. Thập quan vương thanh âm như là hồng trung đồng dạng, lần nữa tại bên trong vùng không gian này tiếng vọng, mỗi một chữ đều như là búa tạ đồng dạng, hung hăng nện ở những thiên tôn đó nhóm trên thân, đem bọn hắn rèm pha đến như là cỏ rác đồng dạng, không đáng một đồng. Nhưng mà đối mặt như thế nghiêm khắc trách cứ cùng nhục nhã, những thiên tôn đó nhóm lại ngay cả một tơ một hào phản bác cũng không dám có. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy đây hết thảy, phẫn nộ trong lòng cùng oán hận như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, lại không cách nào phóng xuất ra. Nhất là cái kia Khương gia thiên tôn, sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, nhìn chằm chằm Lục Huyền phương hướng, trong mắt oán hận phảng phất muốn đem Lục Huyền ăn sống nuốt tươi. Hắn cắn răng nghiến lợi quát lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy oán độc cùng phẫn hận, "Lục Huyền a, đều tại ngươi cái này đồ chết tiệt. Nếu không phải ngươi, ta làm sao đến mức bị thập quan vương làm nhục như vậy? Chờ xem, sớm muộn ta sẽ để cho các ngươi sư đồ, là hôm nay cuồng vọng, trả giá thật lớn." Nhưng mà vô luận trong lòng của hắn lửa giận như thế nào cháy hừng hực, đều không thể cải biến Lục Huyền giờ này khắc này sắp cùng Thiên Đế Đại Đạo hoàn mỹ dung hợp sự thật. Tại cái kia hư không bên trên, Thập Quan Vương, Hủy Diệt Chi Vương cùng Trật Tự Chi Chủ ba vị này tồn tại cường đại, đồng dạng khẩn trương nhìn chăm chú một màn này. Ánh mắt của bọn hắn như bước, phản phất có thể xuyên thấu cái kia vô tận hư không, thấy rõ Lục Huyền cùng Thiên Đế Đại Đạo ở giữa mỗi một tờ biến hóa rất nhỏ. Bọn hắn biết rõ, Lục Huyền đã tới dung hợp mấu chốt nhất giai đoạn, chỉ cần lại hướng trước phóng ra một bước, liền có thể triệt để hoàn thành cùng Thiên Đế Đại Đạo dung hợp, từ đó trở thành đầu này đại đạo chủ thể. Nhưng mà chính là tại thời khắc mấu chốt này, trong lòng bọn họ lo lắng càng mãnh liệt, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, càng là đến như thế khẩn yếu con đầu, liền càng có khả năng có người đi ra quấy rối, phá hư cái này cơ hội ngàn năm một thở. Thế là thập quan vương ba người không dám có chút thư giãn, bọn hắn hết sức chăm chú, đem tinh thần của mình tăng lên tới cực hạn, thời khắc cảnh giác động tĩnh chung quanh, sợ có người sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt chặn ngang một lệch. Có ba vị này cường giả ở bên thủ hộ, những cái kia lòng mang ý đồ xấu ra hỏa mặc dù có một chút tiểu động tác, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay. Dù sao đối mặt cường đại như thế ba vị tồn tại, ai có thể hoàn toàn chắc chắn toàn thân trở ra đâu? Cứ như vậy, tại thập quan vương ba người bảo hộ nghiêm mật dưới, Lục Huyền chứng đạo con đường ngược lại trở nên tương đối thuận lợi rất nhiều. Thời gian như róc rách như nước chảy chậm rãi chảy xuôi, Lục Huyền sau lưng cái kia nguyên bản mơ hồ không rõ thiên đế pháp tướng, cũng như bị mở ra mạng che mặt đồng dạng, dần dần rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. Tôn này thiên đế pháp tướng tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, tản ra vô địch khí thế như sóng to gió lớn của tới, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Nó tồn tại phảng phất là chúa tể phiến tiên địa này, trấn áp hết thể chúng quanh sinh linh, khiến cho bọn chúng đều tại cỗ này cường đại uy áp hạ run lẩy bẩy. Cho dù là cái kia hư không bên trên tiên tôn nhóm, đối mặt Lục Huyền Thiên Đế pháp tướng lúc, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cô muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Cảm giác kích động này cũng không phải là nguồn gốc từ ý chí của bọn hắn, mà là tôn này Thiên Đế pháp tướng phát tán ra không có gì sánh kịp uy nghiêm bố trí. T. Một tôn tiên tôn hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nói, quả nhiên không hổ là vạn cổ đệ nhất tiên đế đại đạo a. Uy thế như thế, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Chỉ tiếc, thu hoạch được bực này đại đạo người không phải ta, nếu là ta có thể được đến ngày này đế đại đạo, thật là tốt bao nhiêu à. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vô tận tiếc nuối cùng ghen ghét, cái kia nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt, phản phất muốn đem hắn thôn vệ đồng dạng. Cái này Lục Huyền bây giờ chân chính thực lực, bất quá mới thiên tôn tam trọng thiên mà thôi, nhưng mà hắn ngưng tụ ra tới thiên đế pháp tướng, vậy mà đã cường đại đến như thế làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Một vị khác thiên tôn sợ hãi thán nói, hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn qua tôn này đỉnh thiên lập địa, uy thế vô cùng thiên đế pháp tướng, thanh âm không tự chủ được run rẩy bắt đầu. Đúng vậy a, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Lại có một tôn thiên tôn phụ hòa nói, khó có thể tưởng tượng, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, cho đến đạt tới thiên tôn cảnh giới đỉnh cao, vậy hắn thực lực sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào? Chỉ sợ đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều muốn vì đó run rẩy a. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Bọn hắn ý thức được, hôm nay bọn hắn không chỉ có đắc tội thập quan vương, càng là triệt để chọc giận Lục Huyền. Mà lấy Lục Huyền cho thấy thiên phú và tiềm lực đến xem, hắn tương lai tất nhiên sẽ trở thành một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ. nếu như Lục Huyền ngày sau thật cường đại bắt đầu tìm chúng ta tính sổ sách, vậy chúng ta coi như thảm rồi. Một vị tiên tôn lo lắng nói, sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi, ánh mắt bên trong toát ra rõ ràng hối hận cùng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ngày tôn đều đã nghĩ đến điểm này, tâm tình của bọn hắn càng nặng nề, sắc mặt cũng càng phát ra khó coi. Một chút chột dạ tiên tôn thậm chí không đợi nhìn thấy Lục Huyền hoàn toàn chứng đạo, tựa như giống như chim sợ ná, lòng bàn chân giống lau dầu giống như, quay người vội vàng chạy trốn. Trong một chớp mắt, vùng hư không này phía trên tiên tôn nhóm, như giống như chim sợ ná, tranh nhau chen lấn địa chạy thủ mạng. Trong chớp mắt, liền có vượt qua một nửa tiên tôn thoát đi hiện trường. Nhưng mà, những này đào tẩu tiên tôn nhóm cũng không như vậy bỏ qua, bọn hắn mặc dù thoát đi nguy hiểm, nhưng lại cũng không quên chú ý chuyện đến tiếp sau phát triển. Thế là, bọn hắn nhao nhao trở lại riêng phần mình sở thuộc chư thiên thế giới, đứng tại riêng phần mình đại thế giới chi đỉnh, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm hư không bên ngoài nhất cử nhất động. Ngay tại những này tiên tôn vừa mới thoát đi thời khắc, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Chỉ gặp cái kia nguyên bản bình tĩnh hư không bên trên, đột nhiên gió nổi mây phun, sấm sét vang dội. Mà trong hư không này Lục Huyền cũng vào lúc này lần nữa có động tác. Chương 700, hôm nay ta Lục Huyền chứng thiên đế đại đạo. Chương 700, hôm nay ta Lục Huyền chứng thiên đế đại đạo. Hôm nay ta Lục Huyền chứng thiên đế đại đạo. Một mực nhắm chặt hai mắt, dốc lòng tu luyện Lục Huyền, như là ngủ say ngàn năm hùng sư, đột nhiên mở hai mắt ra. Đôi mắt của hắn bên trong, phản phất tận chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, hai vệt hào quang màu vàng kim giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, xông thẳng tới chân trời. Cái này hai vệt hào quang màu vàng kim như là hai đầu gào thét cự long, lấy thế lôi đỉnh vạn quân xé rách hư không, phát ra trận trận đình thai nhức góc tiếng vang mình. Bọn chúng những nơi đi qua, không gian đều bị xé nứt ra từng đạo màu đen vết nứt, phản phất toàn bộ vũ trụ đều muốn tại cỗ lực lượng này trước mặt sụp đổ. Cái này hai đạo màu vàng ánh mắt, như là hai đạo vạch phá hắc ám tiềm điện, trong nháy mắt xuyên thủng trên trời dưới đất, đem trọn cái cựu thiên thập địa đều chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng. Uy lực của nó chi khủng bố, liền ngay cả những cái kia cao cư thượng giới sinh linh mạnh mẽ nhóm, cũng đều trong cùng một lúc cảm nhận được cái này hai đạo kinh người ánh mắt tồn tại. T. Đây là thiên đế khí tức của đại đạo. Không nghĩ tới a, chúng ta hao hết thủ đoạn, vẫn là không có thể ngăn cản hắn chứng đạo. Thượng giới pháp tắc đại đạo bên trong, từng tôn pháp tắc chi chủ xuất hiện, trong ánh mắt của bọn hắn cũng đều hiện lên đi ra một tia vẻ kiêng dè, nhìn về phía cái kia xuyên thủng toàn bộ thượng giới kinh khủng ánh mắt. Từ ánh mắt kia bên trong, bọn hắn đều cảm ứng được thiên đế khí tức của đại đạo đó là một loại trí cao vô thượng lực lượng, đại biểu cho giữa thiên địa cường đại nhất pháp tắc. Một khi Lục Huyền chứng đạo thành công, hắn sẽ trở thành phiến thiên địa này ở giữa chúa tể, nắm trong tay thế gian vạn vật quyền sinh sát. Ai? Nương theo lấy cái này âm thanh thở dài, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Cái này âm thanh thở dài bên trong để lộ ra vô tận bất đắc dĩ cùng không cam lòng, tựa hồ là đối một loại nào đó vận mệnh khuất phục. Xem ra thật đúng là thiên mệnh không thể trái a. Thanh âm chủ nhân tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy thật sâu tiếc hận. Hắn nhắc tới thiên mệnh hiển nhiên là chỉ cái kia bị giam cầm vô số năm thiên đế đại đạo, cùng cuối cùng không cách nào ngăn cản chân chính thiên mệnh chúa tể xuất hiện. Đạo thanh âm này đến từ một đầu vĩ ngạn pháp tắc đại đạo bên trong, đó là thần tộc thiên địa đại đạo, cũng là chân chính thần đế đại đạo. Đầu này đại đạo khí thế bằng bạc, ẩn chứa vô tận lực lượng pháp tắc, tựa như vũ trụ sống lưng. Mà giờ khắc này, xuất hiện tại cái này thần đế đại đạo bên trong, lại là bây giờ thần tộc bên trong duy nhất một tôn thần đế cường giả. Thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm, toàn thân tản ra làm cho người kính ý khí tức. Vị này thần đế cường giả cùng cái kia tiên tộc tiên đế, yêu tộc yêu đế, long tộc long đế cùng ma tộc ma đế một dạng, đều là cái này thượng giới chỉ có mấy tôn tiên đế cấp tồn tại. Thực lực của bọn hắn thâm bất khả chắc, mỗi một cái đều đại biểu cho riêng phần mình tộc quần đỉnh phong lực lượng. Nhưng mà, đi đầu hôm trước đế đại đạo xuất hiện lúc, vị này thần đế cường giả cũng không phải là không muốn tự mình xuất thủ ngăn cản, chỉ là bởi vì thiên địa pháp tắc hạn chế, giống bọn hắn dạng này tiên đế cấp tồn tại là tuyệt đối không có khả năng đồng thời vượt giới xuất thủ. Đây là một loại không thể vượt qua quy tắc, cho dù là bọn hắn dạng này cường giả cũng vô pháp vi phạm. Bởi vậy, khi thấy tiên tộc tiên đế xuất thủ lúc, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm dừng mình động tác, trơ mắt nhìn tiên đế đại đạo dị động. Để cho người ta không tưởng tượng được là, cho dù là cái kia cao cao tại thượng tiên tộc tiên đế tự mình xuất thủ, vậy mà cũng vô pháp ngăn cản tiên đế đại đạo hạn thế. Đây không thể nghi ngờ là một cái làm cho người khiếp sợ tin tức, bởi vì tiên đế thực lực có thể xưng cử thế vô song, nhưng mà lại tại đối mặt tiên đế đại đạo lúc lộ ra như thế bất lực. Mà lúc này giờ phút này, khi biết được tiên đế đại đạo không chỉ có thuận lợi hàng thế, hơn nữa còn đã tuyển định chủ nhân về sau, vị này thần tộc thần đế trong mắt vậy mà lóe lên một tia ghen ghét. Mặc dù hắn cực lực che giấu, nhưng cái này tơ ghen ghét vẫn là bị bén nhạy người bắt được. Bất quá còn tốt, hắn sớm đã đối một ngày này đến có chỗ đón trước, cũng làm xong đầy đủ chuẩn bị. Một khi bọn hắn bên trong thần tộc tiên phàm thông đạo mở ra, hắn liền có thể không chút do dự đem thần tộc thần tử thần nữ truyền tống đến hạ giới, đi tranh đoạt cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi thiên đế đại đạo. Ha 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 ha. Một trận cười mở tiếng cười tại sáng chói tiên đế đại đạo bên trong quân quần, ngày này đế đại đạo xuất thế, thật đúng là chúng ta đại cơ duyên a. Nếu có thể đoạt được tiên đế đại đạo, cái kia tương lai nhất định là bừng sáng, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tiếng cười kia đến từ yêu tộc yêu đế đại đạo, đó là một đầu tràn ngập lực lượng thần bí thông đạo, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Mà tại cái này yêu đế đại đạo bên trong, một tôn khí thế hùng hồn yêu đế chính chậm rãi hiện hiện. Cái này yêu đế thân thể to lớn, tựa như một tòa núi cao, toàn thân bao trùm lấy kim sắc lông vũ, long lánh hào quang chói sáng. Đầu của hắn bày biện ra chim hình dạng, bén nhọn mỏ cùng sắc bén con mắt để lộ ra vô tận uy nghiêm. Đây chính là máu me đầy đầu mạch thuần chính kim ô, trong truyền thuyết từ mặt trời bên trong đạn sinh sinh linh, trời sinh liền có được yêu đế huyết mạch. Kim Ô yêu đế từ yêu đế đại đạo bên trong chậm rãi đi ra, hắn mỗi một bước đều gây nên không gian xung quanh chấn động, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn giáng lâm mà run rẩy. Hắn quanh thân còn cuốn kinh khủng thái dương chân hỏa, cháy hừng hực, tựa như một vòng to lớn mặt trời, đem trọn cái yêu đế đại đạo đều chiếu rọi đến giống như ban ngày. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo làm cho người rung động cảnh tượng hiện ra ở trước mắt mọi người. Một đầu to lớn vô cùng ma đế đại đạo như là từ vô tận trong thâm viên quật khởi đồng dạng, thình lình xuất hiện tại thượng giới bên trong. Đầu này đại đạo khí thế bằng bạc, xuyên qua toàn bộ thượng giới, phản phất là kết nối thiên địa cây cầu thông thiên. Đây cũng là ma tộc cường đại nhất đại đạo, hắn ẩn chứa ma khí giống như kinh đào hải lãng đồng dạng, sôi trào mãnh liệt, tung hành giữa thiên địa. Cái kia kinh khủng ma khí những nơi đi qua, những sinh linh khác đều cảm nhận được một cỗ không cách nào chống cự uy áp, nhao nhao hoảng sợ tránh ra đến, sợ bị cỗ này ma khí tác động đến. Kiệt kiệt kiệt. Nương theo lấy một trận kiệt ngạo bất tuân tiếng cười, một tôn vĩ nạn thân ảnh từ cái kia ma đế đại đạo bên trong chậm rãi đi ra. Thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh, đinh hai nhức óc, vang vọng toàn bộ thượng giới. Thiên đế đại đạo xuất thế, đây là ta ma tộc cơ duyên. Một thế này, thiên đế đại đạo nhất định về ta ma tộc tất cả. Ta xin khuyên các ngươi, chớ có uổng phí tâm tư, phí công vô ích. Tôn này ma đế lời nói tràn đầy bá khí cùng tự tin, tựa hồ toàn bộ thượng giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Tôn này ma đế chính là đương kim trong ma tộc duy nhất một tôn ma đế, cũng là cái này toàn bộ thượng giới bên trong thực lực cường đại nhất một trong mấy người. Sự xuất hiện của hắn khiến cho toàn bộ thượng giới cũng vì đó chấn động, tất cả mọi người đều cảm nhận được cái kia không có gì sánh kịp áp. Nhưng mà ngay tại tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống thời khắc, đột nhiên một trận kinh thiên động địa tiếng long ngâm đống nhiên vang lên, phảng phất là đến từ cựu thiên bên ngoài kinh lôi đồng dạng, đinh thai nhức óc, vang vọng toàn bộ thương khung. Cái này tiếng long ngâm như là hồng trung đại lữ, chấn người màng nhĩ đau nhức, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Chương 701, chỉ bằng các ngươi ma tộc những phế vật kia cũng xứng nhúng chàm thiên đế đại đạo. Chương 701, chỉ bằng các ngươi ma tộc những phế vật kia cũng xứng nhúng chàm thiên đế đại đạo. Tại cái kia vô tận bên trong hư không, một đạo to lớn thân ảnh giống như một đạo tiệm điện bạch phá hắc ám, đột nhiên xé mở không gian bình chướng. Đạo thân ảnh này chính là một đầu to lớn vô cùng thần long. Đầu này thần long thân thể khổng lồ, tựa như một tòa di động sơn nhạc, hắn toàn thân bao trùm lấy một tầng thật dày vảy màu vàng kim, mỗi một phiến lân phiến đều lóng lánh hào quang chói sáng, như là mặt trời đồng dạng sáng chói chói mắt. Nó râu rồng như là thép ngội cứng rắn, trong gió múa lúc phát ra thanh thúy tiếng vang, để lộ ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm. Đầu này thần long chính là đương kim long tộc long đế, cũng là cái này thượng giới người mạnh nhất thứ nhất. Sự xuất hiện của hắn phảng phất làm cho cả thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cái kia to lớn chân long chi thể tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Sau lưng long đế càng là hiện ra một đầu sáng chói chói mắt kim sắc đại đạo. Đầu này đại đạo như là ngân hà đồng dạng, chảy xuôi vô tận quang huy, trên đó lóe ra vô số phù văn thần bí. Những phù văn này tản mát ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, để cho người ta cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự uy áp. Đầu này đại đạo chính là long đế đại đạo. Hắn khí tức cường đại, đủ để cùng ma tộc ma đế đại đạo chống lại. Tại đầu này trên đại đạo, long đế thân ảnh lộ ra càng phát ra cao lớn uy nghiêm, hắn mỗi một cái động tác đều mang lực lượng vô tận, phảng phất có thể dễ dàng xé rách hư không. Ma đế, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi? Chỉ bằng các ngươi ma tộc những phế vật kia, cũng xứng nhúng chàm thiên đế đại đạo. Long đế thanh âm giống như tiếng sét đánh, trên không trung nổ vang, đinh hai nhức óc. Thanh âm này phảng phất là từ viễn cổ thời đại truyền đến, mang theo vô tận uy nghiêm cùng bá khí, để cho người ta không khỏi vì đó run rẩy. Long đế thân thể như núi lớn uy nga, hắn mỗi một cái động tác đều tản mát ra lực lượng cường đại, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm ma tộc ma đế, ánh mắt kia như là hai đạo hỏa diễm, thiêu đốt lên vô tận địch ý cùng khinh thường. Đối mặt long đế chất vấn, ma đế sắc mặt trở nên có chút khó coi, khóe miệng của hắn có chút co quắp một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Hắn cười lạnh một tiếng, đáp lại nói: "Hừ, long đế, ngươi đừng quá cuồng vọng. Ngày này đế đại đạo, cũng không phải ngươi long tộc một nhà có thể nuốt một mình." Ma đế thanh âm mặc dù không bằng long đế như vậy rung động lòng người, nhưng cũng tràn đầy tự tin và uy nghiêm. Nhưng mà, long đế căn bản vốn không để ý tới ma đế phản bác, hắn trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay ma tộc, không khách khí chút nào nói ra: "Bất quá ngươi có câu nói cũng không tệ, ta cũng khuyên các ngươi, tất cả cũng đừng si tâm vọng tưởng. Ngày này đế đại đạo, nhất định là thuộc về ta long tộc." Long đế lời nói như là tuyên ngôn đồng dạng, ở trong thiên địa tiếng vọng, để lộ ra hắn đối thiên đế đại đạo nhất định phải được quyết tâm. Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, tại mỗi người bên tai quanh quẩn, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Đây là một loại tuyệt đối tự tin, một loại đối tự thân thực lực tin tưởng vững chắc, càng là một loại đối thiên đế đại đạo chấp nhất truy cầu. Ngay trong nháy mắt này, thượng giới bên trong hư không, từng tôn pháp tắc chi chủ như là mọc lên như nấm đồng dạng nhau nhau hiện lên. Những này pháp tắc chi chủ mặc dù thực lực hơi kém tại cái kia mấy tôn tiên đế cấp tồn tại, nhưng cũng không phải hạng người bình thường. Ánh mắt của bọn hắn giống như là con sói đói, nhìn chằm chằm cái kia đạo nối liền trời đất kia sáng chói mắt, phản phất đó là thế gian chân quý nhất bảo vật đồng dạng, mỗi người đều kích động đến khó tự kiềm chế. Ha ha ha. Đột nhiên, một trận cười mở tiếng cười tại một đầu sáng chói pháp tắc đại đạo bên trong vang lên. Tiếng cười chủ nhân là một tôn tiên vương cấp kinh khủng tồn tại, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kích động khó có thể dùng lời diễn tả được chi sắc. Thật không hổ là thiên đế đại đạo a, lại có thể để một cái vừa mới dung hợp đại đạo phế vật trong nháy mắt bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Nếu là ta có thể dung hợp ngày này đế đại đạo, nhất định có thể nâng cao một bước, đột phá đến tiên đế chi cảnh. Tôn này tiên vương cấp bậc tồn tại, hắn thực lực chân chính đã đến gần vô hạn tại tiên đế cấp bậc đỉnh phong, có thể nói hắn đã đứng ở tiên vương cấp độ này đỉnh cao nhất. Nhưng mà, mặc dù hắn đã cường đại như thế, cùng chân chính tiên đế ở giữa vẫn tồn tại một đạo khó mà vượt qua to lớn hơn câu. Tại vô tận tuế nguyệt bên trong, tôn này tiên vương một mực đang không ngừng địa thăm dò các loại phương pháp cùng đường tắt, dốc hết toàn lực muốn vượt qua đạo này nhìn như không cách nào vượt qua chướng ngại, từ đó trở thành một tên chân chính tiên đế cường giả. Nhưng mà, làm cho người tiếc nuối là, hắn tất cả cố gắng đều như là đã chìm đáy biển đồng dạng, mỗi lần nếm thử đều lấy thất bại mà kết thúc. Ngay tại hắn cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, ngày này đế đại đạo đột nhiên xuất hiện, phản phất một đạo vạch phá hắc ám tự băng, để hắn một lần nữa giấy lên đột phá tiên đế ngọn lửa hy vọng. Trong chốc ngắn này, tôn này ở vào trạng thái đỉnh phong tiên vương kích động đến thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy bắt đầu. Nếu như không phải nhận thiên địa pháp tắc nghiêm ngặt hạn chế, hắn chỉ sợ sớm đã kìm nén không được nội tâm xúc động, tự mình giáng lâm đến hạ giới đến cướp đoạt cái kia làm cho người tha thiết ước mơ tiên đế đại đạo. Dù sao, đối với hắn loại tồn tại này tới nói, đột phá tiên đế cảnh giới không chỉ là một loại thực lực tăng lên, càng là một loại đối tự thân cực hạn siêu việt, một loại đối vĩnh hằng chi đạo truy cầu. Mà tại cái này thượng giới bên trong, giống như hắn ôm lấy giống nhau ý nghĩ tiên vương cũng không phải là số ít. Những này tiên vương nhóm đồng dạng từ từng đầu lóng lánh hào quang lóng ánh pháp tắc đại đạo bên trong đi tới, ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng hội tụ tại cái kia hai đạo chói mắt kim quang bên trên, ánh mắt bên trong toát ra khó mà ức chế kích động cùng khát vọng. Đây thật là cơ duyên to lớn a. Câu nói này phảng phất là một đạo kinh lôi, ở trong hư không nổ vang. Đông đảo tiên vương nhóm trong lòng đều bị một câu nói kia nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nếu là ta có thể thu được ngày này đế đại đạo, tương lai nhất định có thể sánh vai những tiên đế đó, thậm chí còn có khả năng trở thành siêu việt tiên đế phía trên tồn tại. Lại là một tôn cường đại tiên vương mở miệng, thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, ở trong hư không quanh quẩn. Thân thể của hắn khẽ chấn động lấy, tựa hồ không cách nào ức chế nội tâm kích động cùng hưng phấn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy dã tâm cùng tham lam, phản phất đã thấy mình trở thành siêu việt tiên đế phía trên tồn tại ngày đó. Hắn không chỉ có thỏa mãn với đột phá đến tiên đế cảnh giới, càng muốn hơn đứng tại cao hơn đỉnh phòng, quan sát chúng sinh. Đương nhiên, cùng hắn có được đồng dạng dã tâm tiên vương cũng không thiếu. Tại cái này hư không bên trên, mỗi một cái tiên vương trong lòng đều thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, đó là đối thiên đế đại đạo khát vọng, là đối chí cao vô thượng lực lượng truy cầu. Những này tiên vương nhóm, mỗi một cái đều là đứng tại đỉnh phong cường giả tuyệt thế, thực lực của bọn hắn thâm bất khả chắc, đủ để rung động toàn bộ thiên địa. Nhưng mà, khi bọn hắn đối mặt ngày này đế đại đạo lúc, lại đều không thể bảo trì nội tâm bình tĩnh. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ dục vọng như là hừng hực liệt hỏa đồng dạng thiêu đốt, hận không thể lập tức phá toái hư không, giáng lâm đến phía dưới, đem cái kia làm cho người thèm nhỏ dãi thiên đế đại đạo chiếm làm của riêng. Chương 702, Tiên vương chấn động. Thượng giới thần mộ hiện thế. Chương 702, Tiên vương chấn động. Thượng giới thần mộ hiện thế. Bên trong hư không, nguyên bản bình tĩnh không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương đến cực điểm, phản phất một trận kinh thế hai tục phong bạo sắp của tới. Tiên vương nhóm hô hấp trở nên dị thường gấp rút, ánh mắt của bọn hắn giống như là con sói đói, chăm chú địa tập trung vào phía dưới thiên đế đại đạo, phản phất đó là bọn họ sinh mệnh trọng yếu nhất bảo vật, một khi mất đi liền sẽ vạn kiếp bất phục. T. Rốt cục, có một tôn tiên vương kìm nén không được nội tâm kích động, dẫn đầu phát ra tiếng than thở, xem ra mọi người đều đúng ngày này đế đại đạo nhìn chằm chằm a. Ta cũng không thể lại chậm rãi, nhất định phải tăng thêm tốc độ, nhất định phải đem cái này thiên đế đại đạo vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Một thế này thiên đế chi vị, ta tình thế bắt buộc. Theo tôn này tiên vương lời nói rơi xuống, cái khác tiên vương nhóm cũng nhao nhao phụ họa, thanh âm của bọn hắn bên trong đều tràn đầy không cách nào ức chế hưng phấn cùng chờ mong. Hiển nhiên, bọn hắn đều đúng thiên đế đại đạo nhất định phải được, ai cũng không chịu dễ dàng buông tha cơ hội ngàn năm một thừa này. Tại cái này thượng giới khu vực biên giới, hoàn toàn tĩnh mịch tựa như nặng nghề sương mù dày đặc, chiếu nặng địa bao phủ mảnh này thần bí khu vực. Nơi này không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có vô tận hoang vu cùng tĩnh mịch. Nhưng mà, ngay tại mảnh này yên lặng như tờ bên trong, đột nhiên, một cỗ cường đại làm cho người khác tim đập nhanh, khí tức như gợn sóng nhộn nhạo lên. Cỗ khí tức này phảng phất là từ ngủ say ngàn vạn năm cự thú trong cơ thể tỉnh lại đồng dạng, mang theo vô tận uy áp cùng kinh khủng, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Nó như là mãnh liệt sóng cả, quét sạch mà qua, chỗ đến, hết thảy đều bị nó mạnh mẽ lực lượng rung động. Theo cỗ khí tức này quét tán, tầm mắt của mọi người bị hấp dẫn đến khu này trong mộ viên. Nơi này, từng tòa to lớn phần mộ như là trầm mặc cự thú, lít nha lít nhít địa hiện đầy toàn bộ mộ viên. Những này phần mộ niên đại xa xưa, dấu vết tháng năm tại bọn chúng trên thân lưu lại thật sâu ấn ký, nhưng chúng nó không chút nào không nhận tuế nguyệt xâm nhập, tựa như vĩnh hằng tồn tại. Mỗi một ngôi mộ trước đó đều đứng thẳng một khối to lớn bia đá, những bia đá này mặc dù trải qua tang thương, nhưng phía trên chữ viết lại như cũ có thể thấy rõ ràng. Những chữ viết này tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, để cho người ta tại nhìn chăm chú bọn chúng lúc, không khỏi sinh lòng kính sợ. Trên tấm bia đá khắc lấy danh tự có lẽ đã sớm bị thời gian lãng quên, nhưng từ cái kia rồng bay phượng múa kiểu chữ bên trong, vẫn có thể cảm nhận được những tồn tại này đã từng huy hoàng cùng cường đại. Mà tại những này phần mộ phía trên, chẳng ngang lấy từng đạo thần binh. Những này thần binh tản mát ra hào quang sáng chói, tựa như mới đúc đồng dạng, làm cho người kinh thán không thôi. Bọn chúng có lẽ là những tồn tại này khi còn sống vũ khí, lại có lẽ là bọn hắn tại sau khi chết lưu lại di vật, nhưng vô luận như thế nào, những này thần binh đều tản ra một loại không có gì sánh kịp khí tức, phảng phất bọn chúng bản thân liền là một loại lực lượng cường đại. Nơi này chính là trong truyền thuyết thần mộ, một mảnh bị thời gian lãng quên địa phương, chôn giấu lấy vô số tồn tại cực kỳ cường đại. Những tồn tại này, có lẽ là đã từng tung hoành thiên địa thần chỉ, lực lượng của bọn hắn đủ để xé rách thương khung, rung động vũ trụ, có lẽ là uy chấn một phương cường giả tuyệt thế, uy danh của bọn hắn trên thế gian truyền tụ, lệnh vô số người kính sợ. Nhưng mà, tuế nguyệt như thoi đưa, những tên này có lẽ đã sớm bị thời gian trường hà bao phủ, nhưng bọn hắn lực lượng nhưng như cũ tại mảnh này trong mộ viên lưu chuyển, phảng phất tại nói bọn hắn đã từng huy hoàng cùng vinh quang. Thần mộ xuất hiện, tựa như một cái đến từ viễn cổ thời đại bí ẩn, để cho người ta không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Nó liền như thế lặng lặng địa đứng sừng sững ở đó, không có chút nào động tĩnh, nhưng lại tản mát ra một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí tức. Từ khi cái này thần mộ xuất hiện về sau, liền ít có sinh linh có thể đặt chân nơi đây. Vô số năm qua, chân chính đặt chân qua cái này thần mộ chi địa, mà có thể an toàn rời đi, không có chỗ nào mà không phải là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bọn hắn có lẽ là có được tuyệt thế thần thông cường giả, có lẽ là nắm giữ lấy vô thượng pháp bảo đại năng, lại có lẽ là có được vô tận trí tuệ trí giả. Nhưng mà, ngay tại cái này thần mộ chỗ sâu nhất, một tòa lớn nhất phần mộ phía trên, vậy mà đứng đấy một cái vĩ ngạn thân ảnh. Hắn như núi lớn đứng sừng sững ở chỗ đó, quanh thân tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Thân ảnh của hắn cao lớn mà uy mãnh, phản phất có thể chống lên phiến thiên địa này, để cho người ta không khỏi cảm thán hắn tồn tại là như thế rung động cùng hùng vĩ. Hắn tồn tại khiến cho toàn bộ thần mộ đều ảm đạm phai mờ, phản phất tất cả quang mang đều bị hắn một người che giấu. Đó là một cái phản phất căn bản vốn không tồn tại ở thế gian ở giữa sinh linh, nhưng mà hắn lại thật sự rõ ràng địa đứng ở nơi đó, cho người ta một loại đã hư ảo lại chân thực kỳ diệu cảm thụ. Hắn người khoác một bộ trường bào màu đen, bộ trường bào này đem hắn cái kia khô gầy như củi thân thể hoàn toàn bao khỏa trong đó, phản phất cùng hắn hòa làm một thể. Cái này áo bào đen tuyệt không phải vật tầm thường, như cẩn thận chú đáo, liền sẽ giật mình cái này đen kịt trường bào bên trong vậy mà ẩn chứa vô tận huyền bí. Nó tựa hồ có một loại thần kỳ lực lượng, có thể ngăn chặn thời gian chảy xuôi, khiến cho mặc nó người, dấu vết tháng năm đều không thể ở tại trên thân hiện. Nói một cách khác, chỉ cần thân mang cái này trường bào màu đen, liền có thể chân chính thực hiện trường sinh bất lão, vĩnh viễn không bao giờ tan biến. Tôn này vĩ ngạn thân ảnh tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, vững vàng đứng sừng sững ở tòa kia lớn nhất phần mộ chi đỉnh. Khi hắn ngẩng đầu một cái mắt, mọi người chỉ có thể trông thấy một mảnh sâu không thấy đáy đen kịt lỗ đen. Tại hắc động kia chỗ sâu, vậy mà thình lình hiện ra hai cái giống như quỷ hỏa đồng dạng con mắt màu xanh lục, bọn chúng càng không ngừng lơ lửng, nhảy lên, phảng phất là đến từ u minh địa phủ u linh, để lộ ra một loại làm cho người dùng mình quỷ dị khí tức. Ha ha, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, không biết đây đã là nhiều thiếu cái xuân xanh đi qua. Thật không nghĩ tới, ngay cả truyền thuyết kia bên trong thiên đế lại đạo, vậy mà cũng ở thời điểm này một lần nữa như thế. Đạo thân ảnh này như là từ trong hỗn độn đi ra đồng dạng, hắn tồn tại phảng phất siêu việt thời gian cùng không gian hạn chế. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm kia tựa như là từ viễn cổ thời đại truyền đến, mang theo tuế nguyệt tang thương cùng vô tận cảm giác thần bí. Hắn tiếng nói khàn khàn mà mơ hồ, phảng phất bị dòng lũ thời gian cọ rửa qua, đã mất đi nguyên bản rõ ràng cùng sáng tỏ. Thanh âm này để cho người ta khó mà phân biệt ra được hắn giới tính, phảng phất nó cũng không thuộc về nam tính, cũng không thuộc về nữ tính, mà là một loại siêu việt giới tính tồn tại. Trên người hắn áo bào đen theo lời của hắn khinh khinh phiêu động, phản phất cùng không gian chung quanh sinh ra một loại nào đó kỳ diệu của mình. Mỗi một lần chấn động đều giống như ở giữa phiến thiên địa này đã dẫn phát một cơn báo táp to lớn, không gian chung quanh không ngừng mà sụp đổ, chôn bụi, phản phất toàn bộ thế giới đều ở trước mặt của hắn run rẩy. Một màn này thật sự là quá mức rung động, nếu là có những người khác ở đây mắt thấy, sợ rằng sẽ bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thời khắc này cảm thụ. Dù sao, ngay tại vừa rồi, cái kia vĩ ngạn thân ảnh bèn bèn tiện tay bung lên, liền thi triển ra trong thiên địa này cường đại nhất lực lượng pháp tắc. Với lại, lực lượng này vận dụng đã đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ, đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, phản phất hắn liền là trong thiên địa này chúa tể, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Chương 703, Thiên đế hiện thế, đại tranh thế gian tương lai. Chương 703, Thiên đế hiện thế, đại tranh thế gian tương lai. Nếu là có tiên đế cấp cường giả ở chỗ này, sợ rằng sẽ bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng mà, tòa này thân mộ lại như cũ giống như chết tiến lặng. Cái kia toàn thân hắc bảo vĩ ngạn thân ảnh, tựa như một tòa núi cao sừng sững tại nguyên chỗ, ánh mắt của hắn thủy chung theo sát cái kia dần dần tiêu tán hai đạo quang mang. Rốt cục, làm cái kia hai đạo quang mang hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt lúc, hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt. Thiên đế hiện thế, đại tranh thế gian tương lai. Thanh âm của hắn vang lên lần nữa, mặc dù vẫn như cũ mơ hồ đến khó mà phân biệt nam nữ, nhưng trong đó ẩn chứa uy thế lại như là bãi sơn đảo hải đồng dạng, tựa hồ muốn toàn bộ thiên đế đều chấn động đến rung động bắt đầu. Ong ong ong. Ngay tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, thân mộ chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp tiếng oanh minh, phản phất là ngủ say ngàn vạn năm cự thú bị bừng tỉnh, phát ra gầm thét. Thanh âm này trầm thấp mà hữu lực, tại yên tĩnh thần mộ chi địa quanh quẩn, để cho người ta trái tim cũng không khỏi theo thanh âm này cùng một chỗ rung động. Ngay sau đó, một tôn trung đồng to lớn đột nhiên chấn động bắt đầu, phát ra đinh thái nhức óc tiếng trung vang. Thanh âm này như là lôi đình bạc quân, vang vọng toàn bộ thần mộ chi địa, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Cái kia trung đồng treo cao tại một tòa cự đại thần mộ phía trên, cùng với những cái khác thần mộ so sánh, nó lộ ra phá lệ làm người khác chú ý kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, tòa này thần mộ vậy mà không có mộ địa, tựa như là một cái bị lãng quên tồn tại. Nó cô linh linh địa đứng sừng sững ở đó, không có bất kỳ cái gì văn tự hoặc tiêu ký đến cho thấy thân phận của nó cùng lai lịch, phản phất nó tồn tại bản thân liền là một cái bí ẩn. Nương theo lấy trung đồng chấn động, cái kia đinh thái nhức góc tiếng trung vang giống như gợn sóng đồng dạng, bằng tốc độ kinh người cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết tán ra. Thanh âm này những nơi đi qua, phản phất hết thảy đều bị hắn rung động, liền ngay cả những nguyên bản đó lặng lặng nằm tại thần mộ bên trên thần binh cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Những này thần binh, bọn chúng có lẽ đã tại thần mộ bên trên ngủ say vô số cái tuế nguyệt, giờ phút này lại giống như là đột nhiên bị tỉnh lại đồng dạng, bắt đầu có chút rung động bắt đầu. Mới đầu, loại này rung động còn vô cùng nhẹ nhàng, chỉ có thể phát ra trầm thấp tiếng ông ông, phản phất là bọn chúng đang say giấc đồng phát ra nói mê. Nhưng mà, ngay tại chuông đồng chấn động càng kịch liệt thời khắc, cái kia nguyên bản nhỏ xíu tiếng ông ông cũng bắt đầu dần dần trở nên vang dội bắt đầu. Cái này tiếng ông ông phản phất là bị một cỗ cường đại lực lượng chỗ kích phát, những này thần binh giống như là đột nhiên được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu phát ra càng lớn thanh âm. Cái kia tiếng ông ông càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng vậy mà hội tụ thành một đạo đinh thai nhức óc gào thét. Tiếng gầm gừ này như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, khí thế bằng bạc, phản phất muốn xông phá thiên địa, rung động toàn bộ thế giới. Nó lấy thế lôi đỉnh vạn quân từ thần mộ phía trên lao ra, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, tựa hồ không có cái gì có thể ngăn cản đường đi của nó. Tiếng gầm gừ này những nơi đi qua, không khí đều bị chấn động đến ông ông tác hưởng, phản phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Nhưng mà, ngay tại cỗ này to lớn tiếng gầm sắp xông phá thần mộ chói buộc, phóng tới ngoại giới thời điểm, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Cỗ này tiếng gầm vậy mà tại thần mộ phía trên liền bị ngạnh sinh sinh địa ngăn cản lại, giống như là đụng phải lớp kín bức tường vô hình một dạng. Vô luận nó dễ dỗi như thế nào gào thét, đều không thể xông phá đạo này bình chướng, chỉ có thể ở thần mộ phía trên không ngừng quanh quẩn, cuối cùng dần dần tiêu tán. Một cỗ vô hình kết giới, tựa như một cái to lớn mái vòm, vắt ngang tại thần mộ chi địa phía trên, đem chọn cái khu vực nghiêm mật địa bao phủ trong đó. Kết giới này giống như một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, đem ngoại giới hết thảy thanh âm đều ngăn cách tại thần mộ chi địa bên ngoài. Vô luận ngoại giới thanh âm mãnh liệt bực nào, vô luận là cuồng phong gào thét vẫn là kinh lôi nổ vang, đều không thể xuyên thấu đạo này kết giới phòng ngự, tiến vào thần mộ trong. Kết giới này tựa như là một đạo không thể vượt qua bình chướng, đem thần mộ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Có tầng này kết giới tồn tại, toàn bộ thần mộ chi địa phảng phất tự thành một phiến thiên địa, cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn cắt ra. Nơi này trở thành một không gian riêng biệt, không bị bên ngoài quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Nhưng mà, ngay tại những này thanh âm bị kết giới ngăn cản trong nháy mắt, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Những nguyên bản đó nhẹ nhàng trôi nổi tại thần mộ phía trên thần binh, đột nhiên giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại tiếp xúc động, bắt đầu có chút rung động bắt đầu. Theo cỗ lực lượng này dần dần tăng cường, thần binh nhóm rung động càng kịch liệt, phản phất bọn chúng đã bị đè nén hồi lâu, giờ phút này rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào. Trong chốc lát, chỉ nghe một trận dồn dập tiếng xé gió vang lên, mấy trăm đạo thần binh tựa như tia chớp từ từng tòa thần mộ phía trên phi nhanh mà ra. Bọn chúng như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, bằng tốc độ kinh người trên không trung xuyên qua, mang theo từng đạo lăng lệ kinh phong. Những này thần binh tốc độ nhanh như thiểm điện, giống như nộ long bay lên không, khí thế của nó bằng bạc, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn chúng trên không trung bay thật nhanh, lẫn nhau giao thoa mà qua, tạo thành một mảnh lít nha lít nhít lưới ánh sáng. Những này lưới ánh sáng đan vào một chỗ, như là một bức rực rỡ màu sắc bức tranh, làm người ta nhìn mà than thở. Nhưng mà, những này thần binh mục tiêu cũng không phải là vẹn vẹn trên không trung biểu hiện ra bọn chúng hoa lệ, bọn chúng mục đích thực sự là phóng tới cái kia thần mộ phía trên cái giới. Theo thần binh nhóm không ngừng tới gần, cái kia nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ cái giới, cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực lớn. Kết giới tại thần binh trùng kích vào, phát ra trận trận trầm thấp tiếng ông ông, phản phất là tại rên rỉ thống khổ. Mà cái kia nguyên bản bình tĩnh thần mộ trên không, giờ phút này cũng bởi vì biến cố bất tình lình mà trở nên gió nổi mây phun, hỗn loạn tương bừng. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đó là vô số thần binh đồng thời va chạm kết giới phát ra thanh âm. Thanh âm này như là cựu thiên kinh lôi đồng dạng, đinh hay nhức óc, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Tại cái này kinh khủng va chạm dưới, liền ngay cả cái kia thần mộ phía trên kết giới cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu, tựa hồ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng mà, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, cái kia đạo sừng sững tại thần mộ chỗ sâu nhất vĩ ngạn thân ảnh, tựa như một tòa không thể dung chuyển giống như núi cao, đột nhiên lần nữa phát ra thanh âm. Hắn tiếng nói như là hàn băng đồng dạng băng lãnh, không có chút nào một tia tình cảm ba động, phản phất thế gian này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Các ngươi đây là cũng cảm ứng được thiên địa đại biến khí tức sao? Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại nhàn nhạt khinh thường, tựa hồ đối với những này thần binh cử động sớm có đoán trước. Chỉ tiếc, hiện tại còn không phải các ngươi hiện thân thời điểm. Thanh âm của hắn tại thần mộ bên trong quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, chỉ gặp hắn cánh tay vung lên, rộng lượng ống tay áo giống như là một trận cuồng phong đột nhiên vung ra. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô cùng khí tức, mang theo vô số lực lượng pháp tắc, giống như là núi lửa phun trào phóng lên tận trời, hóa thành từng đầu vô cùng cường đại pháp tắc xiển xích, lấy bài sơn đảo hải chi thế quét sạch mà ra. Chương 704, dung hợp thiên đế đại đạo. Đột phá thiên tôn tứ trọng thiên. Chương 704, dung hợp thiên đế đại đạo. Đột phá thiên tôn tứ trọng thiên. Cái này từng đầu pháp tắc xiển xích, giống như một cái hung mãnh cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, đem những nguyên bản đó khí thế hùng hổ, tựa hồ muốn xông ra thần mộ chi địa thần binh cắn chặt. Thần binh nhóm tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, căn bản là không có cách ngăn cản, nhao nhao giống như diều đứt dây một dạng, thẳng tắp rơi xuống. Mới vừa rồi còn khí thế bằng bạc, uy chấn bát phương thần binh, giờ phút này lại như là bị thuần phục cừu non đồng dạng, thành thành thật thật, không có chút nào phản kháng địa về tới thần mộ phía trên. Bọn chúng nguyên bản lóe ra hàn quang lưới dao, giờ phút này cũng đã mất đi ngày xưa phong mang, trở nên ảm đạm vô quang. Mà những cái kia mới vừa rồi còn phát ra trận trận tê minh, phản phất muốn tránh thoát trói buộc thần binh, giờ phút này cũng toàn cũng giống như bị làm định thân chú mở dạng, trở nên an tĩnh dị thường, không có chút nào thanh âm. Toàn bộ thần mộ chi địa lần nữa bị hoàn toàn tĩnh mịch bao phủ, phản phất thời gian đều tại thời khắc này lặp lại. Ngay tại cùng một thời gian, tại hạ giới cái kia phiến rộng lớn vô ngân hư không bên trên, Lục Huyền thân ảnh giống như quỷ mị, đột nhiên thoáng hiện mà ra. Sự xuất hiện của hắn phản phất là một đạo vạch phá hắc ám thiểm điện, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hư không. Lục Huyền thân hình trong hư không bước vàng đứng vững, trên người hắn tản ra một loại không có gì sánh kịp khí tức, đó là một loại dung hợp thiên đế đại đạo về sau uy nghiêm cùng bá khí. Ở phía sau hắn, cái kia to lớn vô cùng thiên đế pháp thân như núi lớn nguy nga đứng vững, pháp thân mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật, phảng phất là do thiên địa ở giữa thuần túy nhất lực lượng ngưng tụ mà thành. Thiên đế pháp thân tọa trấn tại thiên đế đại đạo bên trong, nó tựa như là một cái vô tận lỗ đen, liên tục không ngừng địa hấp thu thiên đế đại đạo bên trong lực lượng. Những lực lượng này như là tia nước nhỏ đồng dạng hội tụ đến thiên đế pháp thân bên trong, sau đó bị Lục Huyền hấp thu. Theo thời gian trôi qua, Lục Huyền cùng thiên đế đại đạo ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, khí tức của hắn cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Rốt cục, tại một cái nào đó trong nháy mắt, Lục Huyền thân thể khẽ run lên, một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể của hắn phun ra ngoài. Cỗ lực lượng này như là như phong bạo quét sạch toàn bộ hư không, đem hết thể trùng quanh đều thổi đến ngã trái ngã phải. Mà Lục Huyền thân ảnh cũng tại thời khắc này triệt để dung nhập thiên đế đại đạo bên trong, hắn trở thành thiên đế đại đạo chủ nhân, nắm giữ lấy đầu này đại đạo hết thể huyền bí cùng lực lượng. Từ nay về sau, ngày này đế đại đạo không còn là một đầu lớn bình thường nói, mà là trở thành Lục Huyền lại một loại thiên tôn đại đạo, nó đem cùng Lục Huyền cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trở nên càng thêm cường đại. Theo thiên đế đại đạo dung hợp, Lục Huyền tự thân cảnh giới cũng đã nhận được chất tăng lên. Hắn nguyên bản ở vào thiên tôn tam trọng thiên tu vi, như tên lửa cấp tốc kéo lên, trong chớp mắt liền đột phá đến thiên tôn tứ trọng thiên. Cái này mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ cảnh giới tăng lên, nhưng đối với cái khác thiên tôn nhóm tới nói, lại là xa không thể chạm mộng tưởng. Thiên tôn cảnh giới ở giữa chênh lệch, có thể nói là cách biệt một trời, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên đều mang ý nghĩa thực lực to lớn bay vọt. Nhất là giờ phút này thân ở hư không bên trên những thiên tôn đó nhóm, trong bọn họ rất nhiều người cũng còn dừng lại tại thiên tôn tam trọng thiên trở xuống tu vi, cùng Lục Huyền so sánh, đơn giản liền là khác nhau một trời một vực. Nhìn xem Lục Huyền dễ dàng như vậy đột phá cảnh giới, trong lòng của bọn hắn tràn đầy ghen tị và hâm mộ, ánh mắt kia đơn giản đều muốn toát ra lửa đến. Bọn hắn trải qua mấy triệu năm đau khổ tu luyện, nhưng thủy chung không thể tăng lên dù là một cái nho nhỏ cảnh giới. Nhưng mà, Lục Huyền bèn bèn dung hợp thiên đế đại đạo, liền trong nháy mắt thực hiện cảnh giới tăng lên, sự thật này làm bọn hắn ghen ghét đến cơ hồ phát cuồng. Đương nhiên, ngoại trừ ghen ghét bên ngoài, còn có không ít người liên tưởng đến đáng sợ hơn sự tình. T. Có người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, cái này Lục Huyền ban đầu ở Thiên Tôn Tam Trọng Thiên thời điểm, liền đã có thể cưỡng ép đem thực lực tăng lên tới Thiên Tôn Thất Trọng Thiên. Bây giờ hắn đã đạt tới Thiên Tôn Tứ Trọng Thiên cảnh giới, chẳng phải là có thể đem thực lực tăng lên tới Thiên Tôn Bát Trọng Thiên. Tôn này thực lực ở vào Thiên Tôn Bát Trọng Thiên cường giả, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, phảng phất gặp được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình đồng dạng. Phải biết, lúc trước Lục Huyền liền từng chém giết hôn khắc Tôn Thất Trọng Thiên cường đại tồn tại, bây giờ thực lực của hắn nâng cao một bước, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể tùy tiện chém giết như chính mình dạng này Thiên Tôn Bát Trọng Thiên cường giả. Cái này một tôn cổ lão Thiên Tôn tiếng kinh hô, giống như một đạo kinh lôi, ở chung quanh cái khác Thiên Tôn nhóm bên thai nổ vang, đem bọn hắn từ nguyên bản khinh thị bên trong đột nhiên bừng tỉnh. Những nguyên bản đó đối Lục Huyền lơ đến Thiên Tôn nhóm, giờ phút này từng cái đều sắc mặt xám ngoét, cực kỳ khó coi. Kẻ này mặc dù tu vi so ra kém chúng ta, nhưng hắn nắm giữ những thần thông đó bí thuật, lại đều cường đại đến làm cho người liễu lưới. Nhất là trong nháy mắt kia tăng lên tứ trọng thiên tu vi phương pháp, đơn giản liền là nghịch thiên tồn tại a. Lấy hắn thực lực hôm nay, lại thêm cái tiêm nghịch thiên thủ đoạn thần thông, sợ là chúng ta những này cổ lão Thiên Tôn bên trong, cũng không có mấy người có thể chống lại. Lời còn chưa dứt, một vị khác thực lực đạt tới Thiên Tôn bắt trọng thiên cường giả ngay sau đó nói ra, ánh mắt của hắn chăm chú tập trung vào Lục Huyền, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêng dè. Đúng là như thế a. Tiểu tử này tiềm lực thật sự là thật là đáng sợ. Nếu như chờ hắn hoàn toàn nắm giữ ngày này đế đại đạo, thực lực của hắn sợ rằng sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Đến lúc đó, chỉ sợ chỉ có Thiên Tôn đỉnh phong thực lực mới có thể chấn áp được hắn. Mà chúng ta những lão gia hỏa này, chỉ sợ ngay cả tư cách đánh với hắn một trận cũng không có a. Lần này mở miệng, lại là một tôn Thiên Tôn cựu trọng thiên tồn tại, dạng này cường giả, cho dù là tại cái này chư thiên bên trong, cũng là phượng mao lân giác tồn tại, số lượng thậm chí cũng chưa tới hai tay số lượng. Nhưng vào đúng lúc này giờ phút này, cho dù là hắn dạng này thực lực cường đại tồn tại, cũng vậy mà đối Lục Huyền sinh ra thật sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin, dù sao lấy thực lực của hắn, ở giữa phiến thiên địa này đã coi như là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng đối mặt Lục Huyền, hắn lại như cũ cảm thấy như thế bất lực cùng e ngại. Cái này đủ để chứng minh, Lục Huyền dung hợp thiên đế đại đạo mang đến rung động cùng lực chấn nhiếp là bực nào to lớn. Trên hư không, đám người mắt thấy Lục Huyền hoàn mỹ dung hợp thiên đế đại đạo, mà trong đó mừng rỡ nhất như điên, không thể nghi ngờ chính là Thập Quan Vương. Hắn vì trợ giúp Lục Huyền chứng đạo, có thể nói là dốc hết tất cả, thậm chí không tiếc trả một cái giá thật là lớn. Bây giờ, khi hắn tận mắt thấy Lục Huyền thuận lợi chứng đạo lúc, nội tâm tình vui sướng cũng không còn cách nào ức chế, không che giấu chút nào địa bộc lộ đi ra. Ha ha ha, không hổ là ta Thập Quan Vương đồ đệ a. Lục Huyền, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Sư tôn ta vì ngươi cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Thập Quan Vương phát ra một trận phong khoáng tiếng cười, thanh âm vang vọng toàn bộ hư không, cái này chí cao vô thượng thiên đế đại đạo, cũng chỉ có ngươi mới có thể xứng với. Về phần những cái kia a miêu a cẩu, ngay cả cho ngươi sách giải tư cách đều không có. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối Lục Huyền tán thưởng cùng tán thành, đồng thời cũng không chút lưu tình giễu cợt những cái kiêu ngạo toàn nhúng chàm thiên đế đại đạo người. Chương 705, Khương gia thiên tôn hạ lễ. Lục Huyền động. Chương 705, Khương gia thiên tôn hạ lễ. Lục Huyền động. Hắn thấy, chỉ có Lục Huyền thiên tài tuyệt thế như vậy, mới xứng với cái này chí cao vô thượng thiên đế đại đạo, mà những cái kia người không biết tự lượng sức mình, đơn giản liền là một đám tôm tép ngại nhép, căn bản không xứng cùng Lục Huyền đánh đồng. Thập Quan Vương tại tán dương Lục Huyền đồng thời, khóe miệng còn mang theo một vòng trêu tức tiêu dung, nụ cười kia phảng phất là đối những thiên tôn đó nhóm một loại trào phúng. Thanh âm của hắn tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, rõ ràng truyền vào mỗi một cái thiên tôn trong lỗ tai, như là kim đâm đồng dạng nhói nhói lấy bọn hắn mà nghĩ. Những thiên tôn đó nhóm nghe được Thập Quan Vương lời nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, có thậm chí tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng mà, cứ việc trong lòng phẫn nộ dị thường, nhưng không có một người dám đứng ra phản bác, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, vô luận là Thập Quan Vương vẫn là hiện tại Lục Huyền, đều đã vượt xa khỏi thực lực của bọn hắn phạm vi, căn bản không phải bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Nhìn xem Thập Quan Vương cái kia bá khí khoe khoang bộ dáng, không thiếu thiên tôn nhóm trong lòng đều dâng lên mãnh liệt ghen ghét chi tình. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn Lục Huyền, phản phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn hận. Đáng chết! Lục Huyền a Lục Huyền, ngươi đến cùng tính là thứ gì? Ngươi dạng này tạp chủng, có tư cách gì có được thiên đế đại đạo? Đây hết thể nguyên bản đều hẳn là thuộc về ta. Ta mới là nhân tộc bên trong duy nhất thiên tôn a. Ngươi tên phản đồ này, ngươi phản bội nhân tộc, liền không xứng đáng đến đây hết thảy. Đã sớm chạy trốn tới xa xa Khương gia thiên tôn, giờ phút này đang đứng tại trong một vùng hư không, thân thể của hắn khẽ run, hai mắt hiện đầy máu đỏ tươi thơ, nhìn chằm chằm hư không bên trên Lục Huyền, cái kia ghen tị cảm xúc như là một cỗ mãnh liệt dòng lũ, cơ hồ muốn đem lý trí của hắn bao phủ hoàn toàn. Một ngày này đế đại đạo, chính là nhân tộc đám tiền bối trải qua thiên tân vạn khổ, chiến thắng vô số gian nan hiểm trở mới lấy mở ra tới, nó ý nghĩa phi phàm, vốn là ứng quy nhân tộc tất cả. Tại cái này rộng lớn vô ngân chư thiên trong thế giới, nếu muốn bàn về cùng ai có tư cách nhất thu hoạch được thiên đế đại đạo tán thành, cái kia không hề nghi ngờ, nhất định là hắn vị này đường kim trong nhân tộc duy nhất thiên tôn. Nhưng mà hiện thực luôn luôn tàn khốc như vậy, làm cho người khó mà tiếp nhận. Cuối cùng thu hoạch được thiên đế đại đạo công nhận người, vậy mà cũng không phải là hắn Khương gia thiên tôn, mà là cái kia không có danh tiếng gì Lục Huyền. Kết quả này đối với Khương gia thiên tôn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái nặng nề đến cực điểm đả kích, nội tâm của hắn tràn đầy vô tận không cam lòng cùng phẫn hận. Thế nhưng cứ việc Khương gia thiên tôn trong lòng ghen ghét chi hỏa cơ hồ muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn, hắn không chút nào không dám đem loại tâm tình này biểu lộ ra. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, lấy Lục Huyền thực lực hôm nay cùng địa vị, dù là chỉ là hơi lộ ra một điểm bất mãn hoặc oán hận, chỉ sợ đều có thể sẽ cho mình đưa tới họa sát thân. Ngay tại Khương gia thiên tôn liều mạng để nén nội tâm cảm xúc thời điểm, đột nhiên hắn phát giác được Lục Huyền ánh mắt tựa như tia chớp hướng hắn bên này quét tới. Bất thình lình thoáng nhìn, để Khương gia thiên tôn trong lòng mãnh kinh, hắn vội vàng thu liễm lại tâm tình của mình, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một bộ cực kỳ nụ cười chân thành, phảng phất vừa mới hết thệ cũng chưa từng phát sinh qua. Lục Huyền a, chúc mừng ngươi! Khương gia thiên tôn cao giọng hô, thanh âm bên trong để lộ ra một tia khó mà che giấu dối trá. Ta đại biểu Khương gia, đại biểu cả nhân tộc, chúc mừng ngươi có thể thu hoạch được thiên đế đại đạo tán thành. Khương gia thiên tôn vậy mà chủ động đi ra, cái tia to lớn thân ảnh như là một tòa núi cao đồng dạng, vững vàng đáp xuống hư không bên trên. Hai tay của hắn như là ảo thuật đồng dạng, không ngừng mà có các loại chân quý thiên địa chân bảo từ trong đó nổi lên. Những thiên địa này chân bảo tản ra hào quang chói sáng, mỗi một kiện đều làm người kinh thán không thôi. Trung quanh thiên tôn nhóm nhìn thấy những này chân bảo, trợn cả mắt lên, phảng phất bị làm định thân chú đồng dạng, hoàn toàn không cách nào rời ánh mắt. Đột nhiên, có người phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, "T, đó là thiên địa thần sen." "Trời ạ, loại này thiên địa thần sen thế nhưng là trong truyền thuyết tiên chủng a. Nghe nói 100.000 năm mới có thể mọc ra một mảnh bá hoa, mà cái này Khương Thiên Tôn trong tay thiên địa thần sen vậy mà khoảng chừng 12 cánh bá hoa. Đây đã là đến gần vô hạn kim tiên cấp chân quý tiên dược a." Một tiếng này kinh hô, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bên trên bỏ ra một viên tự thạch, đưa tới sóng to gió lớn. Cái khác thiên tôn nhóm cũng nhao nhao nhận ra Khương gia thiên tôn trong tay thiên địa thần sen, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. "Wow, các ngươi mau nhìn à, cái kia không chỉ là thiên địa thần sen a, còn có cựu sắc tiên quả đâu. Đây chính là cực phẩm tiên trùng a. Ta trước kia chỉ ở cổ tịch bên trên thấy qua liên quan tới nó ghi chép, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể tận mắt nhìn đến." Trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Chỉ gặp cái kia cựu sắc tiên quả tựa như một viên sáng chói minh châu, tản ra hào quang chói sáng, mặt ngoài chín loại nhan sắc hòa lẫn, lộng lẫy, làm cho người hoa mắt thần mê. Cái này cựu sắc tiên quả công hiệu thật đúng là kinh người a. Nghe nói chỉ cần ăn vào một viên, liền có thể gia tăng 100 vạn năm tu vi. Cái này Khương Thiên Tôn thật đúng là đại thủ bút ta, chân quý như thế bảo vật, hắn vậy mà cũng bỏ được lấy ra. Có người sợ hãi thán nói, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Đám người nghe nói lời ấy, càng là đối với cái kia cựu sắc tiên quả thèm nhỏ nước dãi, hận không thể lập tức đem chiếm làm của riêng. Nhưng mà, đối mặt chân quý như thế bảo vật, lại có ai có can đảm này đến cướp đoạt đâu? Lục Huyền con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Khương Gia Thiên Tôn, nhất là khi hắn nhìn thấy Khương Gia Thiên Tôn trong tay cái kia từng kiện làm cho người sợ hãi thán phục tuyệt thế bảo vật lúc, trong lòng càng là dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt. Những bảo vật này không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ chân quý tiên chủng cùng tài nguyên tu luyện, bọn chúng tản ra quang mang để cho người ta hoa mắt, phản phất là đến từ một cái thế giới khác kỳ chân dị bảo. Lục Huyền không khỏi muốn biết, Khương Gia Thiên Tôn đến tột cùng muốn dùng những bảo vật này làm cái gì? Gia hỏa này chẳng lẽ là điên rồi sao? Lục Huyền âm thầm suy nghĩ nói, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn sẽ như thế hảo tâm đến chúc mừng ta thu hoạch được tiên đế đại đạo. Trong mắt của hắn có chút chuyển động, hai đầu lông mày để lộ ra một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Dù sao, hắn cùng Khương gia ở giữa cừu hận có thể nói là không đội trời chung, không chết không thôi. Trước đây không lâu, cái này Khương gia thiên tôn còn từng xuất thủ muốn đem hắn chém giết, lấy cướp đoạt tiên đế đại đạo. Nhưng mà, bây giờ cái này Khương gia thiên tôn lại đột nhiên cải biến thái độ, đối với hắn khách khí như thế, cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Lục Huyền trong lòng âm thầm cân nhắc lấy, ở trong đó nhất định có cái gì nguyên do, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Thế là, Lục Huyền quyết định tạm thời án binh bất động, hắn giống một tòa như pho tượng vững vàng đứng ở trong hư không, hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Khương Gia Thiên Tôn, không dung tha đối phương bất kỳ một cái nào động tác tinh tế cùng biểu tình biến hóa. Hắn muốn nhìn vị này Khương Gia Thiên Tôn tiếp xuống đến tột cùng sẽ có như thế nào cử động. Đúng lúc này, nguyên bản huyên náo hư không đột nhiên yên tĩnh trở lại, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đọc lại. Những thiên tôn đó nhóm ánh mắt, liền giống bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, không hẹn mà cùng tại Lục Huyền cùng Khương Gia Thiên Tôn ở giữa vừa đi vừa về di động. Chương 706, Khương Gia Thiên Tôn lời hứa. Thiên Đế đại đạo dị biến. Chương 706, Khương Gia Thiên Tôn lời hứa. Thiên Đế đại đạo dị biến. Nhất là một chút đối Lục Huyền cùng Khương Gia Thiên Tôn ở giữa ân oán có hiểu biết thiên tôn nhóm, lúc này càng là kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, thấp giọng kinh hô bắt đầu, các ngươi nói, cái này Khương Thiên Tôn đến cùng đánh cho là ý định gì a? Vừa rồi hắn không phải còn khí thế hung hăng xuất thủ, muốn nhất cử chém giết Lục Huyền sao? Làm sao nhanh như vậy, tựa như biến thành người khác giống như, hoàn toàn thay đổi hướng gió đâu? Với lại hắn mới vừa nói những lời kia, người sáng suốt nghe xong liền biết, trong đó rõ ràng có lôi kéo Lục Huyền ý tứ. Chẳng lẽ hắn tông môn còn tưởng tượng lấy, có thể đem Lục Huyền thiên tài tuyệt thế như vậy, lôi kéo đến bọn hắn nhân tộc trong trận doanh đi không được? Ha ha. Đương theo lấy một tiếng này cười khẽ, người nói chuyện khỏe miệng có chút dương lên, toát ra một vòng không che giấu chút nào vẻ khinh bỉ, ta nhìn hắn hoàn toàn liền là ý nghĩ hao huyền. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Ta thế nhưng là nghe nói, Lục Huyền tại nhân tộc thời điểm, vậy nhưng thật sự là nhận hết quất nhục. Hắn dừng lại một chút dưới, tựa hồ là đang cố ý treo lên đám người khẩu vị, sau đó nói tiếp, hắn đã từng bị Khương gia áp chế gắt gao dòng dã 100.000 năm. Cái này 100.000 năm bên trong, hắn liền giống bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới tôn ngộ không một dạng, căn bản là không có cách xoay người. Nói đến đây, ngữ khí của hắn càng phát ra kịch liệt bắt đầu, nhưng ai có thể nghĩ tới chứ? Cái này Lục Huyền lại còn có như thế năng lực. Đợi đến hắn rốt cục tỉnh ngộ lại về sau, vậy mà trực tiếp giết tới Khương gia đại thế giới, chàng diện kia, đơn giản liền là máu chảy thành sông a. Sự miêu tả của hắn sinh động như thật, phản phất cảnh tượng lúc đó đang ở trước mắt đồng dạng, để cho người ta không khỏi rùng mình. Với lại, nghe nói hắn lúc ấy thế nhưng là kém chút liền đem Khương gia toàn tộc đều tiêu diệt. Cái này cần là bao lớn cửu hận a? Loại này sinh tử đại thù, ta cũng không tin, bọn hắn lẫn nhau ở giữa, thật sự có thể quên đi. Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng chất vấn, tựa hồ đối với loại thuyết pháp này tràn đầy không tín nhiệm. Lúc này, một vị khác thiên tôn cũng xen vào nói, đúng vậy à, đã từng Lục Huyền tại nhân tộc thời điểm, bọn hắn Khương gia đối với hắn có thể không có chút nào chân quý. Hiện tại tốt, người ta không chỉ có bái sư thập quan vương tuyệt thế cường giả như vậy, thậm chí còn thu được thiên đế đại đạo tán thành, bực này thành tựu, sớm đã là bọn hắn không với cao nổi tồn tại. Vị này thiên tôn trong giọng nói đồng dạng tràn đầy châm chọc cùng giễu cợt, bây giờ bọn hắn liền xem như hối hận, cũng đã không còn kịp rồi. Ha ha ha. Một trận cười vang vang lên, trong đó xen lẫn không che giấu chút nào trào phúng, nói quá đúng. Nếu là ta là Lục Huyền, tuyệt đối sẽ không giống cái kia tùy tiện quay đầu, càng sẽ không tha thứ bọn hắn. Người nói chuyện ngữ khí sục sôi, tựa hồ đối với Khương Thiên Tôn hành vi cực kỳ bất mãn, cái này Khương Thiên Tôn cũng quá ngây thơ, vậy mà vọng tưởng dùng chút ít này không đáng nói đến ơn huệ nhỏ đến hóa giải giữa bọn hắn thâm cừu đại hận, đơn giản liền là người si nói mộng. Một người khác phụ hòa nói, liền là chính là, Lục Huyền bây giờ thế nhưng là thập quan vương truyền nhân, thân phận đáng tôn sùng cỡ nào. Hắn muốn cái gì thiên tài địa bảo không chiếm được. Cái này chư thiên bên trong, chỉ sợ không có người chân bảo có thể so sánh được thập quan vương có a. Không sai, lấy thập quan vương đối Lục Huyền coi trọng cùng yêu mến, chỉ cần Lục Huyền mở miệng, thập quan vương khẳng định sẽ không chút do dự đem hắn muốn bảo vật đưa đến trước mặt hắn. Lại có người xen vào nói, so sánh dưới, Thương Thiên Tôn lấy ra những vật này mặc dù cũng coi như chân quý, nhưng chỉ sợ căn bản không lọt nổi mắt xanh của Lục Huyền. Những ngày này tôn nhóm ngươi một lời ta một câu, thanh âm liên tiếp, phản phất là một trận kịch liệt biện luận sẽ. Bọn hắn không che giấu chút nào địa đối Khương Gia Thiên Tôn hành vi biểu đạt xem thường cùng khinh thường, luôn từ sắc bén, không lưu tình chút nào. Nhất là khi bọn hắn biết được Lục Huyền cùng Khương Gia ở giữa ân oán về sau, loại tâm tình này tức thì bị nhóm lửa tới cực điểm. Bọn hắn nhìn về phía Khương Gia Thiên Tôn ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái thằng hề, tràn đầy xem thường cùng chế giễu. Khương Gia Thiên Tôn tự nhiên cũng nghe đến những ngày này tôn nhóm nghị luận cùng trào phúng, nhưng hắn trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào, vẫn như cũng là bộ kia mặt mũi tràn đầy chân thành mỉm cười bộ dáng. Ánh mắt của hắn thủy chung rơi vào Lục Huyền trên thân, phản phất hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ gặp Khương Gia Thiên Tôn chủ động mở miệng, giọng thành khẩn nói, "Lục Huyền a, ta biết, ngươi ta ở giữa có lẽ tồn tại một chút hiểu lầm. Với lại, nhân tộc ta nội bộ đối với ngươi, đúng là có chỗ thua thiệt." Hắn dừng lại một chút dưới, nói tiếp, "Bất quá, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau trở về nhân tộc, ta nhất định sẽ đem những cái kia chân tướng đem ra công khai, để ngươi đạt được vốn có vinh quang cùng danh dự. Từ nay về sau, tại nhân tộc ta bên trong, ngươi Lục Huyền sẽ có được giống như ta địa vị, không còn có người có thể dễ dàng nói xấu ngươi." Cái này Khương Gia Thiên Tôn lời nói này, luôn từ khẩn thiết, tình cảm chân thành tha thiết, phảng phất là từ nội tâm chỗ sâu chạy xuôi mà ra, để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Cho dù là lấy Lục Huyền sức quan sát, cũng khó có thể phát giác được trong đó có chút sơ hở. Nếu là đổi lại lúc trước Lục Huyền, đối mặt Khương Gia Thiên Tôn dụ người như vậy lời hứa, có lẽ sẽ sinh lòng gợn sóng, thậm chí có thể sẽ bởi vì cái này mê người điều kiện mà tâm động. Nhưng mà, từ khi hắn dứt khoát quyết nhiên rời đi nhân tộc về sau, hắn đối với những này cái gọi là hư danh đã trở nên thờ ơ, nhất là khi hắn cùng nhân tộc triệt để phân rõ giới hạn một khắc kia trở đi, cả nhân tộc sinh tử tồn vong liền cùng hắn lại không liên quan. Trong lòng của hắn, nhân tộc đã trở thành một cái xa xôi quá khứ, một cái cùng hắn không chút nào muốn làm tồn tại. Chính làm Lục Huyền chuẩn bị mở miệng từ chối Khương Gia Thiên Tôn, cũng mượn cơ hội đục nhã hắn một phen lúc, đột nhiên ánh mắt của hắn chấn động mạnh một cái. Trong khoảnh khắc đó, phản phất toàn bộ thế giới đều lặp lại, thời gian cũng tựa hồ đình chỉ lưu động. Cái kia cố cực kỳ yếu ớt lực lượng, tựa như một cây tơ nhện tinh tế, từ hắn vừa mới dung hợp Thiên Đế Đại Đạo bên trong chậm rãi chảy ra. Nó là như thế nhẹ nhàng, cho tới bất luận kẻ nào đều khó mà phát giác nó tồn tại. Nhưng mà, làm cái này tơ lực lượng cùng Lục Huyền Thiên Đế pháp tướng gặp nhau một cái mắt, lại giống như là hai viên lưu tinh tại trong vũ trụ giao hội, đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa phản ứng hóa học. Cái kia nguyên bản không có ý nghĩa lực lượng, trong nháy mắt như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, đột nhiên nổ bể ra đến, phóng xuất ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối năng lượng thật lớn. Cỗ lực lượng này như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, lấy bài sơn đảo hải chi thế phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem cái kia tơ yếu ớt lực lượng triệt để thôn phệ. Nhưng mà, ngay tại cỗ lực lượng này bộc phát trong nháy mắt, nó lại giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, cấp tốc hội tụ thành một viên lớn chừng quả đấm cổ ấn. Cái này mai cổ ấn mặt ngoài hiện đầy cổ lão mà thần bí đường vân, những đường vân này giăng khắp nơi, tựa như vũ trụ sinh ra mới bắt đầu ấn ký, tản ra một loại để cho người ta kính ý khí tức. Cái này mai cổ ấn ký tức đã phong cách cổ xưa vừa thần bí, phản phất tận chứa vô tận tuế nguyệt cùng vũ trụ huyền bí. Chương 707, T. Cái này lại là Thiên Đế ấn. Chương 707, T. Cái này lại là Thiên Đế ấn. Nó tồn tại để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào nói rõ rung động, phản phất nó là từ viễn cổ thời đại xuyên qua mà đến thần bí bảo vật. T. Lục Huyền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua trước mắt cổ ấn, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm cái này mai cổ ấn, phản phất không thể tin được mình tất cả những gì chứng kiến. Cái này lại là Thiên Đế ấn. Lục Huyền thanh âm thoáng có chút run rẩy, hiển nhiên bị bất thình lình phát hiện khiếp sợ đến cực điểm. Trong đầu của hắn cấp tốc hiện lên liên quan tới Thiên Đế ấn đủ loại truyền thuyết, đây chính là trong truyền thuyết năm đó Thiên Đế có chí cường bảo vật ta. Nó không chỉ có là một kiện thánh vật, càng là đại biểu cho vô thượng quyền uy cùng vinh quang. Cái này mai cổ ấn đã từng ẩn chứa cực kỳ khủng bố khí vận chi lực, tại nhân tộc Thiên Đế trong tay, càng là phát huy ra làm cho người khó có thể tin lực lượng, có thể xưng vô địch tồn tại. Mà bây giờ, cái này mai thần bí Thiên Đế ấn vậy mà từ phía trên Đế Đại Đạo bên trong chậm rãi nổi lên, phản phất là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng, trực tiếp hướng phía Lục Huyền bay tới. Trong nháy mắt, nó tựa như lưu tinh xẹt qua chân trời đồng dạng, bằng tốc độ kinh người xuyên qua hư không, chuẩn xác không sai lầm rơi vào Lục Huyền trước mặt. Lục Huyền mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem bất thình lình một màn. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, truyền thuyết này bên trong Thiên Đế ấn vậy mà liền dạng này xuất hiện ở trước mặt hắn. Với lại, nó tựa hồ còn đối với hắn có một loại đặc thù lực tương tác, tựa như là sớm đã quen biết đồng dạng. Không đợi Lục Huyền lấy lại tinh thần, cái viên kia Thiên Đế ấn tựa như cũng có sinh mệnh đồng dạng, tự động bay đến trong tay của hắn. Lục Huyền chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng thuận cánh tay truyền đến, trong nháy mắt đem hắn cả người đều bao khỏa bắt đầu. Cỗ lực lượng này đã ấm áp lại nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Lục Huyền trong lòng một trận khuấy động, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ lực lượng này cường đại, cùng trong đó ẩn chứa vô tận khí vận. Hắn không chút do dự tâm niệm vừa động, chỉ gặp cái viên kia Thiên Đế ấn như là bị tỉnh lại đồng dạng, nhanh chóng tách ra hào quang chói sáng. Quang mang như là thần hy phá hiểu, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Trong chốc lát, chói mắt quang mang giống như là núi lửa phun trào từ phía trên Đế ấn bên trên phun ra ngoài. Phản phất là một đạo kim sắc dòng lũ, liên tục không ngừng mà tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Cỗ này quang mang ẩn chứa lực lượng cực kỳ to lớn, như là một cỗ vô hình cự thủ, đem Lục Huyền thân thể khinh khinh nâng lên, khiến cho hắn cả người đều lơ lửng tại trong giữa không trung. Lục Huyền Thiên Đế pháp thân tắm rửa tại cỗ này cường đại quang mang bên trong, như là một gốc tại ánh nắng mưa móc làm dịu khỏe mạnh trưởng thành đại thụ, trở nên càng phát ra cường đại bắt đầu. Pháp thân chung quanh quang mang càng lóa mắt, tựa như một vầng mặt trời vàng nóng, tản ra vô tận quang huy, cùng Thiên Đế ấn hòa lẫn, phản phất cả hai đã hòa làm một thể. Quang mang này như là thần hy sơ hiện, ấm áp mà nhu hòa, cho người ta một loại yên tĩnh tưởng hòa cảm giác. Nhưng mà, tại cái này nhu hòa bề ngoài dưới, lại ẩn giấu đi một cỗ dị thường bàng bạc lực lượng, như là vô tận vũ trụ chi lực ở trong đó chảy xuôi. Lục Huyền chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị một cỗ nóng bỏng dòng lũ bao phủ, toàn thân tế bào đều tại tham lam hấp thu cỗ lực lượng này, phản phất vĩnh viễn đều không thể thỏa mãn. Nhưng mà, ngay tại Lục Huyền thỏa thích hưởng thụ cỗ này lực lượng cường đại thời điểm, lông mày của hắn lại đột nhiên hơi nhíu bắt đầu. Cái này động tác tinh tế mặc dù không làm người khác chú ý, nhưng lại để lộ ra nội tâm của hắn một tia bất an. Thì ra là thế a. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngày này Đế Đại Đạo quả nhiên không phải tầm thường, vậy mà ẩn chứa chư thiên vạn giới tất cả đại đạo chi lực. Nhưng mà, ở trong đó căn bản nhất lực lượng, vậy mà nguồn gốc từ tại nhân tộc. Đây thật là làm cho người không tưởng được a. Trong mắt của hắn phi tốc chuyển động, trong đầu không ngừng hiện lên các loại suy nghĩ. Nguyên bản, hắn đã quyết tâm muốn cùng nhân tộc triệt để phân rõ giới hạn, đã không còn bất kỳ liên quan. Dù sao, nhân tộc những cái kia lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt thực sự để tâm hắn sinh chán ghét. Thế nhưng, ngày này Đế ấn đột nhiên xuất hiện, lại làm cho kế hoạch của hắn hoàn toàn bị làm rối loạn. Nếu như muốn chân chính nắm giữ cái này thần bí mà cường đại Thiên Đế đại đạo, nhất định phải trước nắm giữ nhân tộc đại đạo cùng số mệnh chi lực. Ý vị này, hắn không thể không một lần nữa xem kỹ mình cùng nhân tộc quan hệ. Trong nháy mắt, Lục Huyền con mắt bên trong quang mang lấp lóe, phản phất có vô số cái suy nghĩ ở trong đó xen lẫn va chạm. Hắn nguyên bản cũng không tính để ý tới cái này Khương gia thiên tôn, nhưng giờ phút này lại đột nhiên nở một nụ cười. Cái này Tơ Tiếu Dung mặc dù nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa thâm ý, chỉ gặp hắn vung tay lên, đem Khương gia thiên tôn đưa tới những cái kia tiên dược chất bảo, như lấy đồ trong túi thu hết trong túi. Khương gia thiên tôn thấy thế, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng Lục Huyền sẽ như thế dứt khoát nhận lấy những quà tặng này, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, lấy Lục Huyền tính cách cùng tính tình, đối mặt dạng này hạ lễ, đại khái suất sẽ trực tiếp cự tuyệt, thậm chí có thể sẽ không chút lưu tình nhục nhã chào phúng mình một phen, sau đó dứt khoát quyết nhiên đem những quà tặng này cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút tâm thần bất định bất an, dù sao bị người trước mặt mọi người cự tuyệt cùng nhục nhã cũng không phải một kiện vui sướng sự tình. Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn là, khi hắn tận mắt thấy Lục Huyền mặt mỉm cười địa nhận lấy những quà tặng này lúc, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn mong muốn, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ngay tại hắn còn tại sững sờ thời điểm, Lục Huyền đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn bình tĩnh mà trầm ổn, chậm rãi nói ra, "Đã Khương Thiên Tôn nói như thế, vậy ta liền tạm thời tin tưởng ngươi lần này. Nếu là ngươi thật sự có thể đưa ta một cái công đạo, vậy ta chưa hẳn không thể trở lại nhân tộc." Câu nói này phảng phất là một đạo sấm sét giữa trời quang, tại tai của hắn bờ bỗng nhiên nổ vang, đem hắn từ trong trầm tư bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Thân thể của hắn khẽ run lên, hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Đúng lúc này, Lục Huyền thanh âm lần nữa truyền vào trong tai của hắn, như là một dòng suối trong chảy xuôi qua hắn nội tâm, để tâm cảnh của hắn thoáng bình phục một chút. Mà vị kia Khương gia thiên tôn đang nghe Lục Huyền thanh âm về sau, đồng dạng cũng là như ở trong mộng mới tỉnh, trong ánh mắt của hắn mặc dù vẫn như cũ tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục thái độ bình thường, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạn. Ha ha ha, Lục Huyền a. Khương gia thiên tôn tiếng cười đình thai nhức óc, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều muốn chấn động đến run rẩy bắt đầu. Ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên định, để cho người ta không khỏi đối với hắn nói nhiều mấy phần tín nhiệm. Tiếp theo, Khương gia thiên tôn tiếp tục nói, ta cái này trở về an bài, các loại hết thảy xử lý thỏa đường chi về sau, chắc chắn cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Không chỉ có như thế, ta còn biết vì ngươi chủ bị một trận nhất là thịnh đại trở về thịnh yến, làm cho cả nhân tộc cùng chư thiên vạn giới đều có thể tận mắt nhìn thấy ngươi thời khắc huy hoàng. Chương 708, chờ ngươi trở lại nhân tộc thời điểm, là tử kỷ của ngươi. Chương 708, chờ ngươi trở lại nhân tộc thời điểm, là tử kỷ của ngươi. Nhưng mà, Lục Huyền cũng không có bị Khương gia thiên tôn hoa ngôn xảo ngữ làm cho mê hoặc, hắn biết rõ cái này Khương gia thiên tôn đang mưu túc trí. Khương gia thiên tôn giờ phút này bất quá là đang cho hắn hỏa một cái to lớn bánh, ưng thuận các loại mê người hứa hẹn, về phần những này hứa hẹn phải chăng có thể thực hiện, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Khương gia thiên tôn mặt mỉm cười, nhìn qua mười phần chân thành, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn lại hoàn toàn là mặt khác một phen cảnh tượng. Khi hắn nghe được Lục Huyền vậy mà không chút do dự đáp ứng nguyện ý trở về nhân tộc lúc, Khương gia thiên tôn vui sướng trong lòng đơn giản khó mà nói nên lời, hắn cơ hồ muốn cười đến nổi điên. Ha ha ha. Khương gia thiên tôn ở trong lòng âm thầm cùng thiếu, cái này Lục Huyền, thật đúng là cái chính cống ngu xuẩn a. Hắn dương dương đắc ý nghĩ đến, phản phất đã thấy Lục Huyền rơi vào bẫy dập kết quả bi thảm. Lục Huyền a, chờ ngươi trở lại nhân tộc thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Khương gia thiên tôn trong lòng âm thầm tính toán, đến lúc đó, liền xem như thập quan vương tự mình đến đây, cũng tuyệt đối không gánh nổi ngươi. Nghĩ đến đây, Khương gia thiên tôn nội tâm liền giống bị đốt lên một đám lửa đồng dạng, cháy hừng hực, để hắn càng địa hưng phấn bắt đầu. Hắn hận không thể lập tức chắp cánh, bay đến mục đích, đem mọi chuyện cần thiết đều an bài đến thỏa thỏa làm. Khương gia thiên tôn trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chỉ cần hết thảy đều dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, như vậy Lục Huyền liền sẽ giống một cái bị mạng nhện vây khốn bơm bướm, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể đào thoát hắn thiết kế tỉ mỉ bấy giờ. Mà lúc này Lục Huyền, mặc dù cũng không hiểu biết Khương gia thiên tôn nội tâm ý tưởng chân thật, nhưng bằng mượn hắn bén nhạy sức quan sát cùng hơn người trí tuệ, cũng có thể đại khái đoán được ở trong đó nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó âm mưu. Nhưng mà, đối mặt Khương gia thiên tôn nhiệt tình mời, Lục Huyền lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, sau đó không nhanh không chậm nói ra, đã Khương thiên tôn như thế thịnh tình mời, ta nếu là lại tự tuyệt, chẳng phải là lộ ra ta có chút bất cận nhân tình, vô tình vô nghĩa. Lục Huyền câu nói này, tựa như là một thanh lửa cháy đổ thêm dầu thủi, trong nháy mắt đốt lên Khương gia thiên tôn trong lòng nhiệt tình. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kích động quang mang, phảng phất đã thấy thắng lợi thử quang. Khương gia thiên tôn không kịp chờ đợi đáp lại nói, tốt tốt tốt, ta sẽ mau chóng an bài tốt mọi chuyện cần thiết. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại khó mà ức chế hưng phấn, phảng phất đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Lục Huyền rơi vào hắn thiết kế tỉ mỉ trong cạm bẫy. Tiếng nói vừa ra, cái này Khương gia thiên tôn mới chậm rãi xoay người sang chỗ khác, bước tiến của hắn lộ ra có chút nhẹ nhàng, phảng phất trong lòng một tảng đá lớn đã rơi xuống đất. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người một cái mắt, mới vừa rồi còn vẻ mặt tươi cười trong ánh mắt, đột nhiên lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Cái này tơ sát ý như là trời đông giá rét bên trong hàn phòng, để cho người ta không rét mà run. Theo Khương gia thiên tôn rời đi, cái này chư thiên phía trên những thiên tôn đó nhóm, toàn đều chấn kinh đến hít sâu một hơi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Các ngươi nói cái này Khương gia thiên tôn trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì? Một tôn thiên tôn rốt cục phá vỡ trầm mặc, trong âm thanh của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, hắn thật chẳng lẽ chính là thực tình hoang nên Lục Huyền trở về nhân tộc sao? Vấn đề này hiển nhiên đưa tới cái khác thiên tôn nhóm cộng mình, bọn hắn nhao nhao châu đầu ghé hai, thấp giọng nghị luận bắt đầu. Có thiên tôn cho rằng Khương gia thiên tôn cử động lần này tất có thâm ý, có thể là vì lợi dụng Lục Huyền đến đặt thành một loại không thể cho ai biết mục đích, có thiên tôn thì cảm thấy Khương gia thiên tôn có lẽ là thực tình muốn tiếp nhận Lục Huyền, dù sao Lục Huyền thực lực cùng tiềm lực đều không thể khinh thường. Nhưng mà, tại cái này chư thiên phía trên, vẫn có một ít thiên tôn nhóm, ánh mắt của bọn hắn như nước, sớm đã xem thấu Khương gia thiên tôn tâm tư. Những ngày này tôn nhóm lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, trong lòng đều hiểu Khương gia thiên tôn chân chính ý đồ chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Thế là, bọn hắn cũng nhao nhao mở miệng, gia nhập vào trận này nghị luận bên trong. Cái kia Khương gia thiên tôn thế nhưng là nhân tộc duy nhất thiên tôn a, hắn tại trong nhân tộc, từ trước đến nay đều là nhân vật mạnh nhất. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng, hắn hiểu ý cam tình nguyện để Lục Huyền trở lại nhân tộc, cùng hắn cùng nhau chia sẻ quyền lực. Người nói chuyện mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra. Với lại, các ngươi có thể tuyệt đối đừng quên, cái này Lục Huyền tu luyện thế nhưng là thiên đế đại đạo. Đây chính là nhân tộc cường giả khai sáng đi ra vô địch đại đạo a. Nếu như Lục Huyền thật trở về nhân tộc, như vậy hắn thế tất sẽ cùng Khương gia thiên tôn triển khai một trận kịch liệt quyền lực tranh đoạt, dù sao ai đều muốn khống chế nhân tộc lực lượng. Không chỉ có như thế, càng có khả năng chính là Lục Huyền sẽ trực tiếp đến cướp đoạt nhân tộc tín ngưỡng thuộc về. Một người khác ngay sau đó nói bổ sung. T. Nghe đến đó, một tôn thiên tôn không khỏi hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Ngươi nói là, cái này Lục Huyền nếu là trở về nhân tộc, vậy mà lại theo thiên đạo bên trong cướp đoạt lực lượng. Tôn này thiên tôn hiển nhiên là bị cái này kinh người thuyết pháp cho khiếp sợ đến, nhưng hắn dù sao cũng là thiên tôn cấp bậc cường giả, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trong nháy mắt minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Tại bây giờ cái này rộng lớn vô ngân chư thiên thế giới bên trong, chỉ có nhân loại bộ tộc tại chăm chỉ không ngừng địa tu hành lấy thiên đạo chi lực. So sánh dưới, cái khác vạn tộc thiên tôn nhóm tu luyện thì là cao thâm hơn khó lường đại đạo chi lực. Hai loại giữa lực lượng tồn tại một loại vi diệu này lên kia xuống quan hệ. Nhiều năm qua, thiên đạo chi lực thật sâu cắm rễ ở nhân loại tộc quần bên trong, liên tục không ngừng địa từ nhân tộc trên thân hấp thu lực lượng, dùng cái này đến tầm bổ cùng lớn mạnh tự thân. Không nói qua trương chút nào, nhân tộc đã trở thành thiên đạo chi lực căn cơ chỗ. Dưới tình huống bình thường, nhân tộc bên trong cường giả số lượng càng nhiều, thiên đạo chi lực liền sẽ càng phát ra cường đại. Nhưng mà, Lục Huyền lại không giống bình thường, hắn tu luyện cũng không phải là thiên đạo chi lực, mà là lấy đại đạo chi lực đến chứng đạo. Càng kinh người hơn chính là, hắn bây giờ vậy mà thu được thiên đế đại đạo tán thành. Như vậy, Lục Huyền tương lai con đường tu hành, tất nhiên là dọc theo thiên đế đại đạo tiến lên. Mà muốn để thiên đế đại đạo không ngừng lớn mạnh, liền không thể tránh cho địa cần từ nhân tộc, thậm chí là chư thiên vạn tộc bên trong, hấp thu đủ loại lực lượng. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa, Lục Huyền cùng đương kim nhân tộc chỗ lo liệu thiên đạo ở giữa, sẽ hình thành một loại thủy hỏa bất dung khẩn trương quan hệ. Mà cái kia Khương gia thiên tôn, làm thiên đạo chi lực tại nhân tộc bên trong người phát ngôn, hắn thân phận địa vị có thể nói là cực kỳ tôn sùng. Nhưng mà, chính là bởi vì cái này một thân phận đặc thù, hắn cùng Lục Huyền quan hệ trong đó nhất định là không chết không thôi. Có thể tưởng tượng, Khương gia thiên tôn đại biểu thiên đạo chi lực cùng nhân tộc ở giữa tồn tại một loại nào đó vi diệu cân bằng. Mà Lục Huyền tồn tại, có lẽ phá vỡ sự cân bằng này, khiến cho Khương gia thiên tôn xem làm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bởi vậy, làm Khương gia thiên tôn mời Lục Huyền trở về nhân tộc lúc, bất kỳ hơi có người đều có thể tùy tiện nhìn ra trong đó mánh khỏe, đây tuyệt đối là một trận tràn ngập ác ý âm mưu. Chương 709, Sư Tôn, ta nhất định sẽ vì ngươi tái tạo nhục thân. Chương 709, Sư Tôn, ta nhất định sẽ vì ngươi tái tạo nhục thân. Liền ngay cả những thiên tôn đó nhóm đều có thể thấy rõ điểm này, Thập Quan Vương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đối Khương gia thiên tôn ý đồ lòng dạ biết rõ, vốn định tại Khương gia thiên tôn vừa mới mở miệng mời Lục Huyền lúc, liền quả quyết địa thay từ chối. Nhưng mà, để Thập Quan Vương bất ngờ chính là, Lục Huyền phản ứng vậy mà như thế cấp tốc, cho tới hắn căn bản không kịp nhắc nhở. Mắt thấy Lục Huyền đã làm ra quyết định, Thập Quan Vương liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, dù sao mỗi người đều có phán đoán của mình cùng lựa chọn. Bây giờ theo Khương gia thiên tôn rời đi, không khí hiện trường trở nên có chút ngưng trọng bắt đầu. Thập Quan Vương nhìn xem Lục Huyền, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Hắn hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, "Lục Huyền à, cái kia Khương gia thiên tôn đối ngươi thế nhưng là lòng dạ khó lường, ngươi có thể ngàn vạn không thể bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn làm cho mê hoặc a." Lục Huyền nghe Thập Quan Vương lời nói, trong lòng không khỏi siết chặt. Hắn biết Khương gia thiên tôn đối với hắn có ý đồ, nhưng cụ thể là cái gì, hắn còn không phải rất rõ ràng. Thập Quan Vương tiếp tục nói, "Ngươi phải biết, tại nhân tộc trong lĩnh vực, tồn tại một loại cường đại thiên đạo chi lực. Loại lực lượng này sẽ đối với chúng ta những này kẻ ngoại lai sinh ra áp chế tác dụng, khiến cho thực lực của chúng ta không cách nào hoàn toàn phát huy ra. Cho nên, vô luận cái kia Khương gia thiên tôn như thế nào nói quát, ngươi đều tuyệt đối không có thể lại trở lại nhân tộc địa bàn đi." Lục Huyền khẽ cho mày, lúc trước hắn cũng không có cân nhắc đến điểm này. Hắn muốn cho là chỉ cần mình chú ý cẩn thận, liền có thể ứng đối Khương gia thiên tôn âm mưu. Nhưng bây giờ nghe Thập Quan Vương tiểu nói này, hắn mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Thập Quan Vương lời nói giống như một đạo kinh lôi, tại Lục Huyền trong đầu nổ vang, ánh mắt của hắn đống nhiên trở lớn, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình rung động đến sâu trong linh hồn. Hắn nhìn chăm chú Thập Quan Vương, một lần nữa xem kỹ này trước mắt thế cục. Nếu như Thập Quan Vương nói không giả, như vậy Khương gia thiên tôn mục tiêu tuyệt không phải vẹn vẹn cá nhân hắn, mà là ẩn giấu đi càng thêm to lớn dạ tâm. Hồi tưởng lại trước đó tại nhân tộc xuất thủ lúc tình cảnh, Lục Huyền trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Lúc ấy, hắn cơ hồ đem chọn cái Khương gia đại thế giới tàn sát hầu như không còn, nhưng lại cũng không cảm nhận được đến từ thiên đạo chi lực mảy may áp chế. Cho nên hắn mới không có thể trước tiên nghĩ tới chỗ này. Mà bây giờ, trải qua Thập Quan Vương một điểm phát, Lục Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đây hết thảy đều là Khương gia thiên tôn tỉ mỉ bày kế âm mưu. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta hiểu được. Khương gia thiên tôn chân chính mục đích là muốn dẫn ta trở lại nhân tộc, sau đó mượn nhờ thiên đạo chi lực tới áp chế ta. Ý nghĩ này để Lục Huyền cái trán chảy ra một tầng mồ hôi dịt, vầng trán của hắn ở giữa toát ra một tia nghĩ mà sợ chi sắc. Nếu không phải Thập Quan Vương kịp thời nhắc nhở, hắn sợ rằng sẽ không hề cố kỵ địa trở lại nhân tộc, cuối cùng rơi vào Khương Gia Thiên Tôn bẫy dập. Cho dù hắn lại cuồng vọng tự đại, lại đối với mình thực lực tràn ngập tự tin, cũng tuyệt đối không dám nói vừa có thể cùng tiên đạo chi lực chống lại. Xem ra xem nhân tộc sự tình, xác thực không thể nóng nổi a. Lục Huyền đứng tại Vân Đoàn, quan sát phía dưới Sơn Hà đại địa, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn biết rõ, lấy mình thực lực trước mắt, tùy tiện trở lại nhân tộc, chỉ sợ chỉ làm cho mình mang đến vô tận phiền phức. Thiên đạo chi lực, đây chính là vô thượng tồn tại, cho dù là Lục Huyền bây giờ đã tu luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới, cũng không dám nói có thể tới chính diện chống lại. Với lại, nhân tộc nội bộ tình huống rắc rối phức tạp, các loại thế lực giao thoa, hắn như tùy tiện xâm nhập, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Cho nên, Lục Huyền quyết định tạm thời đem thả xuống trở về nhân tộc suy nghĩ, trước tập trung tinh lực tăng lên thực lực của mình. Chỉ có khi hắn có đầy đủ lực lượng, có thể cùng thiên đạo chi lực phân cao thấp, hoặc là hoàn toàn chắc chắn tại nhân tộc bên trong toàn thân trở ra lúc, hắn mới có thể cân nhắc trở về. Bởi vì tu hành Thiên Đế đại đạo nguyên nhân, Lục Huyền cùng nhân tộc này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn không chỉ có muốn trở lại nhân tộc, càng phải cùng thiên đạo chi lực triển khai một trận kinh tâm động phách bỏ sức, theo thiên đạo chi lực trong tay, đoạt lại thuộc về nhân tộc lực lượng. Đây không thể nghi ngờ là một hạng cực kỳ gian khổ nhiệm vụ, thậm chí so với lần nữa mở tiết lộ, phi thăng tiên giới còn muốn khó khăn mấy lần. Đa tạ sư tôn nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Tỉnh táo lại Lục Huyền, trong lòng gợn sóng dần dần bình phục, hắn hít sâu một hơi, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Thập Quan Vương. Thập Quan Vương linh hồn thể trên không trung có chút lưu động, tản ra hào quang nhỏ yếu. Lục Huyền nhìn chăm chú hắn, hỗn độn trọng đồng bên trong quang mang như ngọn lửa thiêu đốt, phản phất muốn xuyên thấu cái kia linh hồn chỗ sâu. Đi qua một lát cẩn thận quan sát, Lục Huyền chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà kiên định, "Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng vì ngươi tìm kiếm được thân thể thích hợp." Hắn biết, Thập Quan Vương nhục thân sở dĩ sẽ bị thiên địa thần lôi chém nát, hoàn toàn là vì trợ giúp hắn chứng đạo. Phần ân tình này, hắn ghi nhớ trong lòng, vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp hồi báo. Lấy Thập Quan Vương dạng này tiên tôn cấp cường giả, vốn nên có được nhỏ máu trùng sinh năng lực. Dù cho nhục thân bị oanh giết tới chỉ còn lại một giọt tinh huyết, hắn cũng có thể thi triển thần thông, một lần nữa ngưng tụ ra hoàn toàn mới nhục thân. Nhưng mà, lúc trước này thiên địa thần lôi uy lực thực sự quá cường đại, vậy mà đem Thập Quan Vương nhục thân triệt để phá hủy, thậm chí ngay cả một giọt tinh huyết đều không thể lưu lại. Cái này dẫn đến Thập Quan Vương hiện tại chỉ có thể lấy linh hồn thể hình thức tồn tại ở thế gian ở giữa. Đối mặt khốn cảnh như vậy, muốn để Thập Quan Vương một lần nữa có được thực thể, nhanh chóng nhất không có cách nghi liền là trực tiếp tiến hành đoạt xá. Nói cách khác, nếu như có thể tìm tới một cái thiên tôn cấp bậc cường giả, cũng thành công cấp đoạt nhục thể của hắn, như vậy Thập Quan Vương liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Nhưng mà, cho dù là Lục Huyền đưa ra phương pháp này, Thập Quan Vương chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Dù sao, Thập Quan Vương thế nhưng là trong chư thiên này cường đại nhất thiên tôn, hắn nhục thân độ mạnh có thể xưng cử thế vô song, căn bản khó mà tìm tới có thể cùng sánh vai tồn tại. Cho dù là những thiên tôn đó đỉnh phong cường giả, nhục thể của bọn hắn cùng Thập Quan Vương lúc trước nhục thân so sánh, vẫn chênh lệch rất xa. Bởi vậy, thông qua nhục thân đoạt xá loại phương thức này đến để Thập Quan Vương thu hoạch được chủng sinh, hiển nhiên là một loại không thiết thực ý nghĩ. Cho nên, con đường này hiển nhiên là đi không thông. Đã như vậy thì chỉ còn lại một đầu cuối cùng đường có thể thử, cái kia chính là tái tạo nhục thân. Cái gọi là tái tạo nhục thân, đơn giản tới nói, liền là lợi dụng các loại chân quý thiên địa bảo vật, thậm chí là cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh thai, đến là Thập Quan Vương một lần nữa tạo nên một cái hoàn toàn mới thân thể. Loại phương pháp này mặc dù độ khó khá lớn, nhưng lại có rất nhiều rõ ràng chỗ tốt. Đầu tiên, nếu như có thể tìm tới đủ nhiều phẩm chất cao thiên địa bảo vật, hoặc là đủ cường đại thiên địa linh thai, như vậy thì có khả năng trực tiếp rèn đúc ra một bộ thân thể mạnh mẽ nhất. Cứ như vậy, Thập Quan Vương không chỉ có thể giành lấy cuộc sống mới, còn có thể có được so trước kia thực lực càng mạnh mẽ hơn. Mà đây cũng là Thập Quan Vương lựa chọn của mình. Chương 710, Thập Quan Vương động thiên thế giới. Chương 710, Thập Quan Vương động thiên thế giới. Mặc dù Thập Quan Vương cũng không có đem ý nghĩ của mình trực tiếp nói cho Lục Huyền, nhưng Lục Huyền lại có thể đoán được nội tâm của hắn ý nghĩ cùng làm ra lựa chọn. Bởi vì Lục Huyền biết rõ, Thập Quan Vương dạng này cao ngạo tồn tại, là tuyệt đối sẽ không tiết vu sử dụng đoạt xá loại này ti tiện thủ đoạn. Đối với Thập Quan Vương tới nói, cái này không chỉ có là một loại đối tự thân thực lực không tự tin, càng là một loại đối người khác không tôn trọng. Cho nên, Lục Huyền quyết định, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, trợ giúp Thập Quan Vương tái tạo nhục thân. Cái này không chỉ có là đối Thập Quan Vương tôn trọng, càng là đối với hắn thực lực một loại tán thành. Làm Lục Huyền không chút do dự hướng Thập Quan Vương ứng thuận cái hứa hẹn này lúc, Thập Quan Vương trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Lục Huyền vậy mà như thế quả quyết địa đáp ứng hắn cái này, nhìn như gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thập Quan Vương cười ha ha lấy, dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra, "Lục Huyền a, chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, sư tôn ta tự có biện pháp." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà trầm ổn, phản phất cái vấn đề khó khăn này với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Dù sao, Thập Quan Vương tại dài rằng giặc tu luyện tuế nguyệt bên trong, trải qua vô số gian nan hiểm trở, tích lũy bảo vật tự nhiên là nhiều vô số kể. Cho dù là trước đó khẳng khái địa đưa tặng cho Lục Huyền rất nhiều, chính hắn trong tay vẫn nắm giữ đại lượng bảo vật chân quý, trong đó không thiếu có thể tái tạo nhục thân hy hữu vật liệu. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, tại hắn động tiên thế giới bên trong, Thập Quan Vương vậy mà sớm đã bồi dưỡng được một bộ hoàn mỹ vô khuyết thiên địa linh thai. Cái này vốn là hắn vì chính mình dự lưu cuối cùng một tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, bây giờ cuối cùng đã tới phát huy được tác dụng thời điểm. Theo Thập Quan Vương cùng Lục Huyền đối thoại triển khai, hư không bên trên những tiên tôn đó nhóm cũng đều lặng yên im lặng rút lui. Bọn hắn trước đó đều từng lòng dạ khó lường, ý đồ đối Thập Quan Vương cùng Lục Huyền bất lợi, nhưng chưa tới kịp xuất thủ. Nhưng mà, mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, giữa bọn hắn ân oán đã kết xuống, khó mà hóa giải. Nếu là Thập Quan Vương cùng Lục Huyền ra tay với bọn hắn tự nhiên là không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng cũng không dám có. Dù sao, Thập Quan Vương cùng Lục Huyền thực lực quá mức cường đại, xa không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Bởi vậy, những ngày này Tôn nhóm căn bản vốn không dám cho Thập Quan Vương cùng Lục Huyền cơ hội xuất thủ, nhao nhao giống con thỏ con bị giật mình mở dạng, tranh nhau chen lấn địa trốn. Trong chớp mắt, nguyên bản phi thường náo nhiệt hư không bên trên, cũng chỉ còn lại có Lục Huyền cùng Thập Quan Vương hai người. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Trật Tự Chi Chủ cùng Hủy Diệt Chi Vương dạng này cường giả, cũng đều giống như ưu linh, lặng yên không một tiếng động rời khỏi nơi này, phảng phất sợ quấy rầy đến Lục Huyền cùng Thập Quan Vương giống như. Lục Huyền cùng Thập Quan Vương tại cái này hư không bên trên, hơi dừng lại, lẫn nhau trao đổi một phen. Sau đó, bọn hắn liền cùng nhau về tới vực sâu hắc ám bên trong. Tại tòa kia to lớn trong trận pháp, Thập Quan Vương ánh mắt nhìn chăm chú Lục Huyền, thần sắc ngưng trọng dị thường nói, "Lục Huyền à, tiếp đó, ta khả năng cần nhờ ngươi một việc. Ta muốn đi tái tạo nhục thân, trong khoảng thời gian này, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi ở chỗ này thay ta trấn thủ." Lục Huyền con mắt đột nhiên một tia sáng hiện lên. Ngay tại vừa rồi, hắn còn tại trầm tư suy nghĩ như thế nào vì chính mình cái này Thập Quan Vương tìm kiếm tái tạo nhục thân cần thiết thiên tài địa bảo, mà giờ khắc này, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, Thập Quan Vương vậy mà đã sớm đem những vật này chuẩn bị xong. Bất thình lình kinh hỉ để Lục Huyền tâm tình khuấy động, hắn không chút do dự sảng khoái đáp, "Sư tôn yên tâm, chỉ cần ta còn ở nơi này một ngày, liền tuyệt đối sẽ không để những hắc ám sinh linh đó có chút cơ hội bước ra bóng tối này thâm viên nửa bước." Nghe được Lục Huyền kiên định như vậy hứa hẹn, Thập Quan Vương ngược lại mỉm cười, tựa hồ đối với Lục Huyền phản ứng sớm có đoán trước. Ngữ khí của hắn lộ ra phá lệ nhẹ nhõm, phản phất thế cuộc trước mắt căn bản vốn không đáng nhắc tới, kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, bây giờ những hoàng triều đó ra hỏa đã từ vực sâu hắc ám bại lui mà đi. Không có bọn hắn trợ lực, chỉ dựa vào những hắc ám sinh linh đó, muốn công phá trận pháp này có thể tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngươi chỉ cần an tâm ở đây tọa trấn là được, chỉ cần không rời đi trận pháp này phạm vi, sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Thập Quan Vương lời nói, để hắn nguyên bản căng cứng thần kinh thoáng đã thả lỏng một chút. Nhưng mà, Thập Quan Vương cũng không có như vậy dừng lại, mà là lại đối Lục Huyền một phen ân cần căn dặn, đem một chút cần thiết phải chú ý chi tiết cùng khả năng gặp phải tình huống đều nhất nhất cáo chi. Đợi hết thể giao phó xong về sau, Thập Quan Vương thân ảnh như là sương mù đồng dạng dần dần tiêu tán, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại lúc cái này trong chốc lát, Thập Quan Vương linh hồn thể lại như là sao băng, bằng tốc độ kinh người xuyên qua hư không, trong nháy mắt tiến nhập một cái hoàn toàn độc lập động thiên thế giới. Cái này động thiên thế giới, đó là thuộc về Thập Quan Vương lĩnh vực. Hắn làm chư thiên vạn giới bên trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, hắn động thiên thế giới sớm đã diễn hóa trở thành một mảnh chân thực thiên địa. Phía thiên địa này rộng lớn vô ngân, vô biên vô hạn, phản phất cùng ngoại giới thế giới giống như lúc. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc mảnh này động thiên thế giới nhìn như tràn ngập sinh cơ, màu xanh biết rạng rỡ, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn tĩnh mịch. Ngoại trừ Thập Quan Vương bản thân cái kia cường đại mà đặc biệt khí tức bên ngoài, lại không cảm giác được bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Thập Quan Vương linh hồn tại mảnh này động thiên thế giới bên trong khoan thai tự đắc địa dạo bước lấy, phản phất cùng chung quanh hư không hòa làm một thể. Thân ảnh của hắn lúc gần lúc hiện, giống như ưu linh tại mảnh này thần bí trong thế giới xuyên qua. Thời gian tại bên trong vùng thế giới này tựa hồ đã mất đi ý nghĩa, Thập Quan Vương linh hồn không biết mệt mỏi địa đi về phía trước, không dừng lại chút nào. Rốt cục, tại đã trải qua dài dằng dặc mà gian tân buôn ba về sau, hắn rốt cục đi tới tòa này to lớn lôi trì trước. Tòa này lôi trì tựa như một mảnh vô biên vô tận hải dương, lặng lặng địa lơ lửng trên bầu trời, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Lôi trì bên trong lôi đỉnh chi lực giống như sóng dữ mãnh liệt, không ngừng quần quật lấy, mỗi một đạo lôi đỉnh đều ẩn chứa vô tận uy năng, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến. Cái kia lôi đỉnh tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi. Khủng bố như thế lôi trì, cho dù là thiên tôn cấp bậc cường giả tùy tiện xâm nhập, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng này xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, đối mặt cái này dọa người lôi trì, Thập Quan Vương linh hồn lại có vẻ dị thường nhẹ nhõm. Linh hồn của hắn như là huyễn ảnh đồng dạng, không trở ngại chút nào địa chui vào cái kia phiến trong lôi trì, phản phất cái này kinh khủng lôi đỉnh chi lực với hắn mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thân ảnh của hắn tại lôi trì bên trong như ẩn như hiện, tựa hồ cùng cái này lôi đỉnh chi lực hòa làm một thể. Linh hồn của hắn thể nhẹ nhàng tại lôi trì phía trên phiêu đãng, mỗi một bước đều giống như dẫm tại trên đông, nhưng lại vững vàng làm. Tại mảnh này lôi trì bên trong, Thập Quan Vương linh hồn phản phất cùng lôi đỉnh chi lực hòa làm một thể, như cá gặp nước tự tại vẫy vùng. Hắn thỏa thích cảm thụ được lôi đỉnh chi lực tẩy lễ, cái kia lực lượng cường đại như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, tại linh hồn của hắn thể trung quanh xoay quanh quần quận, nhưng lại không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Chương 711, lôi trì nội hàm nguyên thai, cải tạo thiên địa nguyên thai. Chương 711, lôi trì nội hàm nguyên thai, cải tạo thiên địa nguyên thai. Lôi trì bên trong lôi đỉnh chi lực dị thường cuồng bạo, thỉnh thoảng có thiểm điện như ngân xà xẹt qua, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế lôi đỉnh chi lực, Thập Quan Vương linh hồn thể lại vững như bàn thạch, không bị ảnh hưởng chút nào. Linh hồn của hắn thể bước đi như bay, từ cái này to lớn lôi trì phía trên bay qua, trực tiếp hướng phía lôi trì trung ương nhất bay đi. Rốt cục, hắn đi tới lôi trì khu vực trung tâm, nơi này lôi đỉnh chi lực nồng đậm đến cực hạn, tạo thành một mảnh lôi quang chói mắt hải dương. Cái kia phiến lôi quang hải dương như là trong vũ trụ tinh thần đồng dạng sáng chói chói mắt, làm người ta nhìn mà than thở. Mà tại mảnh này lôi quang hải dương chính giữa, có một bộ to lớn nguyên thai bị lôi đỉnh chăm chú bao quanh, phản phất là lôi đỉnh hạch tâm chỗ. Cỗ này nguyên thai toàn thân bảy biện ra một loại thâm thúy màu tím, tựa như trong vũ trụ một viên thần bí tinh cầu, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nó lặng lặng địa lơ lửng ở nơi đó, phản phất cùng chúng quanh lôi đình hòa làm một thể, lại như là từ vô số lôi đình hội tụ mà thành. Cẩn thận quan sát cỗ này nguyên thai, sẽ phát hiện nó mặt ngoài lóe ra yếu ớt lôi quang, giống như trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao. Những lôi quang này mặc dù yếu ớt, nhưng lại cho người ta một loại thâm thúy mà cảm giác thần bí. Cỗ này nguyên thai tồn tại để cho người ta không khỏi nghĩ lên lô đen, vợ lách hồ lệ, trong vũ trụ, mặc dù nhìn như bình tĩnh, lại ẩn chứa vô tận năng lượng cũng không biết huyền bí. Cỗ này nguyên thai, thình lình lại là Thập Quan Vương ngàn vạn năm trước ngẫu nhiên lấy được thiên địa linh thai. Từ khi đạt được thiên địa này linh thai về sau, Thập Quan Vương liền biết do nó chân quý, thế là đem để đặt tại cái này trong lôi trì, dùng vô tận lôi đỉnh chi lực cùng đại lượng thiên địa linh bảo đến tầm bổ nó. Ngàn vạn năm thời gian bên trong, thiên địa này linh thai không ngừng hấp thu lôi đỉnh chi lực cùng thiên địa linh bảo tinh hoa, trong đó bộ năng lượng ẩn chứa đã đạt đến một cái trình độ kinh người, sớm đã có hóa hình mà ra điều kiện. Nhưng mà, bởi vì Thập Quan Vương thực lực bản thân đã cực kỳ cường đại, thiên địa này linh thai với hắn mà nói cũng không quá tác dụng lớn chỗ, cho nên hắn một mực đem hắn ôn dưỡng tại trong lôi trì, chờ đợi thời cơ thích hợp. Bây giờ cuối cùng đã tới, sử dụng thiên địa này linh thai thời điểm. Ôn dưỡng ngươi ngàn vạn năm, rốt cục cũng đến ngươi vì ta hiệu lực thời điểm. Câu nói này như là hồng trung đồng dạng, tại lôi trì bên trong vang vọng thật lâu, linh thai nhức óc. Thập Quan Vương linh hồn thể lặng lặng địa lơ lửng tại thiên địa linh thai phía trên, thanh âm của hắn tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại không cách nào hình dung tự tin, phản phất thiên địa này linh thai đã hoàn toàn bị hắn trường khống, trở thành trong tay hắn một kiện công cụ. Tiếng cười của hắn tại lôi đình trong tiếng nổ vang lộ ra phá lệ vang dội, phản phất toàn bộ lôi chỉ đều đang vì hắn reo hò, vì hắn đến mà sôi trào. Ngay tại Thập Quan Vương tiếng nói vừa dứt thời khắc, lôi chỉ bên trong tôn này to lớn thiên địa nguyên thai giống như là bị một loại nào đó lực lượng cường đại đột nhiên tỉnh lại đồng dạng, đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu. Cái này run rẩy như là địa chấn đồng dạng, khiến cho toàn bộ lôi chỉ đều tùy theo chấn động, sóng nước dập dờn, bọt nước văng khắp nơi. Mà theo cái này kịch liệt run rẩy, thiên địa nguyên thai nguyên bản ảm đạm vô quang mặt ngoài, lại trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, tựa như một vòng tiêu dương trong bóng đêm bỗng nhiên dâng lên. Quang mang này là như thế sáng chói chói mắt, cho tới làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, phản phất nó liền là phiến thiên địa này ở giữa chói mắt nhất tồn tại. Quang mang này như là mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, bằng tốc độ kinh người cấp tốc quét sạch toàn bộ lôi trì. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị quang mang này bao phủ, vô luận là lôi đỉnh tiếng oanh minh, vẫn là cái khác thanh âm, đều tại thời khắc này bị quang mang này triệt để che giấu, trở nên không có ý nghĩa. Toàn bộ động thiên thế giới đều bị bất thình lình quang mang chiếu sáng, nguyên bản mở tối hoàn cảnh trong nháy mắt trở nên giống như ban ngày đồng dạng sáng tỏ. Quang mang này phảng phất là một trận thịnh đại khánh điện, chiếu sáng mỗi một hẻo lánh, để hết thảy đều tắm rửa tại quang huy của nó phía dưới. Quang mang này như thế lóa mắt, cho tới mọi người không thể không nheo mắt lại, mới có thể thoáng thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Tại quang mang này chiếu rọi xuống, nguyên bản giấu ở trong bóng tối vật thể đều rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người, phảng phất bọn chúng một mực đều ở nơi đó, chỉ là bị hắc ám che giấu mà thôi. Mà Thập Quan Vương linh hồn thể thì giống như ưu linh, lặng lặng địa lơ lửng tại cái này một tôn thiên địa nguyên thai trước mặt. Thân thể của hắn bày biện ra một loại hơi mở trạng thái, phảng phất tùy thời đều có thể tiêu tán tại quang mang này bên trong. Nhưng mà, cặp mắt của hắn lại lóe ra thần bí quang mang này tựa hồ có thể xuyên thấu thiên địa nguyên thai mặt ngoài, trực tiếp nhìn thấy trong đó bộ huyền bí. Đột nhiên, chỉ gặp cái kia Thập Quan Vương hai tay như là huyễn ảnh đồng dạng phi tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng càng là nói lẩm bẩm, tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Theo hắn niệm chú âm thanh, từng đạo cường đại thần thông tựa như tia chớp từ trong tay của hắn bắn ra, những này thần thông trên không trung xen lẫn thành một trường kín không kẽ hở lưới lớn, đem này thiên địa nguyên thai chăm chú địa bao khỏa ở trong đó. Mỗi một đạo thần thông đều ẩn chứa vô tận uy năng, phản phất có thể phá hủy một tòa núi cao, nhưng mà này thiên địa nguyên thai lại tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy, vững vàng chịu đựng lấy những này thần thông mãnh liệt trùng kích. Mặc dù như thế, cái kia Thập Quan Vương lại không chút nào đình chỉ công kích ý tứ. Hai tay của hắn như là linh động hồ điệp đồng dạng, không ngừng mà biến đổi các loại pháp quyết, trong miệng chú ngữ cũng biến thành càng ngày càng gấp rút, phản phất hắn đang cùng này thiên địa nguyên thai tiến hành một trận sống còn kịch liệt quyết đấu. Mà cái kia từng đạo thần thông thì như là mưa rào tầm tã bên trong như hạt mưa, liên tục không ngừng địa đánh vào thiên địa nguyên thai phía trên, phát ra trận trận đình thai nhức góc tiếng oanh minh. Theo thần thông không ngừng oanh kích, cái này nguyên bản mơ hồ không rõ thiên địa nguyên thai bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nó mặt ngoài dần dần hiện ra rõ ràng hình dáng, phản phất là bị một vị kỹ nghệ cao siêu điêu khắc đại sư tỉ mỉ điêu khắc thành. Đầu tiên, đầu hình dáng dần dần hiện hiện, ngũ quan cũng chậm chậm rõ ràng bắt đầu, con mắt, cái mũi, miệng, mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động như thật. Tiếp theo, tứ chi cũng bắt đầu triển lộ, cánh tay, chân đường cong trôi chạy tự nhiên, phản phất tùy thời đều có thể hoạt động bắt đầu. Cuối cùng, toàn bộ thân hình đều dần dần hiện lộ ra cụ thể hình dạng cùng chi tiết, tỷ lệ hoàn mỹ, cơ bắp đường cong rõ ràng, tràn đầy lực lượng cảm giác. Thập Quan Vương nhìn chăm chú quan sát, chỉ gặp này thiên địa nguyên thai tại hắn thần thông phía dưới, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa kinh người. Khoe miệng của hắn không khỏi có chút dương lên, toát ra một vòng nhạt, nhưng lại khó mà che giấu hài lòng tiêu dung. Đối với tôn này thiên địa nguyên thai biến hóa, Thập Quan Vương hiển nhiên là tương đương hài lòng. Thế là, hắn không chút do dự đem tự thân thần thông uy lực lại tăng lên nữa, liên tục không ngừng đem lực lượng rót vào tôn này nguyên thai bên trong, tiếp tục đối nó tiến hành tinh tế cải tạo. Tại Thập Quan Vương tiếp tục phát lực dưới, tôn này thiên địa nguyên thai biến hóa càng rõ rệt bắt đầu. Chương 712, đúc lại nhục thân. Động tiên huyết chỉ. Chương 712, đúc lại nhục thân. Động tiên huyết chỉ. Nó nguyên bản thô ráp làn da dần dần trở nên bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, tựa như dương chi bạch ngọc đồng dạng, tản ra ôn nhuận rực rỡ, cái kia như là thác nước rủ xuống trên vai tóc, cũng biến thành đen nhánh xinh đẹp, mềm mại đến như là vải tơ, mà trên người quần áo càng là theo thần thông không ngừng gia trì, dần dần hiện ra rõ ràng hình dáng, cuối cùng cùng thập quan vương trên người mặc không khác nhau chút nào. Rốt cục, trải qua dài dằng dặc mà gian khổ cố gắng, tôn này thiên địa nguyên thai rốt cục triệt để hoàn thành thuế biến. Mặt mũi của nó, dáng người, thậm chí mỗi một cái nhỏ xíu thần thái, đều cùng thập quan vương không có chút nào khác biệt, đơn giản tựa như là từ trong một cái mô hình khắc đi ra một dạng. Nhưng mà, thập quan vương cũng không có vì vậy mà thỏa mãn. Hắn hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, sau đó lại lần bấm niệm pháp quyết, từ cái kia rộng lớn trong chữ vật không gian triệu hoán ra mỗi loại cường đại thiên tài địa bảo. Những thiên tài địa bảo này vừa xuất hiện, liền tản mát ra hào quang chói sáng, phản phất bọn chúng bản thân liền là trong vũ trụ tinh thần đồng dạng. Mỗi một loại thiên tài địa bảo đều ẩn chứa vô tận linh khí cùng năng lượng, để cho người ta vẹn vẹn nhìn một chút, liền có thể cảm nhận được chân quý của bọn nó cùng cường đại. Thập quan vương như là bưng lấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí đem những thiên tài địa bảo này để đặt tại thiên địa nguyên thai bốn phía, sợ sơ ý một chút liền sẽ hư hao bọn chúng. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, điều động lên toàn thân pháp lực, đem liên tục không ngừng địa rót vào những thiên tài địa bảo này bên trong. Chỉ gặp những thiên tài địa bảo này giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại hấp dẫn, bắt đầu chậm rãi di động bắt đầu. Bọn chúng phảng phất đã có được sinh mạng đồng dạng, tự động hướng phía thiên địa nguyên thai hội tụ mà đi. Mỗi một kiện thiên tài địa bảo đều giống như tìm tới chính mình kết cục, không chút do dự chui vào thiên địa nguyên thai trong thân thể, cùng nó hòa làm một thể. Theo thiên tài địa bảo không ngừng dung nhập, tôn này thiên địa nguyên thai khí tức cũng đang không ngừng tăng cường. Nó nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm thân thể, giờ phút này bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, như là mặt trời đồng dạng chói mắt. Quang mang này cũng không phải là phổ thông quang mang, mà là ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống, phản phất là đang hấp thu lấy những thiên tài địa bảo này tinh hoa. Trong nháy mắt, tôn này thiên địa nguyên thai tốc độ phát triển trở nên dị thường kinh người. Nó tựa như là bị làm ma pháp đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trưởng thành lớn mạnh. Nguyên bản còn hơi có vẻ non nớt nó, giờ phút này đã trở nên thành thục mà cường đại, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Thập quan vương hai mắt như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, chăm chú địa khóa chặt tại tôn này đã cùng hắn giống như lúc thiên địa nguyên thai phía trên. Ánh mắt của hắn tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn, phản phất thiên địa này nguyên thai liền là hắn tha thiết ước mơ bảo vật đồng dạng. Khi hắn tận mắt nhìn thấy thiên địa này nguyên thai tốc độ phát triển vậy mà như thế kinh người lúc, hắn rốt cuộc kìm nén không được nội tâm vui sướng, phát ra một trận như là hồng trung đồng dạng tiếng cười. Tiếng cười kia tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, phản phất muốn đem mảnh không gian này đều chấn vỡ đồng dạng. Ha ha ha, không sai, thực là không tồi a. Thập quan vương trong tiếng cười để lộ ra vô cùng thỏa mãn cùng vui mừng, không uổng phí ta hao phí ngàn vạn năm thời gian đi ôn dưỡng thiên địa này nguyên thai, bây giờ cuối cùng là đến nó phát huy được tác dụng thời điểm. Hiển nhiên, thập quan vương đối với tôn này do thiên địa nguyên thai chỗ cải tạo mà thành lục thân cảm thấy vô cùng hài lòng. Bộ thân thể này không chỉ có là hắn hao phí vô số tâm huyết kết tinh, càng là hắn thực lực biểu tượng. Cứ việc cùng hắn đã từng thiên tôn đỉnh phong thời kỳ cái kia thân thể mạnh mẽ so sánh, tôn này mới nhục thân vẫn còn tại nhất định chênh lệch, nhưng nó ẩn chứa tiềm lực lại kinh khủng hơn. Thập quan vương có thể cảm nhận được rõ ràng, chỉ cần thành công dung hợp thiên địa này nguyên thai, hắn chắc chắn nên đón một cái càng thêm kinh người tương lai. Nhưng mà trước mắt thiên địa này nguyên thai chưa đạt tới dung hợp thời cơ tốt nhất. Muốn để thiên địa này nguyên thai triệt để chuyển hóa làm thích hợp hắn dung hợp nhục thân, còn cần hoàn thành một bước mấu chốt nhất, lấy đại lượng tinh huyết chi lực đến ôn dưỡng thiên địa nguyên thai. Chỉ có làm thiên địa này nguyên thai hấp thu đủ cường đại sinh linh tinh huyết về sau, nó mới có thể chân chính chuyển hóa làm cùng thập quan vương hoàn mỹ phù hợp nhục thân. Thập quan vương giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền đã tới tôn này thiên địa nguyên thai vị trí. Hắn không chút do dự vươn tay, nắm chắc tôn này chân quý thiên địa nguyên thai, phản phất nó là thế gian chân quý nhất bảo vật. Sau đó, hắn không lưu luyến chút nào xoay người, giống như là một tia chớp cấp tốc rời đi lôi chỉ, hướng phía động thiên thế giới một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, một tòa cự đại huyết trì đột nhiên xâm nhập tầm mắt của hắn, ao máu này kích thước to lớn, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Nó chiếm diện tích vậy mà đạt đến mấy vạn mét chi cự, tựa như một cái biển máu, để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Huyết trì tản mát ra nồng đậm tinh lực chi lực, phản phất một tầng thật dày huyết vụ, đem chọn cái huyết trì đều bao phủ trong đó, để cho người ta khó mà thăm dò đến bên trong huyết trì bộ chân thực tình huống. Cái kia cố nồng đậm mùi máu tươi, dù cho cách xa nhau rất xa, cũng có thể để cho người ta cảm thấy một trận ác tâm cùng mê muội. Càng khiến người ta khiếp sợ là, tại huyết trì chung quanh, giải lấy từng cỗ to lớn vô cùng dị thú thi thể. Những này dị thú thi thể hiển nhiên đều phi thường cường đại, thân thể của bọn nó so phổ thông sơn phong còn muốn khổng lồ, trên người cơ bắp cùng xương cốt đều dị thường trắng kiện, phản phất là đến từ viễn cổ thời đại cự thú. Những này dị thú mạnh mẽ giờ phút này lại bị ngâm ở trong huyết trì, bọn chúng tựa hồ còn không có hoàn toàn chết đi, trong cơ thể vẫn có đại lượng kim sắc tinh huyết liên tục không ngừng điệu chảy ra đến, hội tụ đến huyết trì bên trong. Cái kia kim sắc tinh huyết như là róc rách dòng nhỏ, tại trong huyết trì hội tụ thành một vũng hồ nước màu vàng nóng, cùng chúng quanh huyết thủy hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cảnh tượng như vậy thật sự là quá mức rung động, bất luận cái gì người nhìn thấy đều sẽ bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Dù sao, nhiều như vậy cường đại dị thú bị bắt tới nơi này, vẻn vẹn vì duy trì huyết trì này lực lượng, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Với lại, những này dị thú hiển nhiên còn không có triệt để tử vong, bọn chúng bị treo một hơi, không ngừng mà là huyết trì cung cấp lấy mới mẻ mà cường đại sinh mệnh tinh huyết, loại thủ đoạn này quả thực là tàn nhẫn đến cực điểm. Đây quả thực quá tàn nhẫn, loại thủ đoạn này đơn giản liền là ma đạo hành vi a. Tàn nhẫn như vậy địa đối đãi sinh linh, quả thực là phát rồ. Nhưng mà, đối với Thập Quan Vương tới nói, cái gọi là chính tả phân chia căn bản cũng không trọng yếu. Từ khi hắn đạt được thiên địa nguyên thai một khắc kia trở đi, hắn cũng đã bắt đầu bày ra tòa này to lớn huyết chỉ. Tại cái này dài dằng dặc ngàn vạn năm bên trong, Thập Quan Vương bốn phía chém giết những cái kia sinh linh mạnh mẽ, đưa chúng nó tinh huyết thu thập bắt đầu, một giọt địa hội tụ thành trước mắt tòa này làm cho người dùng mình huyết chỉ. Mà bây giờ, trải qua thiên tân vạn khổ, ao máu này rốt cục muốn vì hắn sử dụng. Thập Quan Vương cầm trong tay tôn này thiên địa nguyên thai, như là ma thần giáng lâm đồng dạng, chậm rãi đáp xuống phía trên ao máu. Trong huyết chỉ những dị thú kia, bọn chúng mặc dù còn treo cuối cùng một hơi, nhưng bị cầm tù tại huyết chỉ này bên trong, sớm đã nhận hết tra tấn. Khi chúng nó nhìn thấy Thập Quan Vương xuất hiện lúc, mỗi một cái dị thú trong mắt đều thiêu đốt lên hận ý và lửa giận ngút trời. Chương 713, nguyên thai khôi phục, nhục thân cuối cùng thành. Chương 713, nguyên thai khôi phục, nhục thân cuối cùng thành. Bọn chúng đối Thập Quan Vương hận ý như là hỏa sơn đồng dạng phun ra ngoài, hận không thể lập tức cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng mà, những này dị thú đã sớm bị dày vò đến hấp hối, động liên tục tay khí lực cũng không có. Chú ý tới những dị thú kia hung tợn ánh mắt, Thập Quan Vương khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng lánh khốc mà nụ cười khinh thường. Thanh âm của hắn dường như sấm sét, tại huyết chỉ này trên không nổ vang, một đám phế vật, đã nhiều năm như vậy, các ngươi cũng bất quá mới sinh ra như thế một chút xíu tinh huyết, đơn giản liền là lãng phí ta cái này trăm vạn năm thời gian cùng tinh lực. Lời của hắn như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm vào những dị thú kia trái tim, để bọn chúng cơ hồ muốn chọc giận đến thổ huyết. Những này dị thú bị cầm tù tại huyết trì này bên trong đã dài đến trăm vạn năm lâu, tính mạng của bọn nó bị vô tình nghiền ép, trở thành Thập Quan Vương sông máu bao. Nhưng mà, Thập Quan Vương không chỉ có không có chút nào ấy nấy, ngược lại còn đối bọn chúng như thế xem thường cùng ghét bỏ, điều này có thể không cho bọn chúng phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng mà, vô luận những này dị thú trong lòng có nhiều thiếu bán khí cùng không cam lòng, bọn chúng đều không thể đối Thập Quan Vương tạo thành bất kỳ tính thực chất uy hiếp. Bởi vì đi qua trăm vạn năm hút máu, thân thể của bọn chúng sớm đã trở nên như là thời khô giống nhau yếu ớt, không có lực phản kháng chút nào. Ngay tại những này các dị thú mặt mũi tràn đầy phẫn hận, nhưng lại không thể làm gì thời điểm, đột nhiên, một cỗ cường đại kiếm khí như cuồng phong như mưa to cuốn tới. Cỗ này kiếm khí khí thế hung hùng, trong nháy mắt liền đem những dị thú kia thân thể xé nát thành vô số mảnh vỡ, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ toàn bộ huyết trì. Những này bị Thập Quan Vương nhốt dài đến trăm vạn năm lâu cường đại dị thú, rốt cục ở trong huyết trì nên đón bọn chúng tận thế. Tính mạng của bọn nó khí tức dần dần tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất, triệt để tử vong. Theo những này cường đại dị thú triệt để tử vong, bọn chúng trong cơ thể nguyên bản còn lưu lại những cái kia sinh mệnh tinh huyết, vậy mà giống như là đột nhiên bị một loại nào đó lực lượng thần bí mà cường đại lôi kéo đồng dạng, bắt đầu như tia nước nhỏ hội tụ bắt đầu, dần dần tạo thành một đầu dòng sông màu đỏ ngòm, liên tục không ngừng hướng lên trước mắt huyết chỉ chảy xuôi mà đi. Huyết chỉ bên trong, nguyên bản bình tĩnh huyết thủy giống như là bị đun sôi mở dạng, không ngừng mà quần quật lấy, toát ra từng cái huyết hồng sắc bạc khí, phát ra lộc cộc tiếng vang. Mà những cái kia tụ đến sinh mệnh tinh huyết, tựa như là tìm được kết cục đồng dạng, vui sướng tràn vào huyết chỉ bên trong, cùng huyết thủy hòa làm một thể. Đứng tại huyết trì bên cạnh Thập Quan Vương, mà không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, ánh mắt của hắn lạnh lùng mà bình tĩnh, phản phất đó cũng không phải một trận huyết tinh mà tàn nhẫn giết chóc, mà vẹn vẹn chỉ là một trận lại bình thường bất quá nghi thức mà thôi. Chỉ gặp hắn đem tôn này bị hắn coi như chân bảo thiên địa nguyên thai giống, ném vào huyết trì bên trong. Tôn này thiên địa nguyên thai giống tại rơi vào huyết trì trong nháy mắt, vang lên một mảnh nhỏ huyết hoa, nhưng rất nhanh liền bị trong huyết trì huyết thủy bao phủ, biến mất không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, Thập Quan Vương hai tay như là huyễn ảnh đồng dạng cấp tốc múa bắt đầu, ngón tay của hắn trên không trung linh hoạt xuyên qua, giao thoa, bóp ra mỗi loại làm cho người hoa mắt cường đại thần thông thủ ấn. Mỗi một cái thủ ấn đều ẩn chứa vô tận uy năng, phản phất có thể xé rách hư không, vỡ vụn tinh thần đồng dạng. Ngay tại Thập Quan Vương động tác về sau, chỉ gặp từng mai lóe ra kim sắc quang mang phủ chú như là cỗ sao chổi phi nhanh mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, phản phất xuyên qua thời gian cùng không gian hạn chế. Những này phủ chú như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, trên không trung xẹt qua từng đạo mỹ lệ đường vòng cung, cuối cùng chuẩn xác không sai lầm dung nhập vào tôn này đã bị huyết thủy bao phủ thiên địa nguyên thai bên trong. Làm những này phù chú cùng thiên địa nguyên thai tiếp xúc một nháy mắt, bọn chúng phảng phất bị nhen lửa đồng dạng, trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, như là mặt trời đồng dạng nóng bỏng mà loa mắt. Quang mang này chiếu sáng toàn bộ huyết trì, khiến cho nguyên bản âm u không gian trở nên một mảnh kim hoàng, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị cái này ánh sáng màu vàng nóng bao phủ. Những này kim sắc phù chú không chỉ có ẩn chứa Thập Quan Vương mênh mông pháp lực tu vi, càng ẩn chứa hắn một tia linh hồn chi lực. Cái này một tia linh hồn chi lực mặc dù không có ý nghĩa, nhưng lại giao phó những này phù chú một loại đặc thù linh tính, khiến cho bọn chúng có thể cùng thiên địa nguyên thai hoàn mỹ dung hợp. Đến lúc cuối cùng một viên kim sắc phù chú cũng dung nhập thiên địa nguyên thai về sau, làm cho người sợ hai thán phục một màn phát sinh. Tại cái kia nguyên bản không có chút nào sinh khí, tựa như tử vật thiên địa nguyên thai bên trong, đột nhiên, một cỗ cường đại sinh mệnh lực như mãnh liệt song cả rót vào trong đó. Cỗ này sinh mệnh lực giống như gió xuân hiu hiu, tỉnh lại ngủ say đã lâu thiên địa nguyên thai. Trong chốc lát, thiên địa nguyên thai bỗng nhiên mở hai mắt ra, đó là như thế nào một đôi mắt ta. Bọn chúng như là thâm thúy tinh không, vô biên vô hạn, thâm bất khả trắc, thần bí khiến người ta mê muội. Đôi mắt này bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng, phản phất có thể thấy rõ vũ trụ vạn vật huyền bí, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Ánh mắt của nó chậm rãi đảo qua huyết trì, những nơi đi qua, phản phất thời gian cùng không gian đều tại thời khắc này ngưng kết. Cái kia trong huyết trì tinh huyết, tại nó nhìn soi mói, tựa hồ đều trở nên trong suốt bắt đầu, tất cả bí mật đều không chỗ che thân. Ngay sau đó, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Thiên địa nguyên thai chung quanh thân thể vậy mà xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy như là một cái đói khát cự thú, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra dữ tợn răng nanh, đem chọn cái huyết chỉ tinh huyết đều cuốn vào trong đó. Tinh huyết như dòng lũ liên tục không ngừng địa bị hút vào vòng xoáy, sau đó bị thiên địa nguyên thai tham lam thôn vệ hấp thu. Mỗi một giọt tinh huyết đều ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, bọn chúng tại thiên địa nguyên thai trong cơ thể hội tụ, dung hợp, dần dần tẩm bổ ra từng tia yếu ớt sinh mệnh khí tức. Ha ha ha. Một trận cuồng tiếu đột nhiên vang vọng toàn bộ không gian, trong tiếng cười tràn đầy không cách nào ức chế hưng phấn cùng kích động. Thập Quan Vương trong mắt lóe ra mừng như điên qua mang, nhìn chằm chằm trước mắt thiên địa nguyên thai. Tại thiên địa nguyên thai nội bộ, chính phát sinh biến hóa kinh người. Vô số sinh mệnh tinh huyết như tia nước nhỏ hội tụ trong đó, liên tục không ngừng địa bị nguyên thai thôn phệ. Những sinh mạng này tinh huyết ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực cùng năng lượng, đối với thiên địa nguyên thai tới nói, đơn giản liền là vật đại bổ. Thập Quan Vương cảm thụ được thiên địa nguyên thai biến hóa, vui sướng trong lòng càng khó tự kiềm chế. Hắn biết, chỉ cần thiên địa này nguyên thai có thể đem trong huyết chỉ tất cả sinh mệnh tinh huyết đều hấp thu hầu như không còn, như vậy thực lực của nó chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp tăng lên tới thiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Mà cái này chính là Thập Quan Vương tha thiết ước mơ kết quả. Hắn bây giờ khắc này đã chuẩn bị dòng dã ngàn vạn năm. Cái này ngàn vạn năm bên trong, hắn trải qua vô số gian nan hiểm trở, bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng cùng đại giới. Bây giờ tất cả vất vả đều sắp đạt được hồi báo, hắn có thể nào không kích động và phấn? Thập Quan Vương hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Hắn đứng bình tĩnh tại thiên địa nguyên thai bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Hắn biết đây là một cái thời khắc mấu chốt, hơi không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Cho nên hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo, bảo đảm hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành. Chương 714, Lục Huyền Tọa chấn vực sâu hắc ám. Thập Quan Vương đúc lại nhục thân. Chương 714, Lục Huyền Tọa chấn vực sâu hắc ám. Thập Quan Vương đúc lại nhục thân. Thời gian tại từng phút từng giây địa trôi qua, trong huyết chỉ sinh mệnh tinh huyết phảng phất bị một bàn tay vô hình không ngừng rút ra lấy, càng ngày càng thiếu. Mà cùng lúc đó, thiên địa nguyên thai khí tức cũng đang không ngừng địa tăng cường, phản phất nó đang tại thôn vệ lấy những sinh mạng này tinh huyết ẩn chứa năng lượng. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một giọt sinh mệnh tinh huyết bị thiên địa nguyên thai triệt để hấp thu về sau, toàn bộ không gian đều giống như bị một cỗ lực lượng khổng lồ mãnh liệt dung chuyển ở dưới, run rẩy kịch liệt bắt đầu. Thập Quan Vương nhịp tim tại thời khắc này đột nhiên gia tốc, hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm thiên địa nguyên thai, không dám có chút thư giãn. Hô hấp của hắn cũng biến thành gấp rút bắt đầu, phản phất có thể cảm nhận được cái kia cỗ sắp phun ra ngoài lực lượng cường đại. Đúng lúc này, thiên địa nguyên thai đột nhiên tách ra hào quang chói sáng. Quang mang này như là mặt trời đồng dạng xí liệt, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Tại cái này ánh sáng chói mắt bên trong, thiên địa nguyên thai hình thái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Nó nguyên bản hơi có vẻ thô ráp mặt ngoài dần dần trở nên bóng loáng như gương, nguyên bản ảm đạm vô quang màu sắc cũng biến thành sáng tỏ lóa mắt, tựa như một viên sáng chói bảo thạch. Biến hóa này vẹn vẹn phát sinh ở trong nháy mắt, nhưng lại để cho người ta cảm nhận được một loại không cách nào hình dung rung động. Ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức giống như là núi lửa phun trào từ nguyên thai bên trong phun ra ngoài, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, quét sạch toàn bộ không gian. Cố khí tức này là mạnh mẽ như vậy, cho tới Thập Quan Vương tại cảm nhận được nó trong mấy mắt, kích động trong lòng liền cũng không còn cách nào ức chế. Trong lòng của hắn mừng thầm, bởi vì hắn biết rõ kế hoạch của mình rốt cục đại công cáo thành. Cái kia nguyên bản bình thường không có gì lạ thiên địa nguyên thai, bây giờ vậy mà đã thành công mà tăng lên đến thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, đây chính là vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới trí cao a. Mà hết thể này phía sau, đều là hắn tỉ mỉ bày ra cùng không ngừng cố gắng kết quả. Hắn bỏ ra vô số tâm huyết cùng thời gian, mới đổi lấy thành tựu của ngày hôm nay. Hiện tại hắn sắp thu hoạch không chỉ là thiên tôn đỉnh phong cường đại nhục thân, càng là một lần giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Ý vị này hắn sẽ có được vượt qua thường nhân lực lượng cùng năng lực, trở thành siêu việt trước kia cường giả. Ngay tại hắn lòng tràn đầy vui vẻ thời điểm, đột nhiên toàn bộ động thiên thế giới cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt bắt đầu. Hắn kinh ngạc phát hiện, theo cái này một tôn thiên địa nguyên thai tấn thăng đến thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, cái này động thiên thế giới bên trong linh khí giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng, toàn đều điên cuồng hướng lấy thiên địa này nguyên thai bên trong hội tụ. Trong chớp mắt, thiên địa này nguyên thai vị trí liền tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Quy mô của nó chi lớn, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia vô cùng vô tận linh khí chi lực, như là sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, liên tục không ngừng mà tràn vào thiên địa này nguyên thai bên trong. Một màn này thật sự là quá mức kinh người, toàn bộ động thiên thế giới đều bị cỗ này cường đại linh khí bao phủ, phản phất biến thành một cái to lớn linh khí hải dương. Màn này thiên địa nguyên thai, thì như là trong hải dương một tòa đảo hoang, một mình thừa nhận cỗ này kinh khủng linh khí trùng kích. Nhưng mà thiên địa này nguyên thai cũng không có bị cỗ này cường đại linh khí chi lực chỗ phá hủy, ngược lại đang không ngừng hấp thu cùng dung hợp những linh khí này. Nó mặt ngoài bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, quang mang kia càng ngày càng mãnh liệt, phản phất muốn đem trọn cái động thiên thế giới đều chiếu sáng. Theo thời gian trôi qua, thiên địa này nguyên thai khí tức cũng đang không ngừng tăng cường, nó đã không chỉ là thiên tôn đỉnh phong tồn tại, mà là tại hướng phía càng cường đại hơn cảnh giới thuế biến. Ai? Nương theo lấy khẽ than thở một tiếng, Thập Quan Vương linh hồn thể như ưu linh lơ lửng tại cái kia vòng xoáy khổng lồ phía trên, phản phất toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn. Ánh mắt của hắn xuyên qua hư không, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú cái kia đang tại điên cuồng tiến hóa tăng lên thiên địa nguyên thai, ánh mắt bên trong toát ra một tia tiếc hận. Phương thế giới này, tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng thần bí trói buộc, khiến cho trong đó sinh linh cùng lực lượng đều đứng chịu tới nghiêm khắc hạn chế. Căn cứ trong thiên địa này, pháp tắc bất luận cái gì siêu việt tiên tôn cấp bậc tồn tại đều là không được cho phép. Một khi có sinh linh hoặc lực lượng chạm tới kim tiên cấp cánh cửa, liền sẽ dẫn động thiên địa thần lôi hạ xuống, đem triệt để bành sát. Lúc trước Thập Quan Vương trên hư không cùng đối thủ kịch liệt giao phong lúc, từng thi triển ra một loại uy lực có thể so với kim tiên cấp cường đại công kích. Nhưng mà ngay tại trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được đến từ thiên địa pháp tắc áp, cái kia cố kinh khủng lực lượng cơ hồ muốn đem hắn xé nát. Nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, tựa như tia chớp kịp thời thu liễm lực lượng của mình, chỉ sợ sớm đã tại cái kia kinh thế hai tục, hủy thiên diệt địa thiên địa thần lôi bên trong hóa thành cho tàn, biến mất vô tung vô ảnh. Phải biết, đây chính là ngay cả kim tiên đều có thể sẽ bị bổ đến hồn phi phách tán kinh khủng thần lôi a. Nguyên nhân chính là như thế, dù cho thập quan vương trong lòng có chút hứa không cam lòng, hắn cũng biết rõ, vô luận như thế nào đều tuyệt đối không có thể làm cho thiên địa này nguyên thai đột phá đến cảnh giới kim tiên. Dù sao, hắn cũng không muốn lần nữa đi tiếp nhận loại trình độ kia thiên địa thần lôi điên cuồng công kích. Vậy đơn giản liền là một trận ác ngộng, để tâm hắn có sợ hãi. Cho nên, hắn chỉ có thể không thể làm gì khác hơn nhìn xem thiên địa này nguyên thai không ngừng mà tiến hóa, thuế biến, cuối cùng dừng lại tại thiên tôn đỉnh phong cấp độ, phảng phất bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng thập quan vương đối với cái này mới đúc thành cường đại nhục thân, vẫn là tương đương hài lòng. Linh hồn của hắn thể có chút rung động, tựa hồ tại nhảy cấn hoan hô, bởi vì nó sắp nên đón cùng cái này hoàn toàn mới nhục thân hoàn mỹ dung hợp. Một khi hoàn toàn dung hợp thành công, là hắn có thể chân chính thu hoạch được tân sinh, có được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng cùng vô tận tiềm lực. Tại cái kia bóng đêm vô tận trong vực sâu, Lục Huyền ngồi ngay ngắn ở một tòa cổ xưa mà thần bí trận pháp bên trong. Từ khi vị kia làm cho người chú mục thập quan vương sau khi rời đi, Lục Huyền liền quá chú tâm đầu nhập vào tu hành bên trong. Cứ việc bây giờ tu vi của hắn đã thành công tấn thăng đến tiên tôn tứ trọng thiên, nhưng hắn biết rõ mình tại thiên đế đại đạo lĩnh ngộ bên trên còn có điều khiếm khuyết. Càng sâu người, liền ngay cả hỗn độn thiên đế quyết bên trong chỗ ghi lại những cái kia thần thông hoàn toàn mới đạo pháp, hắn đều chưa bắt đầu tu luyện. Nhưng mà trận pháp này bên trong thời gian, đối với Lục Huyền tới nói, đã là một loại khiêu chiến, cũng là một lần khó được kỳ ngộ. Hắn một bên chấn thủ lấy vực sâu hắc ám, bảo đảm mảnh này thần bí chi địa an bình, một bên dốc lòng tu luyện, cố gắng tăng lên thực lực của mình. Đương nhiên, Lục Huyền cũng sẽ không để cho mình bản thể một mực đang chấn này thủ. Tâm hắn niệm khẽ động, trong nháy mắt triệu hồi ra một tôn cùng hắn giống nhau như lúc ảnh phân thân. Cái này ảnh phân thân tựa như hắn kính tượng đồng dạng, hoàn mỹ kế thừa khí tức của hắn cùng lực lượng. Lục Huyền đem ảnh phân thân an trí tại trong trận pháp, để hắn thay thế mình tọa trấn, nghiêm mật giám thị lấy vực sâu hắc ám bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay. Mà bản thể của hắn lại giống như ưu linh, không có chút nào âm thanh điệu tiềm nhập táng thần quan không gian bên trong. Vừa tiến vào cái này thần bí không gian, Lục Huyền lập tức cảm giác được một cỗ cường đại làm cho người khác tim đập nhanh lực lượng như mãnh liệt sóng cả tại quanh người hắn phun trào.